đã xuất động. Nữ quân quân vệ bị Lăng Tiêu Thành bang dắt đi. Lê Gia Hoàng viện hộ vệ bị Lê Anh điều đi. Nam Thái Công cùng Nam Linh Sa ngẩng đầu lên viết xuống sách thảo phạt. Thiên hỏa thiên ý hạ đạn. Tông cung quân hùng xuất thủ. Lê Vân Tư thụ thương một mình ở trong viện. Dù là thương thế của nàng là ngụy trang, nàng hai kiếp khó thoát. Các vị, bỏ qua một bên nữ quân tàn bạo hành vi, nàng chính là kỳ tài ngút trời, ta khâm phục nàng, ta viết xuống khu trục lưu vong, mọi người xin cứ tự nhiên. Làm Lăng Tiêu Thành bang đại biểu, Dương Tú chấp bút viết. Trước án trên sách thảo phạt, ký danh tự có hai nơi. Khu trục cùng xử tử. Không có lựa chọn khác. Tên viết ở đâu, đơn giản là nhìn mọi người đối với Lê Vân Tư cựu thị trình độ. Nhưng trên thực tế, tông cung chấp hành chính là ám sát. Trên sách thảo phạt viết danh tự, viết chỗ nào lại có cái gì phân biệt, đều là trở thành Lê Vân Tư địch nhân, không chết không thôi. Dương Tú hoàn thành ký viết. Tông cung Phạm trưởng lão cũng viết xuống danh tự. Lê Anh, Khổng Đồng cũng viết xuống chính mình danh tự. Bầu không khí đã thay đổi, không còn là thương nghị. Cũng hoặc là trong lòng mỗi người đã sớm có quyết định, trận này mưu đồ bí mật đơn giản là muốn đem tất cả mọi người buộc chung một chỗ, phòng ngừa có người ở trên đường thảo phạt rời khỏi, thậm chí đầu nhập vào Lê Vân Tư. Mực này, thế nhưng là long huyết chi mặc, giấy này là giấy da rồng, hôm nay mọi người kết làm thảo phạt đồng minh, vô luận ám sát kết quả như thế nào, chúng ta đều đem cộng đồng tiến tối, kiên quyết không thể để cho Lê Vân Tư còn sống rời đi tổ long thành bang. Nam Thái Công đứng lên, trên khuôn mặt giàn mua mang theo một tia lạnh nhạt cùng quyết tuyệt. Lê Anh cũng đứng lên, đem chính mình tự mình viết qua sách thảo phạt dơ lên. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước, đem chính mình viết xuống danh tự cho dương lên. Trong lúc nhất thời thiết đường tràn ngập ra một cỗ túc sát chi khí, mực máu nồng đậm, mùi lượn lờ tại mỗi người đầu ngón tay. Nam Linh Sa chậm rãi đem chính mình nhàn sa cho che lên, mở ra bước chân, kéo lấy hoa hồng đỏ váy dài, hướng phía ngoài cửa sắt đi đến. Mọi người nhìn chăm chú lên nàng, dù sao nàng cùng Lê Vân Tư tướng mạo là như vậy tương tự, nếu không phải các vị đang ngồi ở đây không ít người gặp qua các nàng đồng thời hiện thân, cũng biết rõ các nàng bất hòa, bọn hắn vẫn sẽ có chút hoảng hốt. Phụ thân, ngươi không phải nói, Vĩnh Thành sự tình ngươi chưa tham dự sao? Đột nhiên, Nam Linh Sa nhớ ra cái gì đó, xoay người lại, trên gương mặt tràn ra một cái thống khổ nét mặt tươi cười. Lê Anh nhíu mày tới. Hắn không rõ Bạch Nam Linh Sa tại sao muốn ở thời điểm này chất vấn chính mình chuyện này. Nàng vào địa lao, là phụ thân ngươi cách làm, nhưng chuyện sau đó hắn cũng không biết. Lúc này, Khổng Đồng mở miệng nói ra. À, nói như vậy, là Khổng Đồng phu nhân để nàng tại trong lao chịu đục. Nam Linh Sa nâng lên lông mày, nhẹ giọng hỏi. Khổng Đồng không nói thêm gì nữa. Xem như một loại ngầm thừa nhận đi. Lòng cao hơn trời, mệnh như tờ giấy mỏng. Các vị, tên trên sinh tử bạc, chính là chính các ngươi viết. Nam Linh Sa ở ngoài cửa xin đợi có thể từ ta trên họa bộ này người còn sống sót. Nam Linh Sa nói ra lời nói này một khắc này, nhu nhã khí chất trong nháy mắt băng lãnh, màu đỏ như máu hoa hồng y hề phục, đưa nàng khí chất băng cơ ngọc cốt kia tôn lên không gì sánh được tuyệt mỹ động lòng người. Nhưng vì sao, mọi người nhìn thấy bóng lưng, là giống như Diêm Vương phán quan hình bóng, khiến cho người không rét mà run. Mực giấy run rẩy, chữ mực cũng không biết khi nào hóa thành dây treo cổ. Dây treo cổ này quấn quanh đến trong thiết đường mỗi người đầu ngón tay. Càng giống như đoạt hồn độc xà từng chút bỏ hướng tâm hồn của bọn hắn. Sinh tử họa bộ. Đoạt hồn tỏa phép ba. Lên giá, chương sau chính là lên giá, 5 năm, ta đều quên lên giá trước 12 điểm cũng muốn càng một chương, không có thời gian viết lên đỡ cảm nghĩ à, chương sau ta đang cố gắng viết, có thể sẽ chậm một chút mới ra. Quyển sách này, mỗi một chương ta đều viết rất chậm, ưa thích sách này chậm rãi cảm giác, nhưng sóng cả mãnh liệt thời điểm, cũng nhất định sẽ làm cho mọi người gọi thẳng thoải mái. Hy vọng mọi người ủng hộ ta, cho cái thủ đặt trước. Chương 97, Tổ Long Hòa Hồn. Trong thiết đường, trong nháy mắt đại loạn. Nam Thái Công, Lê Anh, Khổng Đồng, Phạm trưởng lão bọn người là biết rõ Nam Linh Sa. Nàng làm sao có thể đột nhiên làm ra chuyện như vậy? Nam Linh Sa. Nam Thái Công nổi giận hét ra một tiếng. Nam Linh Sa không để ý đến, nàng một lần nữa đem cửa sắt đóng lại, mặc cho bút mực kia tại thiết đường trong điện tùy ý hát vây, mặc cho những người viết xuống danh tự kia trên mặt đất thống khổ dãy rủa. Hôn trướng. Hôn trướng ba. Lê Anh đồng dạng gào thét, hắn trong cặp mắt kia tràn đầy tức giận đồng thời, càng là khó có thể tin. Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa bất hòa, đây là tất cả mọi người biết đến sự thật, bao quát Lê Anh người phụ thân này, Nam Thái Công vị này thái đầu cũng sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Dù sao nếu như các nàng như đã liên thủ, Lê Vân Tư tại trên đường quét ngang trả đạp sẽ càng thông thuận. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì Nam Linh Sa hiện tại phản bội? Chẳng lẽ lại từ vừa mới bắt đầu, các nàng tỷ muội không cùng chính là giả tượng? Lê Vân Tư đòn sát thủ chân chính là muội muội của nàng Nam Linh Sa. Tổ Long Thành bang này đã sớm nắm giữ ở trong tay Lê Vân Tư, Nam Linh Sa tới nhiều năm không cùng với phân tranh, cũng bất quá là Lê Vân Tư cho tất cả người ý đồ lật đổ nàng một loại giả tượng. Liên vì đem tất cả kẻ phản loạn toàn bộ diện trừ sao, liên vì khiến mọi người nghĩ lầm nàng tại Tổ Long Thành bang căn cơ bất ổn sao, liên vì hôm nay. Thế nhưng là, các nàng tỷ muội đã không biết bao nhiêu năm không có hảo hảo chung đụng, lúc kia các nàng vẫn chỉ là thiếu nữ. Lê Anh cùng Nam Thái Công thế nhưng là rõ ràng nhất đó a. Các nàng còn như vậy tuổi nhỏ, liền đã biết trước hôm nay sao? Tỷ muội bất hòa, muốn gạt qua những người khác là một kiện rất đơn giản sự tình. Cần phải lừa qua chí thân, trừ phi phần tâm tư này chôn giấu không biết bao nhiêu năm. Phải biết tỷ muội bất hòa này, tại Lê Anh, Nam Thái Công bao quát Khổng Đồng trong mắt, đều là đến trong thiết đường tất cả mọi người khả năng đầu nhập vào Lê Vân Tư, duy chỉ có Nam Linh Sa sẽ không tình trạng. Dù sao Nam Linh Sa muốn đầu nhập vào Lê Vân Tư, các nàng liền tương đương chấp trưởng Lê gia, Nam thị quyền sở hữu lực, trong tổ Long Thành Bang không người còn dám chất vấn các nàng bất kỳ quyết định gì. Ha ha ha, ha ha ha, Lê Anh cặp mắt kia, hiện đầy tơ máu. Gương mặt của hắn, nổi gân xanh, đoạt mệnh mặt tỏa, chính lấy một loại khó mà kháng cự ta lực, điên cuồng chui vào tâm hồn của hắn. Ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn cùng một chỗ. Ngũ tạng lục phủ càng tại suy kiệt. Hắn vô số lần mộng thấy Lê Vân Tư trong giấc mộng, một kiếm đâm xuyên qua hắn người phụ thân này hết hầu, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến là Nam Linh Sa. Cái này so với bị Lê Vân Tư một kiếm xuyên qua hết hầu muốn thống khổ nghìn lần gấp trăm lần, bởi vì hắn chưa bao giờ hoài nghi tới phần này cha con tình cảm, hắn phát ra từ nội tâm cưng chiều tiểu nữ nhi, hy vọng nàng có thể kế thừa tổ Long Thành Bang này tất cả, càng may mắn nàng từ trước đến nay chính mình đứng tại cùng một bên, kiềm chế lấy đại nữ nhi Lê Vân Tư vĩnh viễn dạ tâm. Kết quả là các nàng đều phản bội chính mình. Ở ba, Lê Anh lung la lung lay, đụng phải trước mắt thạch án, hắn bắt đầu thần trí không rõ. Hắn nhìn thấy chung quanh tường, hóa thành âm phủ chi bích. Hai bên thạch án, biến thành chỉnh chỉnh tề tề Diêm Vương Trác. Người chung quanh, tại mặc vụ lượn lờ bên dưới hóa thành mặt xanh nanh vàng thập điện Diêm Vương. Phán quan ở đầu, là một nữ tử. Không phải Lê Vân Tư cũng không phải Nam Linh Sa, càng không phải là mặt khác. Là vợ chính thức của mình. Nàng có cùng chúng nữ nhi một dạng con mắt. Nàng xem kỹ lấy chính mình. Lê Anh vốn là có một buồn lửa giận, một lời lên án, có thể đối mặt nàng này, lại ngay cả nhìn thẳng nàng dũng khí đều không có. Vâng. Là chính mình phản bội các nàng. Là chính mình ngu ngốc, là chính mình tối nát, là chính mình quên đi bản tâm, bởi vì đối với Lê Vân Tư đoạt quyền lòng sinh oán hận, bởi vì phu nhân cường thế mà chôn giấu bất mãn, bởi vì đủ loại, bởi vì đủ loại. Phán quan đi tới, đem huyết long chỉ kia đưa cho Lê Anh. Lê Anh không dám nhìn tới, bởi vì là chính mình tự tay viết xuống tên của mình. Tại sao có thể có phụ thân làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình? Hắn cam nguyện xuống địa ngục này. Hắn. Khu chủ. Khu chủ. Lê Anh tại tự trách cùng cha tấn trông được đến tên của mình, viết tại khu chủ phía dưới. Là Vân Tư cùng Linh Sa nể tình chính mình vi phụ, lưu một chút thể diện sao. Dây treo cổ kia, không có nắm chặt, Lê Anh chỉ cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, thậm chí tại dần dần rõ ràng một chút thời điểm, hắn phát hiện chính mình gần như tê liệt nằm tại bừa bộn một mảnh thiết đường trên sàn nhà. Chung quanh ngổn ngang lộn xộn. Ngã xuống không biết bao nhiêu người, bọn hắn hai mắt trợn tròn, khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố, đa số đã không có khí tức, nhưng có thể từ tử trạng này cảm nhận được bọn hắn khi còn sống dễ rủa cùng tuyệt vọng. Lê Anh run rẩy, thân thể không có một chút chút khí lực. Mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt, thấy được Khổng Đồng diện mục căm hận, duy trì một cái không cam lòng cùng độc oán thần thái, cùng những người khác, không còn nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Nam Thái Công lung la lung lay. Hắn số lượng không nhiều người có thể đứng đấy. Một bên, Phạm trưởng lão tay vịn án, tiếng hít thở không gì sánh được nặng nề, nàng giống như Nam Thái Công, toàn thân cao thấp bị dây treo cổ bằng mực nước cho chăm chú kìm chặt, mồ hôi đầm địa, thống khổ không chịu nổi. Đại khái là bởi vì Nam Linh Sa sinh tử họa bạc lực lượng phân tán đến trên thân những người khác, bọn hắn hai vị cường giả này ngược lại gắng gượng vượt qua, chỉ là từ trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào đó có thể thấy được, bọn hắn cũng không nhẹ nhõm. Nam Linh Sa thực lực sâu không lường được, chưa từng có người nào gặp qua người nào có thể cùng nàng địa vị ngang nhau, tổ Long thần cơ. Chỉ sợ nàng sớm đã là tổ Long Thành mạnh nhất thần phẩm giả. Ân không giết, ân không giết, ân không giết trên mặt đất, một đầu mang mào nam tử miệng sùi bọt mép, cho dù mặt đơ cũng đang không ngừng tái diễn một câu lời nói điên cuồng. Người kia là Dương Tú. Lăng Tiêu Thành bang đại biểu. Hắn viết xuống cũng là khu chủ. Cho nên hắn cũng cố mà làm sống tiếp được. Người muốn Lê Vân Tư chết. Một cái đều không sống nổi. Thế nhưng là trong tiết đường này, tuyệt đại đa số viết đều là chết. Đại môn sắc mất máy, bên ngoài đục ngầu quang thấu qua cửa khe hở thành một đầu tuyến. Giống như một đạo tia kiếm. Nam Thái Công, Phạm trưởng lão hai người lung la lung lay. Phía sau bọn họ cũng có mấy người chống xuống tới, bọn hắn con mắt đen như mực, toàn thân ứ đen, linh hồn bị thương đến rất nặng. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, chân chính phán quan còn tại phía sau cửa. Nàng một thân hoa hồng sắc y liễu phục, một đôi mắt đẹp giống như trăng sao, từ nàng bút vẽ xuống đi qua, mới thật sự là người sống đi ra thiết đường này. Cửa rốt cục bị đẩy ra. Như nàng lời nói, Nam Linh Sa xin đợi tại đường dài chỗ. Hai tròng mắt của nàng lưu chuyển cảm xúc làm cho người nhìn không thấu, nhưng có thể khẳng định là nàng không có tính toán để có thể chống đỡ xuống người rời đi. Ác độc các nữ, chết không yên lành. Phạm trưởng lão chỉ vào Nam Linh Sa, song đồng tràn đầy phẫn nộ. Nghe nói Phạm trưởng lão là Mục Long tôn giả, có thể gọi ngũ trảo thiên long, không biết có thể hay không cùng ta tranh này ra hỏa lân long so sánh. Nam Linh Sa nói ra. Phạm trưởng lão, chớ có cùng nàng mạnh đấu, nàng có thể vẽ ra tổ long. Lúc này, Nam Thái Công vội vàng nói. Phạm trưởng lão nghe chút, sắc mặt cũng thay đổi. Tạm thời không nói hiện tại linh hồn bị thương, cho dù là hoàn hảo vô hại, nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối cùng tổ long hỏa hồn chống lại. Chương 98, Thiên mệnh chi tử. Cho dù là tổ long hỏa hồn, chúng ta mấy cái liên thủ, nàng một thần phàm giả cũng khó địch nổi chúng ta quần long đầy công. Phạm trưởng lão hít sâu một hơi, quyết định không còn lỗ mãng cùng Nam Linh Sa đơn đả độc đấu. Lúc này, Nam Thái Công thấp giọng tại Phạm trưởng lão bên tai nói mấy câu, cái này khiến Phạm trưởng lão sắc mặt càng khó coi hơn. Làm sao có thể, thế gian không có người có thể nắm giữ hai loại lực lượng. Phạm trưởng lão rất nhanh lại phủ định nói, hắn không tin Nam Thái Công nói tới. Nam Thái Công cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng trên thực tế, hắn tận mắt nhìn thấy qua Nam Linh Sa tỉnh lại trong tưởng bang tổ long xương rồng, đó là một đầu cốt long. Yêu nghiệt, tỷ muội đều là yêu nghiệt, là tà sát ma nữ truyền thế, không có tư cách sống ở trên vùng đất này. Phạm trưởng lão căn bản không muốn lại nghe Nam Thái Công những từ nói chuyện giật gân kia. Nam Thái Công hiểu rõ Nam Linh Sa, cho nên hắn mới có thể e ngại. Phạm trưởng lão cùng Lê Vân Tư có thủ, hiện tại lại chúng Nam Linh Sa âm mưu, tự nhiên đã nổi giận đùng đùng. Đường đường tông cung, chẳng lẽ còn sợ ma nữ tỷ muội này ba? Nàng hôm nay cho dù chết ở đây, tông cung cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các nàng. Linh Sa, chúng ta những thế hệ trước này sát thực cổ hủ, cản trở tổ long đại nghiệp, bây giờ đã khó mà cùng các ngươi tranh chấp, chúng ta thua chật vật. Thái công ta có thể hướng tổ tông tuyên thệ, không còn can thiệp bất luận cái gì tộc sự, từ đây làm một cái thoái ẩn lão giả, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Nam Thái công thanh âm suy yếu, muốn mượn một chút thân tình đến để Nam Linh Sa cho mình một đầu sinh lộ. Ta vẽ một quan tài, ngài liền có thể an hưởng tuổi già. Nam Linh Sa trong mắt lộ ra là tuyệt tình lạnh nhạt. Nam Thái công trên khuôn mặt già nua tràn đầy khủng bố, mới vừa rồi còn một bộ lão giả bất đắc dĩ, bây giờ lại như ác quỷ lộ răng. Lựa chọn từ vừa mới bắt đầu liền cho, trục xuất hay là xử tử. Như Nam Thái công thật thương tiếc bộ tộc chi tình, thương tiếc huyết mạch chi tình, làm gì tại trục xuất cùng xử tử ở giữa làm xử tử lựa chọn. Hắn có thể còn sống sót, vẹn vẹn hắn mục long sư thâm hậu hồn thể, không phải là bởi vì hắn cho Lê Vân Tư lưu lại đường sống. Nhân tử? Làm sao nhân tử? Thông đồng Lăng Tiêu Thành, liên hợp tông cung, Lê gia Nam thị, chỉ vì đưa một nữ tử quang huy che lại tất cả mọi người vào chỗ chết. Bọn hắn không làm như vậy. Nàng Nam Linh Sa vẫn luôn là Nam Linh Sa. Chỉ vì thế gian hiểm ác đến làm cho người giận sôi, khiến cho các nàng tỷ muội không thể không từ tuổi nhỏ chia cắt, quyết liệt, chỉ vì trở thành đối phương trong bóng tối thủ hộ sứ giả. Tỷ tỷ ở ngoài sáng, nàng ở trong tối. Nhưng tỷ tỷ gặp phải, trên người Nam Linh Sa đồng dạng sẽ phát sinh, bất quá là vấn đề thời gian. Nàng thấy rất thanh minh. Khu chủ, sống. Sư tử, thì chết. Tuyệt sẽ không có một chút điểm thương hại, tổ long thành bang đã sớm nên quét sạch. Như một năm trước liền như thế nào lại phát sinh vĩnh thành sự tình? Ngươi cho rằng ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau, Lê Vân Tư liền có thể sống sao? Nàng hiện tại sợ là đã vì một bộ thi thể. Chúng ta tông cung Đỗ Thành thiếu chủ, mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Các ngươi những này phàm tục liền nữ, chỉ có thuận theo. Phạm trưởng lão cười gằn, nàng gọi ra chính mình ngũ trảo thiên long tới. Nam Linh Sa nhìn thấy người sống sót này nhao nhao gọi ra long thú, không lùi ngược lại cất bước hướng phía bầy rồng đi đến, thiết đường đại điện kia chẳng biết lúc nào bắt đầu lay động. Toàn bộ Nam thị phủ đệ kỳ thật liền dựa vào to lớn tường bang, mà tường đang run rẩy, cao ngất tường đá giống như là sống lại, chính hóa thành một đầu hồng hoang thần thú, đem Nam thị đại phủ này vây lại. Chớ hoảng sợ, là Hòa Ảnh. Nam Thái công cao giọng nói. Nói là nói như vậy, nhưng Hòa Ảnh thực sự quá giống như thật, cảm giác tường bang tại như rồng một dạng núp đích, cảm giác thành trì tại bởi vì nó thức tỉnh mà kịch liệt lay động. Nam Linh Sa thần phàm chi lực là tông cung mấy vị cường giả đều chưa bao giờ nghe, làm sao đi chống lại. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị tuyên án tử vong. Lê gia hoàng viện. Lênh lênh thanh thanh, cơ hồ không có một ai. Tông cung tứ hùng cùng Đỗ Thành cùng nhau đi hướng Lê Vân Tư đình viện, người dẫn đường chính là Lê Khổng Hy, nàng tựa hồ đối với hết thảy đều rất u mê, nghĩ lầm Đỗ Thành thật chẳng qua là đại biểu tông cung bái phòng Lê Vân Tư. Qua mảnh đình đài lầu các của nữ quyến này, chính là Lê Vân Tư trụ sở, nàng vẫn luôn là độc lai độc vãng, quái gở lạnh nhạt. Các tỷ muội chúng ta nếu không có chuyện gì khác, cũng sẽ không chạy đi nơi đó, bất quá nghe nói gần nhất Lê Vân Tư trong đình viện ở một tên nam tử, nói là thị vệ, có thể nhìn hắn dung mạo, tựa hồ chính là vị Trúc Minh Lãng cùng Vân Tư có thật không minh bạch quan hệ kia. Lê Khổng Hy mang theo dáng tươi cười, tiếp tục nói: "Trúc Minh Lãng, chẳng lẽ Vu Thổ lưu dân, được tiên đại hảo vận tiện chủ kia?" Đỗ Thành cũng cười đứng lên, ánh mắt nhưng không có như vậy bất cần đời, ngược lại mang theo vài phần âm trầm. "Thiếu chủ, là hắn, đến lúc đó xin mời làm phiền đem hắn để ta tới xử trí." Lúc này, Đỗ Thành bên cạnh mang theo mặt nạ nam tử nói ra. Đương nhiên có thể, ngược lại là mấy vị thúc thúc, một hồi vây công Lê Vân Tư lúc có thể lưu nàng lại một hơi à, nghe nói nàng dáng người tuyệt diễm, như thiên nữ hạ phàm, ta cũng muốn nhấm nháp nhấm nháp. Đỗ Thành nói ra. Đỗ thiếu chủ, ngài nói thế nào lời như vậy, người ta có thể có hôn ước tại thân. Lê Khổng Hy mặt đỏ tới mang thai nói. Đơn giản là như đi dạo thanh lâu, đi nam nhân sự tình, ngươi làm gì dạng này ngang ngược. Đỗ Thành nói ra. Lê Khổng Hy đã tức giận tới mức cắn răng. Đỗ Thành này, thực sự quá tùy ý vọng vi, ngay trước nàng thê tử tương lai này cũng căn bản không biến mất nửa phần, trước đó trực câu câu nhìn chằm chằm đeo khăn che mặt nam linh xa coi như xong, này sẽ lại còn muốn làm sự tình vô sỉ hạ lưu kia. Có thần phàm giả khí tức, một tên. Lúc này, trong tông cung tứ hùng vị nam tử khổng lồ kia nói ra, người này thân cao khoa trường, cái trán lồi ra, nếu không phải mặc áo, tại thời tiết đục ngầu ám trầm này bên dưới như một bộ khô lâu. Mục Long sư khí tức, một tên. Người này nói tiếp, hắn tựa hồ có được so người khác càng bén nhạy linh thị dò xét. Coi là thật không có những hộ vệ khác, Lê Vân Tư đoán chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến toàn bộ Lê gia vứt bỏ nàng mà đi đi. Đỗ Thành có chút ngoài ý muốn nói, ta nhớ được nàng tại Vĩnh Thành đi ra về sau, khí tức cũng cực yếu, không biết sao. Vị nam tử mang mặt nạ kia nói ra, thân phàm giả có tâm ma ám kiếp không thể bình thường hơn được, một hồi thiếu chủ hay là không nên kinh địch, nàng có khả năng thương thế có chỗ khôi phục, thực lực không thua gì lòng chủ. Vị gầy xương chi hùng kia nói ra, Trúc Minh Lãng kia đâu, thực lực như thế nào? Lúc này, một tên khác tông cung hùng giả hỏi. Hừ, nhiều nhất bất quá hạ vị long tướng, hắn từng bị ta truy sát mấy trăm dặm, hoảng hốt trốn vào Thuần Long học viện. Người đeo mặt nạ kia rất là khinh thường nói. Vừa nghĩ tới Trúc Minh Lãng thế mà tiến vào Lê Vân Tư biệt viện, người này vẻ mặt đều muốn bị căng nước đồng dạng. Hiện tại hẳn là có chỗ tăng lên, ta nghe Thuần Long học viện một số người nói. Lúc này, Lê Khổng Hy hay là mở miệng nói chuyện. Lại đề thăng, sao cùng ta so sánh? Từ cổ đại sơn cựu tử nhất sinh chuyến đi, ta đã hiện nay không giống ngày xưa. Nam tử đeo mặt nạ tiếp tục nói. Ha ha ha, xem ra ngươi đối với tiểu tử gọi Trúc Minh Lãng kia coi là thật oán rất à, một hồi liền do ngươi đến xử lý hắn đi. Đỗ Thành nói ra. Nguyệt phiếu à, Nguyệt phiếu à, ngày đầu tiên, Nguyệt phiếu rất trọng yếu, ngày mai còn có canh 3-4 là quyển sách này, ta mỗi ngày mất ngủ, nhưng vẫn như cũ viết đầy cõi lòng chờ mong, không biết mệt mỏi. Chỉ chớp mắt 5 năm, hết lần này đến lần khác không có làm sao ngừng bút sáng tác lại quên đi lên giá quá trình. Ai, ngay cả cảm nghĩ đều không có viết. Bất kể như thế nào, trong lòng vẫn là thấp thỏm, thành tâm hy vọng mọi người duy trì bị các ngươi sống sờ sờ ngao thành đại thúc mập mạp loạn, duy trì Mục Long sư, vô cùng cảm kích. Chương 100, Bạch Long công tử. Nhảy chương, ca có chương 99. Đình viện ung tùm, thường cao đứng sừng sững. Qua một đầu thâm thúy đường nhỏ, liền có thể trông thấy một vịnh màu xanh thẳm cây cối, tại sắc trời đục ngầu này bên dưới tản ra đặc thù màu sắc cùng vật vị. Phía trước khoáng đạt, có một đình hồ, sóng nước thanh tịnh, đình đài lịch sự tao nhã, nếu không phải thời tiết này quậy phá, có thể nói là chim hót hoa nở, phong cảnh hợp lòng người. Qua đình hồ, liền có thể nhìn thấy biệt viện màu bạc kia. Vị nam tử mang theo mặt nạ kia, ánh mắt tại lúc này trở nên nóng rực, phảng phất vô số qua lại tràn vào trong óc hắn, đã từng chờ mong cùng nhiệt thành cũng ở nơi đây bị mẫn diệt vỡ nát, hóa thành thống khổ cùng điên cuồng, đến mức cặp mắt kia đem trong lòng đây hết thảy đều bày biện ra đến. Nếu như có thể mà nói, xin đem nàng di thể lưu cho ta làm chân tàng. Rốt cục, nam tử đeo mặt nạ mở miệng nói chuyện. Đỗ Thành cùng Lê Khổng Hy đều ngây ngẩn cả người. Đỗ Thành rất nhanh cười ha hả, lấy tay vỗ tên nam tử này, nói, điều tâm nguyện này nhất định thỏa mãn, không nghĩ tới ngươi đối với nàng như vậy chấp mê, nhưng bất quá là một cái nắm giữ quyền thế nữ nhân, vào ta tông cùng có ngươi hưởng không hết vinh hoa, có ngươi lấy mãi không hết mỹ nhân. Lê Khổng Hy nhìn xem người đeo mặt nạ này, nhưng trong lòng có chút hốt hoảng. Vì cái gì người này thanh âm nghe vào có như vậy một chút quen thuộc? Trên hồ đình có một người. Lúc này, vị nam tử cốt tuân kia nói ra. Thiên mang mờ mờ, nếu không có nhìn kỹ, thật đúng là không cách nào lưu ý đến trong hồ đình bóng người, chỉ gặp người kia tựa như một vị du lịch phong cảnh du xuân công tử đứng ở đó, một thân sạch sẽ trường sam, một đầu đen nhánh chi phát. Làm người khác chú ý chính là, vai của hắn bên cạnh, chính nằm sấp một đầu tuyết bạch linh lung chi long. Nam tử nho nhã yên tĩnh, mà bạch long kia cao quý bất phàm. Một người một rồng này đứng ở đỉnh hồ ở giữa, ngược lại là có mấy phần ý thơ cùng mỹ cảm. Chỉ là, vô luận là nam tử, hay là bạch long kia, giữa con ngươi bắn ra quang mang đều còn lâu mới có được nhìn qua như vậy ôn hòa. Bấm ngón tay tính toán, mấy vị hẳn là tới giết nương tử nhà ta. Vị nam tử này dọc theo đỉnh tiểu, hướng phía mấy người kia đi đến. Đi lấy lúc, có chút mông lung trời từ từ bay xuống bên dưới vô số duy mỹ hong ánh chi nhung, là một mảnh lại một mảnh như thần thánh chi vũ tuyết, ngay tại tràn ngập Lê gia hoàng viện này đỉnh đài lầu các. Không bao lâu, trong hiên ngói, trên mái vòm, thềm đá chỗ liền bị mạn tuyết y mắng này bao trùm. Tiếp tục hướng phía trước đi, vị này Bạch Long công tử chúng quanh băng lánh chi xương hóa thành vô số như điệp bay múa băng tinh chi linh, bọn chúng thánh khiết tinh khiết, một bộ phận vây quanh bọn hắn, như thần bí tuyết chi thủ vệ, một bộ phận tùy ý bay ra, nhẹ nhàng điểm một cái nước trong hồ, liền lan tràn nở rộ mở yên tĩnh mỹ lệ băng lan. Băng lan cùng băng lan lẫn nhau sở, đình hồ đã chẳng biết lúc nào hóa thành một bức họa, ngoại trừ hồ trên cầu nam tử còn tại đi từ từ đến, mặt khác đều phảng phất yên tĩnh đình chỉ. Trúc Minh Lãng. nam tử đeo mặt nạ đọc lên cái tên này lúc, liền phảng phất giống một cái ác quỷ. Ngươi chính là tên ăn mày cùng nữ quân ở trong địa lao khoái hoạt kia, xem ra truyền ngôn có sai à. Đỗ Thành con mắt nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhưng cũng bất quá là phạm tục hạng người. Trúc Minh Lãng cười. Thiên băng địa kết, vạn vật ngưng băng, như vậy như thơ như họa tiên cảnh khí tràng, vậy mà cũng được xưng chi là phạm tục. Ánh mắt không tốt, có thể móc xuống đến cho ta nhà Bạch Khởi làm viên thủy tinh chơi. Thiếu chủ, tình huống tựa hồ có biến, đừng tại đây cùng tiểu bối vô danh này dây dưa, cứ việc xử lý sạch Lê Vân Tư. Lúc này trong tứ hùng duy nhất nữ tính nói ra. Vị nữ tử này nhìn qua có ba mươi mấy, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi đỏ tươi, có chút nóng bức thời tiết, nàng nhưng như cũ ở trên người bọc không biết bao nhiêu tầm vải, nhìn qua có chút cổng kềnh cổ quái. La Hiếu, người này là của ngươi, tin tưởng ngươi sẽ để cho hắn nhấm nháp tư vị sống không bằng chết đi, dù sao hắn nhưng là người tiết độc ngươi nữ thần. Đỗ Thành cười lớn. Nói xong, Đỗ Thành dẫn bốn vị cường giả, tiếp tục hướng phía biệt viện màu bạc kia đi đến. Mà mang theo mặt nạ nam tử, nhưng cũng từng bước một hướng phía Trúc Minh Lãng đi tới, trên người hắn giống như là có dung nham chi dịch đang chảy đồng dạng, màu lửa đỏ chất lỏng không bao lâu trên mặt đất trải thành một vũng lớn. Chất lỏng như dầu gặp lửa, kịch liệt thiêu đốt, hỏa diễm cao đến có thể vượt qua tường rào. Trong liệt hỏa, một đầu hạt sinh vật màu vàng giống như từ trong địa ngục gọi ra, nó hùng vi thân thể tại trong ngọn lửa hừng hực sừng sững, khí tức kinh khủng càng giống là mang theo trong luyện ngục bách quỷ đập ra, đáng sợ đến cực điểm. Xem cho rõ ta là ai. La Hiếu giận từ trong lòng dâng lên, hắn đứng ở cự long trên sừng rồng. Đem mặt nạ cởi xuống, La Hiếu đang muốn nhìn hằm hằm Trúc Minh Lãng. Nhưng trên cầu trống trơn, rõ ràng kêu gọi hỏa long trước còn tại trước mặt mình Trúc Minh Lãng chẳng biết lúc nào biến mất, cảm giác chính là như vậy sự tỉnh trong ngáy mắt. Cái này chạy trốn ba. Ngay tại La Hiếu sợ run lúc, bên hồ trên đường đi, Đỗ Thành cùng Tông Cung Tứ Hùng lại từng cái nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngăn tại trước mặt bọn họ Trúc Minh Lãng cùng Bạch Long. La Hiếu quay đầu đi, gặp Trúc Minh Lãng căn bản không nhìn hắn tồn tại, cả người liền cùng một ngọn núi lửa một dạng muốn bạo phát ba. Luyện ngục dung hỏa. Hắn tại cổ đại sơn trở về từ coi chết, thu được luyện ngục dung hỏa cử thế vô song này, đã từng lưu kim hỏa long cũng đã là luyện ngục hỏa long, hắn chiều nay không giống ngày xưa. Hắn muốn Trúc Minh Lãng trở thành người thứ nhất tế tự hỏa long. Hảo hảo nhận rõ một chút chính mình, đối với chúng ta tổng cộng mà nói, có chút mục long sư ngay cả tên ăn mày cũng không bằng, chính là chó vây đôi khất thực. Đỗ Thành gặp Trúc Minh Lãng lần nữa ngăn cản, trong mắt càng là khinh thường. Bốn vị trưởng bối, các ngươi đi đối phó Lê Vân Tư, ta cùng La Hiếu trước hết xử lý chó săn vướng bận này. Tứ Hùng lập tức phân tán ra, hướng phía địa phương khác nhau hướng trong biệt viện xông vào. Trúc Minh Lãng cũng không có dự định để bất kỳ một người nào đi qua, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve băng thần bạch long phần cổ tua cờ một dạng lông tóc, phảng phất tử vừa mới bắt đầu liền đã thiết hạ thiên la địa võng. Băng không chi giới. Một tiếng than nhẹ, băng tuyết như vẽ thế giới đột nhiên lay động, chỉ gặp bầu trời đục ngầu tuyết rơi kia đột nhiên có thác nước màu bạc nhưng rơi, chảy xuôi chính là vô cùng chậm rãi như thủy ngân đổ vào băng tinh chi hạt. Đến mai không hết băng hạt hợp thành thác nước, hợp thành màn trời. Liền như thế treo ngược tại biệt viện cùng đỉnh hồ ở giữa, phong ánh sáng long lanh có thể xuyên qua băng không giới liêm này, nhưng lại có thể cảm giác được phần cách trở kia, như là hoàn toàn khác biệt thế giới, bị triệt triệt để phân chia. Bốn vị hùng giả đứng tại băng không chi giới dưới, có chút hoảng sợ nhìn qua ngân buộc băng liêm không cách nào vượt qua này, sau đó đem ánh mắt rơi vào nam tử bạch long kia trên thân. Mục long sư này cảnh giới không thấp, cẩn thận. Trong tứ hùng vị nam tử cốt tuân kia nói ra. Vậy trước tiên đem đầu của hắn cắt bỏ cho Lê Vân Tư làm thăm hỏi lễ. Đỗ Thành lạnh lùng nói. Nhưng mà, không đợi Tứ Hùng xuất thủ, La Hiếu khống chế lấy luyện ngục hỏa long kia đã nổi giận đùng đùng đánh tới. Chỉ gặp cự long màu nâu vàng táo bạo cùng dị kia đem đầu giơ lên, một bên hướng phía Trúc Minh Lãng nơi này va chạm mà đến, một bên miệng như giếng phun giống như phun ra luyện ngục dung nham. Liêm, rèm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Long chủ cấp. Trúc Minh Lãng trên thân, vô số băng vũ lượn lờ, bọn chúng cũng không phải là lông tơ như vậy mềm mại, mà là giống thuẫn phiến một dạng cứng cỏi. Kèm theo lấy nồng đậm băng xương chi khí, dung nham lan tới, mang theo cực kỳ đáng sợ dung đoạn lực, sợ là kim loại cũng vô pháp tiếp nhận dạng này nhiệt độ. Nhưng Trúc Minh Lãng chỉ là đứng ở nơi đó, thuẫn vũ bay múa, áo dài bồng bềnh, không nhốn bụi trần, thật giống như hắn cũng thân ở trong một thế giới khác, cùng luyện ngục chi viêm nóng nảy này hoàn toàn cách xa nhau. Dung hỏa quay cuồng, viêm ảnh chập chờn, băng thần bạch long do Trúc Minh Lãng trên vai nhẹ nhàng gọi rơi, nó điểm rơi chỗ lập tức ngưng kết ra một mảnh kết tinh băng thảm, thậm chí mỗi phóng ra một bước, kết tinh băng thảm này liền sẽ thêm ra hiện một mảnh. Tua cờ chi nhung cao quý dương động lấy, bay múa băng chi tinh linh do ôn nhu dần dần hóa thành rét lạnh lăng lệ, theo tất cả băng chi tinh linh chen trúc thành một đạo vòng xoáy màu trắng, dáng người linh lung băng thần bạch long càng tại trong bạo vũ màu trắng càng ngày càng mãnh liệt huyễn hóa thành hình. Băng tại tùy ý lan tràn, không còn giống trước đó ôn nhu như vậy, mà là cuồng bạo thôn vệ lấy hết thể chung quanh. Gió đang gào thét, trên bầu trời mênh mông có từng đầu đục ngầu gió xoáy, thông thiên mãng đồng dạng rẽ rủa thân thể, để lê ra hoàng viện khí phái không gì sánh được này đều như phá trạch phiêu diêu. Trước một khắc, còn như là một con mèo con dịu dàng ngoan ngoãn, giúp vào trên người chủ nhân Bạch Long này, giờ phút này hiện ra bản thể, thần tuấn chi thế kia, thánh uy chi nộ, lại để tiến hóa làm hoàn toàn thể luyện ngục hỏa long ảm đạm phai mờ. La Hiếu đứng tại trên sừng rồng, nhìn xem thành niên kỳ băng thần Bạch Long đi lại băng dài kia, lại có chút không thể tin được. Nhớ ngày đó tại Ly Xuyên Bình Nguyên, Bạch Long này cũng bất quá là chính mình bại tướng dưới tay Lưu Kim Hỏa Long, đến hoàng hốt đảm mệnh. Làm sao chính mình từ trong cổ đại sơn còn sống trở về, Lưu Kim Hỏa Long cũng bước vào giai đoạn thứ tư, hoàn toàn kỳ, thực lực gần với Long chủ cấp bậc sinh vật, có thể đối mặt băng thần Bạch Long này vậy mà tại phát run. Không ai bị nổi luyện ngục Hỏa Long. Đây là hắn La Hiếu còn dám đạp về tổ Long thành bang này lớn nhất dựa vào. Ai biết phần này dựa vào, lại ở trước mặt Trúc Minh Lãng con Bạch Long nho nhỏ này như vậy không có ý nghĩa. Hắn vốn hẳn nên quang mang vạn trượng. Hắn tiềm lực vô tận, vốn hẳn nên trở thành Long chủ cấp tôn giả, càng hẳn là cuối cùng đạt được mình muốn hết thảy. Tại sao phải như vậy không có ý nghĩa? Người không có ý nghĩa, không phải là Trúc Minh Lãng sao? Cặn bã giả mạo người Lê gia, cặn bã nên xuống 18 tầng địa ngục tiết độc tín ngưỡng của mình này. Cặn bã này, La Hiếu cơ hồ điên cuồng, hắn gào thét lớn, mệnh lệnh luyện ngục hỏa long cắn xé thành niên kỳ băng thần Bạch Long. Đến thành niên kỳ, băng thần Bạch Long phần cổ tua cờ nhung trở nên càng trương dương, cao quý Bạch Long uy nghiêm càng tại toàn thân trong từng mảnh thánh thể băng giáp lân vũ kia thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ngay cả một chút hy hữu bảo thạch ngân toàn đều muốn kém. Lưu Kim Hỏa Long nóng nảy, bá đạo, một thân màu nâu vàng luyện ngục dung hỏa, nhìn như giã tính bạo ngược, không thể ngăn cản, nhưng băng thần Bạch Long mỗi một bước đều có băng diệp phụ trợ, đôi mắt quang huy lưu chuyển ở giữa, liền có thể hô phong gọi tuyết. Lại càng không cần phải nói khi băng thần Bạch Long chân chính phát động công kích thời điểm, một trà đạp nhìn như lưỡng hờ kia, bàng bạc tử vong băng nhị trong nháy mắt nở rộ, như một tòa băng mâu, hàng kiếm đắp lên mà thành gò núi, liền như thế lăng lệ đâm về phía bốn phương tám hướng. Tử vong băng sơn chi nhị đem Lưu Kim Hỏa Long cho đâm vào da chóc thịt bong, nó một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa lân ngay cả băng hàn chi khí đều khó mà ngăn cản, lại càng không cần phải nói băng nhị kia xuyên qua. Lưu Kim Hỏa Long trên thân tất cả đều là máu, máu chảy xuôi trên mặt đất, rót đầy thiêu đốt đứng lên. Đúng lúc này, trên băng hoa như gò núi lồng dạng, một đôi cực kỳ chấn động màu trắng chi rực bánh triển, tầng tầng thánh nhung thương vũ phiến thư. Băng thần Bạch Long phía sau rộng lớn trời cao đột nhiên ảm đạm, lít nha lít nhít lánh tinh giống như mưa, vậy mà từng đạo xuyên qua Lê gia hoàng viện trên không, nổ bắn ra hướng Lưu Kim Hỏa Long cùng tông cung mấy người. Ban ngày tinh lạc. Cứ việc uy lực này cũng đã từng mang đến tai nạn thiên hỏa chênh lệch không nhỏ, nhưng đối với sinh linh mà nói, cái này đồng dạng là một loại mất diệt. Luyện ngục hỏa long vô lực gào thét, cũng chỉ bất quá là tại che giấu chính mình nội tâm sự sợ hãi đối với tử vong. Mà La Hiếu nhìn qua lãnh tinh quần lạc tử vong tráng lệ này, phảng phất đã mất đi hồn phách. Phanh 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 tám. Đình đài lầu các, hết thể san thành bình địa, có thể nhìn thấy Lê gia hoàng viện vùng đất này giống như là trong lúc bất chợt bị đại địa thôn phệ đồng dạng, tại trong nổ vang ù ù triệt triệt để biến mất. Tứ hùng mới đầu còn muốn công phá băng không chi giới kia, tốc chiến tốc thắng, nhưng nhìn đến dạng này hủy diệt tinh vẫn, nơi nào còn dám tại băng không chi giới bên dưới lưu lại, nhao nhao trốn thối lui đến hồ đỉnh càng xa xôi. Đỗ Thành đồng dạng tại tránh, hắn tựa hồ là một tên thần phàm giả, thân pháp quỷ dị mà cấp tốc, nhưng ở lãnh tinh chạm đất, nhấc lên rung động song khí thời điểm, hắn thân pháp kia cũng bất quá như chuột vọt chật vật, nhiều lần suýt nữa rơi xuống lỗ thủng. Không có thoát đi là luyện ngục hỏa long cùng La Hiếu. Băng thần Bạch Long lần này mục tiêu công kích cũng chính là bọn hắn. Trung quanh tất cả đều là vận hành, đầy đất gạch ngói vụn đoạn lương, Lê gia hoàng viện những nữ quyến kia nếu không có bị cố ý phái đi, sợ cũng là không ai sống sót. Cốt nhục chi rực đứt gãy, tứ chi và mèo, dày đặc lồng ngực càng bị trong đó một viên lãnh tinh cho trực tiếp đánh xuyên qua, sau đó tại trong thân thể nổ tung, đem luyện ngục hỏa long ngũ tạng lục phủ cho vỡ vụn đánh nát. La Hiếu máu me be bét khắp người, nằm ngoài luyện ngục hỏa long bên cạnh, hắn nhìn xem thê thảm đến cực điểm luyện ngục hỏa long, nội tâm đấy không ngừng quẩn quẩn đoán hận cùng giận sát vậy mà mới có chỗ dập tắt. La Hiếu cũng không phải là sở tài, hắn biết thế gian này người mạnh mẽ hơn chính mình có rất nhiều, cho nên vô luận có bao nhiêu tăng lên hắn đều sẽ tìm chỗ dựa, trước đó là Lê gia, hiện tại là tông cung. Chỉ là, để hắn tại trong sự thống khổ này không cách nào nhắm mắt chính là, không có ý nghĩa vu thổ dân nát vì sao cũng có thể như chính mình không dám chiêm ngưỡng tôn giả đồng dạng, đem chính mình giẫm tại trong gạch vụn đất thối dơ bẩn, hôi thối. Ngươi không quên được con ngươi, ngươi si say môi, ngươi thèm luyến đến gần như điên cuồng thân thể, ha ha ha. Kết quả là đều bị tên ăn mày ti tiện kia hung hăng hưởng dụng, hai người bọn họ ở trong địa lao làm loạn sau tỉnh lại. Nữ nhân kia bén nhọn điên cuồng lời nói, bao giờ cũng không còn dày vò lấy hắn. Càng tại hắn lâm vào trong tử cảnh, một lần lại một lần toàn tâm thứ hồn, không cam lòng chết đi. Người thủ hộ biệt viện. Nên chính mình. Hắn Trúc Minh Lãng, có tài đức gì? Trong mắt của nàng, môi của nàng hết thảy, rất muốn lại nhìn một chút. La Hiếu trên mặt đất núp đích, hắn hướng phía tòa biệt viện kia từ từ bỏ đi. Hắn hơn nửa đoạn thân thể đã không có, chỉ còn lại có một bàn tay cùng một tấm giống như quỷ quái khuôn mặt. Hắn không cách nào nuốt xuống cuối cùng một hơi, giọng của nữ nhân điên kia, ngay tại trong tử vong sâu xa chờ hắn không đi xuống. Nhưng mà rất nhanh, một người đứng ở trước mặt hắn. Người này là Trúc Minh Lãng, La Hiếu chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn, ngay cả khuôn mặt đều nhìn không thấy. Nguyên lai là La Hiếu Lao Ca A, vừa rồi không nhận ra, thất lễ. Không gặp được khuôn mặt, có thể nghe được thanh âm. Trúc Minh Lãng ở trên cao nhìn xuống. Hết lần này tới lần khác thanh âm ở trên cao nhìn xuống này, lời nói này, để La Hiếu trong đầu hiện hiện gương mặt kia so tận mắt nhìn thấy còn muốn rõ ràng. Cuối cùng một ngụm di lưu chi khí bởi vì câu nói này, ngạnh sinh sinh bị rót lấp xuống dưới. Sợ là thật có Hoàng Tuyển, thật có Nại Hà Kiều, mạnh bà chén thuốc cũng vô pháp để La Hiếu quên mất một màn này. Trễ một điểm còn có một trường, ngày mai nhìn cũng được, dù sao ta viết đến hơi chậm. Chính là phiền phức mọi người nguyện phiếu ném một ném, sách mới lên giá tháng thứ nhất, mặt bài chống đỡ khẽ chống nhà, loạn minh lên 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 ba. Chương 102, Lao Hy Cốt. Băng không cách xa nhau, trong biệt viện vẫn ôn hòa như cũ tại xuân hạ, màu xanh thảm thu nam một nhẹ nhàng bãi động, cũng không có gặp khí lưu mạnh mẽ kia lầy loạn, nhánh cùng lá đều mạnh khỏe. Lê Vân Tư có chút lo lắng nhìn qua băng không chi liêm kia, ngón tay trắng non thon dài luôn luôn có ý thức nhẹ nhàng đi nắm chặt, có thể mỗi một lần tập trung tinh thần thời điểm, trên trán của nàng liền xuất hiện tinh tế mồ hôi. Nàng đứng lên, muốn đi ra đình viện này, lúc này một thanh âm từ băng không chi giới truyền ra ngoài vào, ôn nhu mà bình thản, không giống như là tại kinh lịch một trận ác chiến. Đừng động thương khí, liền an tâm ở trong sân, ta có thể xử lý. Ta lo lắng Linh Sa. Nha. Nương tử cũng vẫn là có mấy phần ngượng ngùng a. Kiến thức qua Nam Linh Sa họa thành một màn kia, Trúc Minh Lãng cảm thấy nên lo lắng chính là cùng Nam Linh Sa giao thủ những người kia. Trúc Minh Lãng trước đó vẫn nghĩ không thông, Lê Vân Tư vì sao tại dưới tình huống căn cơ đều bất ổn trắng trợn cử binh, mắt nhìn dưới tình thế, người đến ám sát chỉ có tông cung mấy người kia, mà không phải toàn thành cường giả. Liên đại khái có thể biết cái gọi là tỷ muội bất hòa, chỉ là lừa dối Lê Vân Tư trên đường tiến lên tất cả người quấy nhiễu giả tượng. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng đây coi như là sự hậu gia cắt lượng, đánh ngay từ đầu Trúc Minh Lãng đoạt được biết hết thể sự thật cùng truyền ngôn, đều cho thấy Lê Vân Tư tại Tổ Long Thành ba ngoại trừ trưởng binh, căn bản là tứ cố vô thân trạng thái. Trúc Minh Lãng đều tin, lại càng không cần phải nói những người khác. Trong lòng sáng tỏ, nhưng cũng có chút may mắn. May mắn Nam Linh Sa là đứng tại Lê Vân Tư bên này, nếu không hắc nha, thanh chắc đều tấn thăng làm lòng chủ cấp. Sợ cũng ngăn cản không được nhuệ khí toàn thành thảo phạt này. Cẩn thận chút, không địch lại lúc lui về đến, ta có thể xử lý. Lê Vân Tư thanh âm hay là chuyển tới. Được. Phế tích, Vẫn Khanh, đình đài lầu các hải cốt chạy đầy đất. Đỗ Thành cùng Tông Cung Tứ Hùng giữ vững một chút khoảng cách, bọn hắn tức giận nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng cùng băng thần Bạch Long. Đang làm sinh tử tạm biệt sao, có lời gì tốt nhất đều nói rồi, sợ rất nhanh ngươi không có cơ hội. Đỗ Thành ngữ khí bắt đầu trở nên lạnh, hắn dọc theo pha toái Lê Gia Hoàng Viện hướng phía Trúc Minh Lãng đi tới. Lúc này, Tứ Hùng cũng đã triệu hoán ra bọn hắn long thú, bọn chúng có thân thể hùng tráng cao lớn, giống như một tòa thành lâu, có dữ tợn quái dị, có thể so với thượng cổ hung vật. Càng có một vị chỗ triệu hoán rồng chính là Lôi Côn Thương Long. Lôi Côn Thương Long này lơ lửng, giống như một đầu từ ngàn xưa ma kình, da thịt như cương nham, càng khoa trương hơn là, hắn thân thể có một nửa bao phủ tại trong Lôi Bạo Vân, do trong Lôi Bạo Vân sinh ra điện huy đủ để đem mảnh trời này xé mở chiếu sáng. Long chủ cấp. Lôi Côn Thương Long hiển nhiên cũng là long chủ cấp bậc sinh vật. Nó giữa trời mà bơi, liền tương đương đem càn khôn này coi là chính mình nội hải, động thân một chút, liền có thể cuốn lên kinh đảo hải lãng. Mà Đỗ Thành cũng tuyệt đối không phải hạ người hời hợt. Hắn là một tên thần phàm giả, thân pháp quỷ mị, hành tẩu lúc, vậy mà không hiểu biến mất tại trong mảnh hải cốt chi địa này, ngẫu nhiên có thể bắt được thân ảnh của hắn. Khi hắn thi triển thần phàm chi lực một khắc này, cả người liền âm trầm mà quỷ dị, liền thân ảnh đều giống như bị một tầng tử vong vụ mai cho bao phủ, cực kỳ giống một chút trong truyền thuyết dân gian hắc vô thượng, hành tẩu tại âm ti ở giữa. Rời rạc tại quỷ dạ bên dưới. Cũng may Trúc Minh Lãng gặp qua không ít thần phàm giả, hắn loại năng lực này cũng có thể lục lọi ra một ít quy luật. Để long thú đến cuốn lấy Bạch Khởi, hắn đến đây truy hồn đoạt mệnh. Trúc Minh Lãng biết Đỗ Thành ý đồ, cho nên hắn cũng sẽ không cho Đỗ Thành ních lại gần mình cơ hội. Cũng không phải chỉ có một con rồng. Trúc Minh Lãng đã sớm kêu gọi ra thần mục thanh thánh long, đợi Đỗ Thành này khẽ rửa gần, hắn quả quyết nhảy tới thần mục thanh thánh long trên lưng. Lăng không bay lượn, có bản lĩnh đi lên đánh. Đỗ Thành như quỷ ảnh ung tùm. Hắn đầu tiên là thử nghiệm phá băng không chi giới kia, dự định trực tiếp giết chết Lê Vân Tư. Nhưng lúc này, vị nữ hùng giả kia vội vội vàng vàng mở miệng nhắc nhở Đỗ Thành, thiếu chủ chớ liều lĩnh, Lê Vân Tư chính là chủ cấp thượng vị thần phàm giả, nàng như thương thế có chỗ khỏi, ngài sợ là sẽ phải mất mạng. Đỗ Thành nhíu mày. Tình báo đến cùng có đúng hay không xác thực, không phải nói Lê Vân Tư thương thế cực nặng, thực lực liền đem cấp đều không có, làm sao này sẽ còn nói có bẫy. Trước hết giết mục long sư này, chúng ta cùng một chỗ vây công Lê Vân Tư cũng không muộn, thiếu chủ thận trọng. Nữ hùng giả kia nói tiếp, nữ hùng giả chính là Lôi Côn Thương Long chủ nhân, là có thể cùng băng thần Bạch Long chính diện chống lại mãnh long cường thú. Tốt, trước hết giết Đỗ Thành đang muốn đạp băng liêm bay vọt, đột nhiên từ hồ nước ngưng kết kia cạnh ngoài vọt tới một cô nóng bỏng rung động quyền phong. Quyền phong như liệt diễm, phóng qua băng hồ tuyết đỉnh, bay thẳng hướng Đỗ Thành nơi này, mà lại tốc độ nhanh đến kinh người. Đỗ Thành quá sợ hãi, vội vàng bỏ chạy, có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh trùng điệp, như một kiện không có nhục thể u linh quỷ yể, chính hướng ngang bay đi. Chỉ là quyền phong thực sự bá đạo, dù là chỉ là vòng ngoài lực lượng quét đến Đỗ Thành, lại cũng đem hắn cả người hất bay ra ngoài, hung hăng nhập vào đến trong phế tích, không biết xúc mở bao nhiêu lầu các hải cốt. Trúc Minh Lãng trên không trung, liếc nhìn lại, chỉ gặp Đình Hồ mặt khác một bên chẳng biết lúc nào nhiều một người. Người này tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, trên thân cũng chỉ là mặc bếp sau tạp dịch phục sức, ngược lại là gương mặt kia để Trúc Minh Lãng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, chất phát một mạc. Mình đã từng thấy người này. Chính mình nhất định gặp qua người này. Trúc Minh Lãng rất khẳng định, nhưng làm sao lại không nhớ nổi. Quyền sư. Vị cốt tuân cường giả kia nhịn không được kinh ra một tiếng, một đôi con mắt lon khó được có ánh sáng, lại là vẻ kinh hãi. Quyền liệt triển ngạ, đây không phải một cái đã mai danh nhận tích không biết bao nhiêu năm thần phàm giả sao. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, không đúng, thần phàm giả kia, là người này. Cốt tuân hùng giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào nam tử chất phát trung niên kêu lên. Từ bước vào nơi này bắt đầu, cốt tuân hùng giả liền thăm dò đến biệt viện này phụ cận, chỉ có một vị thần phàm giả cùng một vị mục long sư. Nhưng lúc này ý thức hắn đến một vấn đề. Nếu như Lê Vân Tư thương thế là giả, vậy nàng tu vi hơn mình xa, chính mình chưa hẳn có thể cảm giác ra nàng thần phàm khí tức. Mà nàng nếu thật tụ thương, thần phàm khí tức yếu ớt, tiếp cận phàm nhân, đồng dạng cũng không tốt bát. Cho nên thần phàm giả kia khí tức hết sức rõ ràng không phải Lê Vân Tư, mà là người này. Quyền sư triển ngạ, như đặt ở mười mấy năm trước, không có người lại không biết tên của hắn, cho dù là ngoại bang cùng tông cung, đều xem như biết rõ. Nhưng ở Đỗ Thành cùng nữ tính hùng giả trong đồng lứa còn trẻ như vậy, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua người này danh hảo. Cho nên, khi Đỗ Thành bị đối phương một quyền đánh bay, đầy bụi đất thời điểm, Đỗ Thành càng là thẹn quá hóa giận, con mắt như âm ti tử mâu nhìn chăm chú lên có mấy phần bề ngoài xấu xí triển ngạ. Tiểu huynh đệ, lại gặp mặt. Triển ngạn dọc theo kết băng hồ đi tới, gặp Trúc Minh Lãng đang nhìn chính mình, thế là hướng phía không trung Trúc Minh Lãng vẫy vẫy tay. Cho tới giờ khắc này, Trúc Minh Lãng rốt cục nhớ tới vị mục nông chất phác này là ai. Đây không phải lúc trước đưa Lý Thiếu Dĩnh nhập học cực kỳ giản dị dân chăn nuôi đại thúc sao? Từng có lúc, Trúc Minh Lãng cho là mình là lao hí cốt, lão giả heo ăn thịt hổ, có thể cùng trước mắt đại thúc này so sánh, thật sự là non đến lên 9 tầng mây đi. Chương 103, Kinh Đào Khí Vũ. Lôi côn thương long đột nhiên bay thấp xuống, thoáng chốc lượn lờ ở chúng quanh lôi sắt vân hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, đến mại không hết thiểm điện màu đỏ sẫm đáng sợ. Thiên địa lờ mờ đục ngầu, điện quang màu đỏ sẫm càng giống như ma thần trường trảo, hung hăng xé rách hết thể chúng quanh. Long chủ cấp lực lượng, quả thực bá đạo, thần mục thanh thánh long đã rời lôi côn thương long này khoảng cách rất xa, nhưng như cũng bị thiểm điện màu đỏ sẫm này cho bổ thương. Tiểu huynh đệ, ta người này am hiểu hơn đồ long, vừa rồi cái gọi là tổng cung thiên mệnh chi tử kia, liền giao cho ngươi đến xử lý được chứ? Quyền sư triển ngạn nói ra. Nói đến đây lời nói, hắn cũng không đợi Trúc Minh Lãng đáp ứng, trực tiếp thẳng hướng con lôi côn thương long thực lực mạnh nhất kia. Trúc Minh Lãng liếc qua phế tích, gặp Đỗ Thành đầy bụi đất đứng ở nơi đó, cả người giống ở tại cổ trạch ngàn năm vãn quỷ, đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, một con song đầu rực long xoay quanh ở trên không, đột nhiên lao xuống, mục tiêu chính là mới vừa rồi bị lôi điện đánh trúng vào thần mục thanh thần long. Song đầu rực long này, bên trái đầu là màu hỏa diễm màu đỏ thắm, bên phải đầu là mạo kịch độc phỉ sắc, hiển nhiên là một đầu độc hỏa thuộc tính hung mãnh cổ long, cũng không biết là trong tứ hùng kia vị nào long cầm. Y dị chín thần mục thanh thần long huy động cánh thiết diệp, toàn thân ánh sáng màu xanh đang lưu chuyển, có thể nhìn thấy một chút dây leo căn mục không có dấu hiệu nào xuất hiện ở dưới thân thể của nó. Quay quanh, vú lượn, sinh trưởng, không đến bao lâu giống như một tòa núi nhỏ sợi rễ, dây leo liền tạo thành, thần mục thanh thánh long cũng không có tất yếu ở trên không trung cùng độc hỏa rực long này chém giết, dựa vào những căn đằng này, nó cũng tuyệt đối sẽ không e ngại rực long long tướng này. Từng mảnh phong bạo lông vũ tại Trúc Minh Lãng quanh thân lượn lờ, bọn chúng nâng Trúc Minh Lãng, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Những lông vũ này khi thì sắc bén như lưỡi dao, khi thì bền bỉ như thuật phiến, khi thì lại mềm mại như lá cây. Đồng dạng, ở trên thân Bạch Khởi cũng có một dạng phong bạo huyễn linh vũ, dù sao linh hồn tương liên, long thú trên người khí cụ long trang, mục long sư đồng dạng có thể sử dụng. Quyền sư triển ngạn giết vào, để Bạch Khởi từ quần long trong vây công thoát khỏi đi ra, nó lúc này về tới Trúc Minh Lãng bên người, ánh mắt nhìn chăm chú lên có được thần phàm chi lực tông cung thiếu chủ Đỗ Thành. Đột nhiên, Bạch Khởi hóa thành một đạo bóng dáng màu trắng. Tốc độ nhanh đến giống như là trong nháy mắt từ vài trăm mét bên ngoài đến Đỗ Thành bên người. Đỗ Thành dù sao cũng là một người thân pháp quỷ mị, khi nhìn đến băng thần bạch long loại này tốc độ khủng khiếp lực bộc phát về sau, dọa đến liên tục triệt thoái phía sau. Một chảo thẳng nát trái tim, Đỗ Thành lộn nhào né tránh. Lại là một chảo xé hướng mặt, Đỗ Thành tại trong thần phàm cũng coi là cường giả, có thể đối mặt Bạch Khởi loại này long chủ cấp bậc sinh vật, phảng phất một hài 10 đồng tuổi tại cùng mãnh hổ tranh đấu như vậy. Bảo hộ thiếu chủ. Vị nữ tính hùng giả quần áo cổng kềnh kia hô to một tiếng nói. Băng thần bạch long thực lực, còn tại lôi côn thương long kia phía trên, dù sao vừa rồi lôi côn thương long cùng với những cái khác lục đại long tướng vây công băng thần bạch long cũng không thấy rơi vào hạ phong. Dưới tình huống cùng một cấp bậc, thần phàm giả cần tương đương kinh nghiệm phong phú mới có hy vọng cùng long thú đơn đả độc đấu. Huống chi Đỗ Thành đối ngoại danh xưng là có chủ cấp thực lực, nhưng nơi này kỳ thật còn cất giấu không ít thủy phân. Hắn ỷ vào chính là trên người mị ảnh chi ý, nếu không có tông cung chí bảo này, hắn cũng chỉ có thể đủ xem như một vị đỉnh phong tướng cấp thần phàm giả. Mị ảnh chi ý gặp được một chút rồng vụ về, có lẽ còn có mấy phần chu toàn chỗ trống. Băng thần bạch long lại là thân thủ mạnh mẽ chi linh, vừa rồi lục long tướng cùng một chút vị long chủ lôi côn thương long gây công, đều khó mà thương nó, có thể thấy được nó nhanh nhẹn bất phàm. Mị ảnh chi y thì ngay tại trước mặt nó có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Bạch ba, một đạo điệu tinh thứ không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Đỗ Thành trước mặt, đem một đầu hạ vị long tướng cho đâm ra một mảnh máu tươi. Đỗ Thành có chút hoảng sợ tránh đi, ánh mắt không tự chủ được hướng trên mặt đất nhìn lại. Trên mặt đất mấp mô, đột nhiên xuất hiện vô số vết dạn màu trắng, trong những vết dạn này càng là sẽ kinh khủng đâm xuyên ra dưới mặt đất băng tinh. Vài đầu hạ vị long tướng kia vừa mới đến đây hộ giá, liền bị hung hăng đâm bị thương. Trong đó một con âm long, tựa hồ vẫn chỉ là hạ vị long tướng thực lực. Tại băng tinh dưới đất này phạm vi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên dưới, trực tiếp hai cây điệu tinh chi thứ phân biệt bị đâm xuyên phần cổ cùng phần bụng, bị mất mạng tại chỗ. Hạ vị long tướng. Cái này tại tổ long thành bang đã đi vào cường giả hàng ngũ. Có thể ở trước mặt băng thần bạch long cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Vị kia âm long chủ nhân, theo long tướng vừa chết, hắn lập tức nhận lấy linh hồn phản vệ, trực tiếp đánh mất thay đổi long thú xuất chiến năng lực. Đỗ Thành mạng nhỏ, quả nhiên tương đối chân quý. Con lôi côn thương long kia đã không biết bị triển ngạn hành hung bao nhiêu trọng quyền. Vậy mà cũng không thấy mặt khác hùng giả đi hiệp trợ, ngược lại là Đỗ Thành bên người tụ tập 7-8 đầu long tướng, rất sợ Đỗ Thành sẽ bị long chủ cấp băng thần bạch long giết đi. Trên thực tế, không có những long tướng này ảnh hưởng, băng thần bạch long đã xé nát Đỗ Thành, bất đắc dĩ, băng thần bạch long chỉ có thể từ từ thanh lý mất những long tướng này. Giống chín. Trong đám long tướng này, một đầu thi bá long cường thịnh nhất, là đỉnh vị long tướng, nó chủ động từ trong bầy rồng sợ hãi rụt rè rết ra. Toàn thân to lớn giống nhuyễn khẩu một dạng thi khổng, tất cả khớp nối vị trí đều mọc ra xương ngược. Không có một viên bá long cực đại đầu lâu dữ tợn, nhưng nó phần cổ cũng chỉ có một cái miệng to như chậu máu, nhuyết khẩu chi nha phảng phất từ bên ngoài sinh trưởng đến vách dạ dày. Thì bá long này thực sự xấu xí dị dạng, hoàn toàn chính là một bộ bá long tàn phá hài cốt bị cái gì nhuyễn trùng yêu vật cho xâm chiếm, toàn thân cao thấp cũng đều treo đầy thi trùng cùng nhuyễn tương. Trúc Minh Lãng lúc này cũng coi như mở rộng tầm mắt, trên thế giới này còn có người nuôi loại rồng này. Băng thần bạch long đứng tại chỗ bất động, cùng vật như vậy cận thân vật lộn, không bị nó cắn bị thương đều sẽ bị nó cho buồn nôn. Tại thích sạch sẽ phương diện, Bạch Khởi có lúc làm được đều so Trúc Minh Lãng viện xá một ít đồng học còn muốn xuất sắc, huống chi cao quý cùng ưu nhã điều kiện trước tiên nhất định phải là sạch sẽ. Quanh thân lượn lờ phong bạo huyễn linh vũ kia bắt đầu từ từ tách rời, bọn chúng dọc theo Bạch Khởi ánh mắt nhìn lại địa phương như sóng triều một dạng quần quần đứng lên. Con người biến ảo, Phó Vũ dương nhẹ, Bạch Khởi một bên đem phong bạo huyễn linh vũ hóa thành sắc bén nhận điệp, một bên khống chế lấy ở giữa thiên địa này sao động khí lưu. Nó đem những khí lưu này không ngừng rót vào trong thủy triều lông vũ quần quần. Đem nguyên bản giống như một trận gió mạnh vũ phong bạo lãng biến thành một trận mãnh liệt sóng lớn. Kinh đảo khí vũ, phong lãng quát cốt. Còn thì bá long đỉnh vị long tướng cấp kia còn chưa kịp tới gần, liền bị hung hăng cuốn vào đến trong khí lưu chi khiếu quần quần này, mà khí lưu mạnh mẽ để sắc bén huyễn vũ một lần lại một lần đem thi bá long thi bỉ, thi cốt cho cắt chém vỡ. Không chỉ là con thi bá long này, những long tướng vây quanh ở Đỗ Thành bên người khác kia cũng đều chịu ảnh hưởng, từng cái bị cào đến da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Đỗ Thành còn vọng tưởng lợi dụng chính mình mị ảnh chi ý ỉa đến tránh né, có thể trong huyễn vũ sắc bén càng bí mật mang theo góc cạnh rõ ràng băng tinh, tránh đi huyễn vũ đao cắt, làm sao có thể né tránh những binh khí ở khắp mọi nơi này. Chương 104, mùa hè chớ cho ta. Phong bạo huyễn vũ, tăng thêm Bạch Khởi ngự phong cùng khống băng chi pháp, uy lực vậy mà bá đạo như vậy. Nhìn thấy những long tướng kia bị Bạch Khởi long pháp này đánh cho thương tích đầy mình, Trúc Minh Lãng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Long vũ đặc thù kiện từ thuần long học viện có được này, lại theo Bạch Khởi trưởng thành tiến giai mà cùng nhau mạnh lên. Cái này khiến Trúc Minh Lãng trên thân ngoại trừ chính mình chế tạo khải ảnh hộ thân bên ngoài, còn nhiều thêm một đạo giết địch lợi khí. Phải biết bất luận cái gì có thể vũ trang đến long sủng trên người trang bị, Mục Long sư chính mình cũng có thể sử dụng. Phong bạo huyễn linh vũ kia cũng bởi vì Bạch Khởi tiến hóa mà đạt được tăng phúc, cái này tương đương với Trúc Minh Lãng hiện tại trong tay cũng nắm nuốt một cái long chủ cấp bậc lợi khí. Chính là có bảo hộ này tại, Trúc Minh Lãng tại đứng tại chỗ bất động. Nhìn như đem lực chú ý đều đặt ở trên chiến đấu ở giữa Bạch Khởi cùng những long tướng kia, kỳ thực ở trong lòng cười lạnh. Có người len lén lẻn tới. Gia hỏa lén lén lút lút này ngoại trừ Đỗ Thành lại còn có thể là ai? Đỗ Thành thần thông là tiếp cận quỷ mị chi lực, thậm chí còn có thể phân ra một bộ khôi lỗi, mê hoặc địch nhân. Người bị băng tinh quẹt làm bị thương kia, cũng không phải Đỗ Thành bản thể, đúng là hắn khôi lỗi. Hắn thần phàm quỷ kế. Trúc Minh Lãng một chút liền xem thấu. Tại chính mình quê quán, thần phàm năng lực mạnh hơn hắn nhiều như bùn cát. Nếu không có món kia mị ảnh chi ý, ý Đỗ Thành này cũng bất quá là thứ cặn bã. Thiên mệnh chi tử, liền cái này sao ba? Trúc Minh Lãng cười, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên tự cho là lặng yên không tiếng động Đỗ Thành. Đỗ Thành lúc này như một mảnh tàn ảnh, tại trong lờ mờ trên cơ bản tương đương ẩn thân, khi Trúc Minh Lãng mặt hướng hắn thời điểm, Đỗ Thành chính mình cũng giật nảy mình. Hắn làm sao phát hiện chính mình? Khôi lỗi này, vì lừa bịp qua băng thần Bạch Long, ngay cả phía trên phá mở ra thịt vết thương đều là đến thật đó a. Nho nhỏ Mục Long sư, làm sao dám cùng ta tranh quan huy, đi chết đi. Đỗ Thành trong lòng tức giận. Băng thần Bạch Long còn cách một đoạn, mà Trúc Minh Lãng bên người càng không có mặt khác cường đại long thú bảo hộ. Mục Long sư sơ kỳ, là rất khó cùng thần phàm giả chống lại, chỉ cần cho thần phàm giả tìm tới một tia cơ hội, trực tiếp vượt qua đầu rồng giết chết ngự long giả, lại bỏ trốn mất dạng, liền coi như là thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng cấp bậc càng cao, Mục Long sư liền càng khủng bố hơn. Mấy cái cùng cấp bậc thần phàm giả đều chưa hẳn có thể bắt được một tên Mục Long sư. Mục Long sư long thú nhiều, mỗi một cái đều một mình đảm đương một phía. Cho nên Mục Long sư trong đoàn đội, thường thường có thể nhìn thấy một chút thần phàm giả ngược lại là phụ thuộc. Trúc Minh Lãng hiển nhiên còn xa còn chưa đạt tới cấp bậc kia, hắn băng thần Bạch Long là mạnh, nơi này không ai cùng rồng có thể tới đơn đả độc đấu, có thể băng thần Bạch Long bị lách qua, bị kiềm chế đằng sau, Trúc Minh Lãng cùng nửa cái phế nhân không có gì khác nhau. Có thể giết. Đỗ Thành vạn phần khẳng định. Cho dù bị khám phá, hiện tại băng thần Bạch Long cũng không kịp cứu chủ. Ngắn như vậy khoảng cách, Trúc Minh Lãng xê cho dù còn có cường long, cũng không kịp kêu gọi đi ra. Chết. Tụ nhận trượt ra, tay trái tay phải tất cả một thanh, Đỗ Thành phi đạp, như quỷ ảnh trung điệp, hắn đem tả hưu tụ nhận đồng thời hướng phía Trúc Minh Lãng cổ họng gác tay kéo đi. Đã nhìn thấy nhận ảnh giống như hai tà nguyệt chi nha, Trúc Minh Lãng lui lại không được, càng né tránh không được. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng chính mình cũng không có ý định tránh. Vừa vặn cầm Đỗ Thành này thử một lần trên người mình thi triển ra phong bạo huyễn vũ. So sắc bén, so cắt thiết hầu. Ba 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 ba. Vũ bạo tán, nhận quân quyển, Trúc Minh Lãng trên thân trong lúc đột nhiên tập lên một cỗ cùng long chủ cấp bậc sinh vật một dạng khí tức đáng sợ. Liền thấy hai đạo tà nguyệt giao thoa chi nha kia giữa không trung im bặt mà dừng, phi đạp như quỷ ảnh Đỗ Thành cũng quỷ dị đỉnh trệ ở trước mặt Trúc Minh Lãng, từng đạo màu bạc chi vũ mang theo kịch liệt xoay tròn, vô cùng sắc bén từ trong xương cốt da thịt của hắn xuyên lên ra. Trong cổ họng bay ra, trong lồng ngực bay ra, trong lưng bay ra. Đáng sợ nhất là những phong bạo huyễn vũ này căn bản không biết là từ chỗ nào cái gì góc độ lọt vào Đỗ Thành trong thân thể. Vũ hàng trăm hàng ngàn, mặc dù lúc này Đỗ Thành toàn thân phun ra ra một đám xương máu lớn, hình dạng giống như to lớn huyết liên đồng, những phong bạo linh vũ kia vẫn như cũ sạch sẽ như tuyết. Bọn chúng lăng lệ thu hoạch sinh mệnh, tại Trúc Minh Lãng chung quanh tạo thành một cơn xoáy lông vũ hoa lệ kinh tâm lúc, sắc bén như lưỡi dao, nhưng bay trở về đến Trúc Minh Lãng bên người thời điểm, nhưng lại trở nên mềm mại nhẹ nhàng. Đông tuyết đồng bền mà rơi, huyễn vũ nhẹ nhàng lơ lửng. Trúc Minh Lãng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, hắn áo dài như cũ sạch sẽ. Đỗ Thành thân thể giống như là đã mất đi trèo trống, chậm rãi co quắp hướng mặt đất, mà quá trình này, hắn tay tách rời, chân tách rời, toàn thân càng giống là đã trải qua một trận chính xác đồ tể, hết thể giải khai. Mặt cũng không phải hoàn chỉnh, nhưng có thể biết hắn mỗi mặt chắp và đứng lên cũng là trước khi chết bộ kia vẻ không thể tin được. Thiên mệnh chi tử, thông cung thiên mệnh chi tử. Tại sao phải như vậy không hiểu chết tại một cái vu thổ dân ác, vô danh tiểu bối chi thủ? Hắn mới là trên vùng đất này tương lai chúa tể, tông cung là của hắn, to to nhỏ nhỏ thành bang này cũng đều sẽ thần phục với hắn. Hết ngồi đáy giếng. Trúc Minh Lãng cười lạnh nói. Đều nói rồi, vừa vào mùa hè. Ai cũng chớ chọc chính mình. Cái gì tông cung, chờ Bạch Khởi đến hoàn toàn kỳ, Trúc Minh Lãng không để ý đem bọn hắn ép bình. Trên mặt đất, Đỗ Thành nhìn như còn hoàn chỉnh, chỉ là không ngừng chảy máu, nhưng hắn không có một cái nào bộ vị là tương liên. Trúc Minh Lãng nhìn xuống hắn, nhìn thấy trên người hắn nổi lên một đạo bóng đen. Chính giống như khói bụi một dạng phiêu tán ra ngoài. Trúc Minh Lãng vốn cho rằng là Đỗ Thành vong hồn, thân phàm giả một dạng có thể bị thải hồn nhưỡng châu, Đỗ Thành hồn châu hẳn là cũng không kém đi đâu, nhưng rất nhanh Trúc Minh Lãng phát hiện bóng đen khói bụi này cũng không phải là hồn phách của hắn. Khải Y Thế Ba. Trúc Minh Lãng chính mình là làm người này, làm sao lại không có nhận ra loại vật này? Nguyên lai Đỗ Thành trên thân còn mặc một bộ màu đen chi y, khó trách hắn trước đó thân pháp nhìn qua đặc biệt quỷ dị, ngay cả Bạch Khởi dạng này lòng chủ đều muốn phí chút khí lực mới có thể đuổi kịp hắn. Vật liệu vẫn rất hi hữu, mặc dù chế tác thô ráp một chút, bất quá hẳn là có thể cải tiến. Vậy đa tạ Đỗ Thành thiếu chủ đưa lên lễ vật. Trúc Minh Lãng hướng phía Đỗ Thành trên vong hồn cúi đầu. Mỹ ảnh chi y này, so Đỗ Thành vong hồn rách dưới kia có giá trị nhiều. Cân nhắc đến thải hồn nhưỡng châu có thể sẽ tổn thương mỹ ảnh chi y thì cùng Đỗ Thành ở giữa linh hồn ràng buộc, Trúc Minh Lãng quả quyết từ bỏ ra hỏa này lạn hồn, đem mỹ ảnh chi y thì một tia linh hồn liên hệ chặt đứt, bất động thanh sắc bỏ vào trong túi. Thiếu chủ, tứ thiếu chủ ba. Trong tứ hùng. Hùng giả nữ tính cồng kềnh kia nghẹn ngào gào lên. Tông cung thiếu chủ nhiều về nhiều, có thể mỗi một cái đều bị tông cung chủ nhân coi là chân bảo, bây giờ chết thảm trong lần mưu đồ bí mật này, mấy người bọn hắn muốn thế nào bàn giao a? Ngươi để ý như vậy hắn, vậy cái này sẽ lên đường các ngươi có thể kết bạn nhập quỷ môn quan. Lúc này, một thanh âm rất nặng tại nữ tính hùng giả bên cạnh vang lên. Nữ tính hùng giả quá sợ hãi, quyền sư này lúc nào nhích lại gần mình. Chương 105, thải hồn thu hoạch lớn. Ầm. Một quyền đánh ra, vị nữ tính hùng giả này cuống quýt triệu hồi ra khải ảnh tới. Đáng tiếc hắn khải ảnh năng lực phòng ngự nhưng không có cỡ nào dày đặc, huống chi triển ngạn cũng là chủ cấp tường giả. Nữ tính hùng giả khải ảnh vỡ nát, thân thể cổng kênh bị đánh đến có chút lõm, máu tươi từ trong miệng phun ra. Lôi côn thương long gào thét, toàn thân nổi lên lăng lệ thiểm điện, bọn chúng giống to lớn roi màu đỏ sẫm mở dạng, hướng phía triển ngạn trên thân quật. Triển ngạn vội vàng thối lui, mà hai đầu đỉnh vị long tướng nhào tới, suýt nữa đem triển ngạn một cánh tay cho cắn xé xuống tới. Du bảy. Một tiếng gáy dài, trong sáng ánh trăng chẳng biết lúc nào hạ xuống, mới đầu nhìn qua vô cùng nhu hòa, cũng không có bao lâu tựa như cùng từng trôi nguyệt mang lợi kiếm do trên bầu trời xuyên qua hướng đại địa. Lôi côn thương long lơ lửng ở tầng trời thấp, những nguyệt huy quang kiếm này đâm về nó cương nham chi cơ, vốn là có thể xé mở đại địa quang chi lợi khí, có thể rơi ở trên thân lôi côn thương long này nhưng không thấy vết thương cùng vết máu. Da dày thịt béo, lôi côn thương long năng lực phòng ngự so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Bạch. Đột nhiên, một đạo ảnh ẩn nấp từ trong hàng trăm hàng ngàn nguyệt huy lợi kiếm hiện lên, hung hăng quán xuyên lưng lôi côn thương long. Đó là băng thần bạch long nọc rồng chi vĩ, giấu ở trong thương long nguyệt mang huyền thuật. Ngăn cản tất cả nguyệt huy kiếm mang chi lực lôi côn thương long làm thế nào cũng không nghĩ ra đuôi rồng không chút nào thu hút này, lại có thể không trở ngại chút nào đánh xuyên qua nó cương nham chi cơ. Nhục hải, cương cơ, tại đuôi nọc rồng này trước mặt cũng như tờ giấy một dạng. Dây nữa thật phòng ngự, chỉ cần bị băng thần bạch long tìm tới cơ hội cùng thích hợp góc độ, đều có thể trực tiếp đánh xuyên. Lỗ thủng không lớn, máu lại không cầm được bừng lên, lôi côn thương long phẫn nộ gầm thét, vậy mà toàn thân phát ra lôi bạo cùng lực, hướng phía băng thần bạch long xông tới. Băng thần bạch long trên không trung như điệp một dạng bay múa. Mặc cho thương long nóng nảy này tùy ý tiến công, đều rất khó đụng phải nó nửa cái lông vũ. Mà lại, lôi côn thương long càng là táo bạo, càng dễ dàng lộ ra sơ hở, băng thần bạch long duy trì người săn đuổi đồng dạng tỉnh táo, càng là tại lôi côn thương long nhích lại gần mình thời điểm tấn mãnh phát động kinh vĩ chi trợ. Từng đạo lãnh mang kia, lại cứng rắn ra rồng đều ngăn cản không nổi, thậm chí ngay cả xương cốt đều sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Băng thần bạch long tựa hồ cũng biết lôi côn thương long này sinh mệnh lực cứng ngạnh, làn da như sắt thép, bình thường một chút huyền thuật cùng ma pháp chưa hẳn có thể trọng thương nó. Cho nên nó khai thác phương thức như vậy. Máu chảy xuôi như miệng suối, theo lôi côn thương long trên người lỗ thủng càng ngày càng nhiều, long huyết kia hoàn toàn không cầm được chảy xuôi. Bị bạch khởi cái đuôi đâm thủng qua vết thương là không ngừng chảy máu, mà lôi côn thương long hiển nhiên cũng không có cái gì đặc thù tự lành năng lực, liền thấy con thương long này điên cuồng phóng xuất ra thiểm điện màu đỏ sậm, thiểm điện ở trong không khí không ngừng nổ tung, sinh ra đáng sợ lôi bạo tịch quyển. Mỗi lần tại lôi côn thương long ác liệt như vậy thời điểm, băng thần bạch long liền tránh lui trốn xa, thẳng đến đối phương lại một lần nữa xuất hiện sơ hở. Nọc rồng liền lại đánh xuyên qua một cái vết thương. Bạch ba. Lần này, băng thần bạch long cái đuôi đánh trúng vào lôi côn thương long yếu hại, là phần cổ vị trí. Có thể nhìn thấy máu giống cột nước một dạng từ lôi côn thương long dưới cổ phun tới. Mà lần này đại lượng mất máu, rốt cục để lôi côn thương long hành động trở nên chậm, lôi điện chi uy có rõ ràng yếu bớt. Mặt khác long tướng cấp bậc sinh vật, bị bạch khởi cái đuôi đâm trúng, trên cơ bản là trực tiếp mất mạng, chỉ có lôi côn thương long này, chu toàn thời gian dài như vậy mới tính chân chính trọng thương nó. Bạch khởi trên thân cũng có một chút bị thiểm điện màu đỏ sẫm quất roi vết thương, lại càng không cần phải nói là quyền sư triển ngạn, hắn cùng lôi côn thương long này chiến đấu càng lâu. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Trúc Minh Lãng gặp quyền sư triển ngạn bị 5-6 đầu long tướng vây công, do hỏi. Có chút khó giải quyết, ta cánh tay trái bị điện giật tê, bất quá không chết được, ngươi trước giải quyết hết lôi côn thương long, mặt khác đều tốt nói. Triển ngạn tại trong bầy rồng quần nhau lấy, có một hồi mới hồi đáp. Thanh Trác, đi giúp hắn. Trúc Minh Lãng đối với trên bầu trời thần mục thanh thánh long nói ra. Thần mục thanh thánh long cùng độc hỏa dực long không chung vật lộn có kết quả, độc hỏa dực long độc quan đầu lâu bị thần mục thanh thánh long chạm dực cho gãy mất, nếu không phải vị hùng giả gầy trơ xương kia đem độc hỏa dực long cho thu về, thanh chắc hẳn là có thể đem nó đánh giết. Phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Trúc Minh Lãng lại đem đại hắc nha cho triệu hoán đi ra, cũng trực tiếp để nó mặc vào ngân thanh trọng khải. Nó cấp bậc mặc dù không cao, lại có thể nương tựa theo dạy đặc thân thể cuốn lấy trong đó một đầu long tướng. Triển ngạn có thần mục thanh thánh long cùng hắc thương bạo long hai cái giúp đỡ, tự nhiên cũng không còn cố hết sức. Giết nó, lôi côn thương long này hồn châu, đối với đại hắc nha hẳn là có to lớn tăng lên. Trúc Minh Lãng nói với Bạch Khởi. Du năm. Bạch Khởi rất tình nguyện trợ giúp các long đệ long muội trưởng thành, nhất là đại hắc nha loại đại nhục thuẫn trung thực này, vừa vặn lôi côn thương long này cũng là cổ long huyết mạch. Vị nữ tính hùng giả kia bị triển ngạn một quyền kia đánh trúng về sau, đã sớm hoa mắt nao bất tỉnh, khi nàng thanh tỉnh một chút thời điểm, lại phát hiện chính mình lôi côn thương long lại bị băng thần bạch long bị thương thành như thế. Không ngừng chảy máu, thể lực bạo hàng. Phải biết lôi côn bạo long thả ra thiểm điện màu đỏ sậm cùng lượn lờ ở chung quanh lôi vân bạo, dựa vào đến đều là lôi đỉnh chi huyết, huyết dịch mất đi càng nhiều, đủ khả năng thi triển thương lôi huyền thuật liền càng yếu ớt. Nhưng mà vị nữ tính hùng giả này lại không dám đem lôi côn thương long cho thu hồi trong linh vực. Một khi thu hồi, băng thần bạch long sẽ không thể ngăn cản, bọn hắn mấy tông cung hùng giả này sợ là toàn bộ đều muốn mất mạng. lưu được núi xanh. Lúc này, vị cốt tuân hùng giả có được thi bá long kia nói ra. Lao tam sợ là không sống nổi, thiếu chủ cũng đã. Chúng ta rất khó đối phó được băng thần bạch long kia. Đáng giận, đến cùng là từ đâu xuất hiện mục long sư, vì sao có được chủ cấp bạch long, chúng ta không người nào biết. Nữ tính hùng giả cả giận nói. Đừng nói nhiều như vậy, để cho ngươi lôi côn thương long nghiệm hộ chúng ta rút lui, nếu không tất cả mọi người phải chết ở đây. Cốt tuân hùng giả nói ra. Nữ tính hùng giả cắn chặt hàm răng, lôi côn thương long thế nhưng là nàng ở trên vùng đất này lớn nhất dựa vào, nàng không cam tâm a. Băng thần bạch long này. Chủ cấp sinh vật, đừng nói tổ long thành bang, phóng nhãn vùng đại địa này, cũng coi là có thể tùy tiện đếm ra. Trúc Minh Lãng này đến cùng là người nơi nào, như thế nào lại không chế dạng này thần thánh bạch long. Đi, cái nhục ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Nữ tính hùng giả hung hăng nói. Phải dùng bọn hắn tổ long thành bang tất cả mọi người máu, để tế điện chúng ta tứ thiếu chủ. Phát ngôn bừa bãi về phát ngôn bừa bãi, trốn lui lúc, đem bọn hắn rồng có linh hồn ước hẹn bỏ qua chỉ vì kéo dài hơi tàn bộ dáng, thật là khiến người buồn cười. Chỉ tiếc, bọn hắn cho là mình lấy long thú làm đại giá, có thể chạy ra Lê Gia Hoàng viện này, lại không biết trong Lê Gia Hoàng viện này còn có một vị thần phẩm giả. Đó chính là Lê Vân Tư. Nàng vẫn luôn thừa hành, đòn lại trả đòn. Càng sẽ không đối với địch nhân có nửa điểm nhân từ nương tay. Kiếm như tơ bạc, từ trong băng không chi giới kia sẽ qua. Đã nhìn thấy những tơ bạc kia hung hăng đâm thủng vị nữ tính hùng giả kia lồng ngực, đưa nó giống để tuyến con rối một dạng treo ở nơi đó. Cùng lúc đó, băng thần bạch long bay đến lôi côn thương long phía trên, cái đuôi thật dài cứng rắn rủ xuống, mà thân thể của nó bắt đầu như gió xoay tròn. Bạch ba, toàn tương xuyên tâm. Nọc rồng kia, uy lực không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần, tốc độ lại càng không biết nhanh hơn bao nhiêu, từ đầu của lôi côn thương long đống nhiên đâm xuống, ngân quang rơi xuống đất, máu tươi bạo tường, con lôi côn thương long bị bỏ qua này không còn một chút dãy rủa cơ hội. Lơ lửng thân thể cùng ngân quang cùng một chỗ rơi xuống đất, mặt khác thân thể bộ vị lô máu còn tại chảy xuôi, mà trên đầu lâu cùng phần cổ phía dưới hai cái lô thủng chí mạng nhất, để nó đã ngay cả lơ lửng du động năng lực đều đánh mất. Giống một đầu mắc cạn cự kình, liền như thế nằm nhoài chỗ nước cạn đá ngầm chỗ, từ từ chờ đợi thủy phân bị bốc hơi, từ từ đợi chờ mình sinh mệnh trôi qua, chờ đợi thi thể bốc mùi. Mà mặt khác hai vị hung giả, thấy cảnh này về sau, càng là dọa đến hồn phi phách tán, chính phát cuồng kêu gọi ra một chút càng cấp thấp hơn long thú bảo vệ mình. Có thể tia kiếm hay là bay ra, tính cả bọn hắn long thú cùng một chỗ bị chém giết, máu như hoa vụ một dạng trên người bọn hắn nở rộ. Triển Ngạn hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm biệt viện được bảo hộ lên kia, cách băng không kết tiết cùng tường viện, nhìn không thấy bên trong người ý niệm phi kiếm kia, nhưng có thể dễ như trở bàn tay đem ý đồ đào tẩu những người kia chém giết, tu vi tuyệt đối trên mình. Huống chi, nàng hay là có tổn thương. Trong đình viện, Lê Vân Tư ho nhẹ vài tiếng, trong lúc nhất thời những ngân ti phi kiếm kia giống như là đoạn tia đồng dạng, rất nhanh liền biến mất. Vẫn còn có chút miễn cưỡng, lần này sử dụng thần phàm chi lực, sợ là muốn bao nhiêu nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục. Nhưng Lê Vân Tư tuyệt đối sẽ không thả tam hùng kia rời đi, cho dù bọn hắn muốn bỏ những chủ sủng long thú ký, cũng không có tất yếu để bọn hắn còn sống trở lại tông cung. Cũng không phải Lê Vân Tư lo lắng tông cung báo thủ, mà là lần này Trúc Minh Lãng triển lộ thực lực, Lê Vân Tư lo lắng tông cung sẽ để mắt tới hắn. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng triển lộ ra thực lực, để Lê Vân Tư chính mình cũng phi thường ngoài ý muốn, nhất là tông cung tứ thiếu chủ Đỗ Thành đều chết tại trên tay của hắn. Từ một cái nuôi tầm người bình thường, cho tới bây giờ một mình đảm đương một phía, lúc này mới không đến thời gian một năm a. Lê Gia Hoàng viện đình đài lầu các này, sợ là muốn triệt triệt để xây lại. Cũng may lần này tẩy lễ qua đi, rất nhiều người cũng hơn nửa cũng bị trục xuất, phòng hơn phân nửa hay là đủ ở. Một bên, quyền sư Triển Ngạn có chút hâm mộ nhìn xem Trúc Minh Lãng, nhìn xem Trúc Minh Lãng thải hồn nhưỡng châu. Thần phàm giả nhưng không có thải hồn nhưỡng châu bản sự, Mục Long sư có thể lấy chiến dưỡng chiến, thần phàm giả lại cần cẩn thận làm lựa chọn. Có chút chiến đấu chỉ cần đánh nhau liền được không bù mất. Những này là ngươi giết ta, đáng tiếc, ta không có khả năng thải hồn. Trúc Minh Lãng có chút cảm thấy đáng tiếc nói ra. Thải hồn nhưỡng châu cũng không phải là đối với một bộ thi thể bàn tay rối ra, lông mày nhíu chặt, liền có thể cuồng thải hồn phách. Những vong hồn kia sở dĩ sẽ bị Mục Long sư linh lực cho ngưng tụ cùng một chỗ, là bởi vì Long thú đang sử dụng chiến kỹ, huyền thuật, ma pháp thời điểm, kỳ thật sẽ chờ cho là tại cho địch nhân đánh xuống các loại lạc ấn. Khi địch nhân tử vong, linh hồn không nhận bất luận ngoại lực gì ngăn trở bay ra, những lạc ấn này liền sẽ cùng Mục Long sư linh lực vân tay hô ứng cùng một chỗ, sau đó từ từ ngưng tụ. Cho nên nhặt người khác giết chết sinh vật đến thải hồn ngưng châu là không có ích lợi gì. Mà thân phàm giả không có khế ước tương liên long sủng cho địch nhân lúc thực hiện lạc ấn, cũng không có linh vực cùng linh lực. Một chỗ chiến lợi phẩm. Long thi là bảo a. Triển Ngạn chỉ có thể bẹp lấy miệng, làm nhìn xem Trúc Minh Lãng đưa chúng nó hồn châu thu sạch đi. Chương 106, rồng nuôi đến không tệ. Tiểu hòa tử, thải hồn nhưỡng châu rất nhuẩn nhuyễn a. Triển Ngạn vẫn là không nhịn được nói một câu. Ân, ta chủ công một hàng này. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Mục Long sư có thật nhiều năng lực, tuyệt đại đa số là vây quanh nuôi rồng tới, tỉ như thải hồn nhưỡng châu này chính là có thể tăng cường long thú tu vi phương thức tốt. tìm tới huyết mạch cùng thuộc tính sẽ xứng đôi sinh vật, đưa nó giết chết, thu hoạch được hồn châu, đối với mình thuần dưỡng long sủng là đại đề thăng. Như đạt được tu hành tuổi thọ cao, phẩm chất tốt, cũng có thể bảo tồn lại, phóng tới trên thị trường đi bán, giá cả không ít. Trừ cái đó ra, Mục Long Sư còn có linh thức, có thể ở trong đại hoang thế giới tìm đến những người khác khó mà phát giác thiên hoa địa bảo. Có chút Mục Long Sư quanh năm ở bên ngoài du lịch, hơn phân nửa cũng là đang tìm những vật này, dù là muốn hao phí thời gian dài, treo đeo lội suối, có thể chỉ cần đào móc ra một cái, liền có thể tăng lên một cảnh giới. Đều nói Mục Long Sư bại kim, kỳ thật chúng ta thần phàm giả nghèo đến nỗi ngay cả kim cũng không thấy, ai? Triển Ngạn thở dài một hơi. Vậy cũng không đến mức chăn thả a. Trúc Minh Lãng cười cười nói. Không có cách, trẻ tuổi nóng tính, đắc tội người đương quyền. Triển Ngạn lắc đầu, cười khổ nói. Nguyên bản Triển Ngạn cũng định tìm một cái địa phương mới ẩn cư, tiếp tục thả chăn thả, nhưng đường tắt Hồng Liên Thành thời điểm, bị một vị ngay cả mặt đều không có nhìn thấy qua họa sĩ cho ngăn lại. Họa sĩ để cho mình ở chỗ này bảo hộ biệt viện, quá khứ ân oán liền xóa bỏ, Triển Ngạn cũng là cân nhắc đến Lý Thiếu Dĩnh gia hỏa này còn tại Thuần Long Học Viện, không hy vọng hắn bởi vì chính mình chuyện đã qua mà bị liên lụy, thế là đáp ứng vị họa sĩ kia. Bất quá, nếu là biết biệt viện này còn có Trúc Minh Lãng dạng này một cái Mục Long Sư cao thủ tại, lúc trước hắn liền không có tất yếu khẩn trương như vậy. Lại nói đứng lên, người tuổi trẻ bây giờ thật cao minh a. Thực lực mạnh ngoại hạng không nói, người dáng dấp còn đẹp trai, cái này khiến đã từng cũng coi như thanh danh hiển hách quyền sư Triển Ngạn không khỏi hâm mộ. Đại thúc, thông cung còn có cao thủ gì khác sao? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Ngươi cái gì không biết còn dám giết người ta thiếu chủ? Triển Ngạn kinh ngạc nói. Nương tử nhà ta địch nhân, chính là ta địch nhân. Trúc Minh Lãng nói. Thông cung có Tứ Hùng, Tam Lão, Song Khôi, Nhất Quân. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Trong tứ hùng mạnh nhất người kia có được Lôi Côn Thương Long, là long chủ cấp bậc, cứ việc nó long chủ cấp bậc tầng dưới chót nhất, thực lực cũng không thể khinh thường. Mà Tam Lão, mỗi một cái đều có chủ cấp thực lực, chí ít hạ vị chủ cấp. Song Khôi đều là thượng vị chủ cấp, cho dù không có đạt tới, hẳn là cũng có một ít có thể làm cho bọn hắn cùng thượng vị chủ cấp chống lại pháp khí, long trang. Mà Nhất Quân kia, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch là thực lực gì a? Triển Ngạn nói ra. Tông cung cường giả gần mười mấy năm qua cũng không hề biến hóa qua, cho dù tông cung có một ít tân cường hiện, nhưng từ đầu đến cuối khó mà giao động mấy người này địa vị. Hiện tại Tứ Hùng đã chết, nhưng Triển Ngạn nhớ kỹ còn có một trưởng lão cũng ở trong tổ Long Thành bang này. Cũng không biết tông cung trưởng lão kia là không còn sống, như đều có thể xử lý sạch là việc không còn gì tốt hơn, dù sao đều đã triệt để nâng lên chém giết, có thể giải quyết rơi một cái, chẳng khác nào nhiều suy yếu tông cung thực lực. Tông cung chủ nhân, là quân cấp à, vậy ta có phải hay không đến mang theo nương tử nhà ta chạy trốn? Trúc Minh Lãng cười nói. Vậy ngươi quá coi thường chúng ta tổ Long Thành bang nội tình. Yên tâm đi, nương tử nhà ngươi dám diệt Tứ Hùng, dám thanh lý môn hộ, liền mang ý nghĩa nàng có ngăn được vị kia tông cung chủ nhân năng lực, phải cẩn thận, cũng hẳn là cẩn thận tông cung Tam Lão cùng Song Khôi. Triển Ngạn nói ra. Vậy là tốt rồi. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Nói là nói như vậy. Kỳ thật Trúc Minh Lãng còn rất chờ mong mang theo nương tử lưu lạc thiên ngai, tổ Long Thành bang một đống phá sự, một bãi bùng não, người nào thích trưởng quản người đó quản. Gió bình, sóng rừng. Một ngày này vốn là ngày tổ Long Thành bang máu chảy thành sông, càng là dung chuyển. Thương tới vô tội liền sẽ càng nhiều. Nhưng mà thành đường phố vẫn như cũ phồn hoa, mọi người phát hiện trời đục ngầu rốt cục có một chút điểm sáng sủa dấu hiệu, đối với Lê Gia Hoàng Viện cùng Nam Thị Đại Phủ phát sinh sự tình lại hoàn toàn không biết. Binh sĩ tại thành bang tường bang tiếp tục tuần tra, quan binh tại trên đường phố tuần tra. Hết thảy đều không có cái gì quá lớn biến động, ngược lại là tế tổ đại chỗ, một chút người lòng đầy căm phẫn, một chút người muốn thay trời hành đạo, chẳng biết lúc nào biến mất, liên quan tới có người là tà sát chi tinh ngôn luận, cũng rất giống tại trong nháy mắt nào đó triệt để đình chỉ. Nghỉ tạm một hồi, Trúc Minh Lãng đi hướng biệt viện màu bạc. Màu xanh thảm thu nam mục như cũ mỹ lệ yêu kiều, chỉ là có như vậy mấy cây chẳng biết tại sao nhìn qua có chút không có sức sống, nhất là tới gần tả đỉnh những cái kia. Vừa tới phòng trước, Trúc Minh Lãng liền thấy Lê Vân Tư, cùng nàng ánh mắt chạm nhau. Con mắt của nàng giống một vịnh thu thủy, không tự chủ cũng làm người ta mê say ở trong đó. Nếu là có thể cùng đôi con ngươi này chủ nhân vượt qua cả đời dài dằng dặc này, Trúc Minh Lãng chắc là sẽ không cự tuyệt. Ta khốn hoặc có rất dài một trận, Lê Vân Tư mở miệng trước. Trúc Minh Lãng ngồi tại bên cạnh nàng, uống một ngụm trà về sau, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ. Vu thổ đến tột cùng từ đâu mà tới? Lê Vân Tư nói ra. Cái này, ngươi tại Vu thổ có bao nhiêu năm? Lê Vân Tư hỏi tiếp. Có rất nhiều năm đi, chỉ là ta tại đó thời điểm, Vu thổ chung quanh đều là hư vô chi hải, giống một khối đảo hoang đại lục sẽ từ từ trôi nổi. Không bao lâu, liền cùng tổ Long Thành bang Đông Húc Sơn mạch giáp giới. Trúc Minh Lãng nói ra. Tổ Long Thành bang phía đông nhất, ta lúc còn rất nhỏ đi qua. Rõ ràng nhớ kỹ nơi đó đã từng là một mảnh biển, lại tại nào đó một năm, xuất hiện vũ thổ. Ta lần thứ nhất bước vào vũ thổ thời điểm, nhìn thấy chính là một loại rớt lại phía sau, Nguyên Thủy cùng dã man Lê Vân Tư tiếp tục tự thuật nói. Lắc đầu, Lê Vân Tư chính mình cũng không biết tại sao muốn cùng Trúc Minh Lãng nói những thứ này. chôn giấu trong lòng nàng hoang mang có rất nhiều, có chút hoang mang mãi mãi cũng không có đáp án, nhưng có chút hoang mang nhưng thật giống như tại từng điểm để lộ. Trúc Minh Lãng chính là Lê Vân Tư hoang mang một trong. Từ cùng một chỗ chạy ra địa lao bắt đầu, Lê Vân Tư cũng cảm giác Trúc Minh Lãng giống một đoàn mê vụ. Lúc này, hắn liền cùng chẳng biết tại sao sẽ trôi nổi tới vu thổ chi địa một dạng, tràn đầy bất ngờ. Là chính mình với cái thế giới này nhận biết còn xa xa không đủ sao. Trên đời này, thật tồn tại loại thuế biến này. Có thể từ một cái không có bất luận cái gì năng lực giả đến chủ cấp cường giả ngay cả thời gian một năm đều không cần sao. Thế giới này, so trong tưởng tượng của ta đến càng thần bí, đúng không? Lê Vân Tư hỏi. Đúng thế. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Ngươi trước kia cũng là Mục Long Sư sao? Lê Vân Tư hỏi. Trúc Minh Lãng ngay từ đầu liền biết một chút Mục Long Sư sự tình, nhất là đối mặt La Hiếu đề ra nghi vấn, hắn cũng có thể trả lời đi lên. Khi đó, Lê Vân Tư liền cảm giác Trúc Minh Lãng hẳn là một vị tinh thần sa sút Mục Long Sư, cố gắng đã từng có long thú, lại tử vong. Không phải. Trúc Minh Lãng lại lắc đầu, có chút chua xót mà nói. Thần phàm giả. Ân, nhưng đã mất đi. Rồng của ngươi cũng nuôi đến không tệ. Lê Vân Tư hiện lên khoe miệng, lại là hiểu ý cười một tiếng. Trúc Minh Lãng ngẩn người, sau đó cũng cười đứng lên. Đúng vậy a, làm gì chấp nhất trước kia là cái gì đây? Nuôi rồng, rất thích hợp bản thân hiện tại hơi có vẻ cá ướp muối tính cách, sự tình chém chém giết giết, đều không cần tự mình động thủ. Đối mặt cương địch, còn có thể cầm cây quạt thản nhiên tự đắc, thậm chí đứng xa một chút, gặm chút hạt dừa, sửa một chút móng tay cái gì. Thương lúc nào tốt? Trúc Minh Lãng nhìn xem sắc mặt vẫn là không có cái gì huyết sắc Lê Vân Tư, quan tâm hỏi. Nửa tháng. Tốt, ta có thể nhiều bồi bồi ngươi. Trúc Minh Lãng nói ra. Thương lành, nương tử lại muốn đi tranh đấu giành thiên hạ, chính mình lại không thể thấy nàng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút nhớ mong. Vẫn là hy vọng hết thể sớm một chút an định lại, không phải vậy ngay cả nói chuyện yêu đương thời gian đều không có. Lẻ loi một mình lang thang lâu, trong lòng trong lúc bất chợt có người cần lo lắng, liền sẽ hy vọng có thể gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Có thể Trúc Minh Lãng cũng không phải u mê thiếu niên, hắn biết hiện tại cũng không phải là thời điểm, Lê Vân Tư phần lo lắng kia cũng không có bởi vì Tông Cung đại bại mà tiêu trừ. Yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Tông Cung chủ nhân, là một vị quân cấp cường giả, phóng nhãn thành bang to to nhỏ nhỏ này, sợ là không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa mặc dù có ứng đối Tông Cung chủ nhân thủ đoạn, nhưng Trúc Minh Lãng hay là chẳng phải yên tâm. Vạn nhất Tông Cung phải cứ cùng Tổ Long thành bang đánh nhau chết sống, xuất hiện cái gì ngoài ý liệu sự tình, Trúc Minh Lãng nhưng không cách nào tiếp nhận. Tiểu Bạch Khởi nếu là có thể đến hoàn toàn kỳ, hẳn là cũng có Long quân cấp thực lực. Hắc Nha cùng Thanh Trắc cũng không thể rơi xuống. Viên hồn châu của Lôi Côn Thương Long kia, khẳng định có thể cho Hắc Nha tiến vào Long tướng cấp bậc, thậm chí tại thời gian rất ngắn đến thượng vị thậm chí đỉnh vị. Một viên chủ cấp Long châu, không chỉ có thể cho Hắc Nha tiến hóa đến hoàn toàn kỳ, theo thời gian tiêu hóa càng có hy vọng hơn tại Long tướng cấp đánh đầu thằng đó. Đến lúc đó lại đối với nó Ngân Thanh Long Khải tiến hành một chút cường hóa, đối mặt Long chủ cấp cũng chưa chắc không thể đánh đánh. Tiểu Thanh chắc cũng coi là thiên phú dị bẩm, đến thành thục kỳ đằng sau, thực lực hẳn là cũng tiếp cận băng thần Bạch Long, dù sao nó cũng là đang trưởng thành kỳ liền có được Long tướng thực lực Thánh Long bà bảo. Ấu Linh cùng rồng bốn cái giai đoạn này. Ấu Niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn kỳ. Mỗi một lần tiến giai, đối với Ấu Linh cùng rồng đều là to lớn tăng lên. Hay là căn cứ vào thực lực bản thân nguyên cơ sở tình huống dưới trên phạm vi lớn tăng cường. Cho nên Ấu Niên kỳ, trưởng thành kỳ liền thể hiện ra thực lực kinh người, nó phía sau tăng lên biên độ sẽ lớn hơn. Mặt khác, Ấu Linh vượt qua Long Môn, cũng không phải là vượt đến Long Tử cấp bậc thấp nhất ngưỡng cửa, mà là hóa thân thành một loại nào đó rồng. Cũng tỉ như nói một ít băng tuyết chi linh, nó có nhất định xác suất hóa thân thành băng long. Nhưng chúng nó hay là có nhất định khả năng hóa thân thành băng thần Bạch Long. Băng Long cùng băng thần Bạch Long, trên lệch mấy cái cấp bậc. Hoang Dại Băng Long đến hoàn toàn kỳ, cũng là tử cấp, nhiều nhất đến đỉnh vị Long tử cấp. Hoang Dại Băng Thần Bạch Long hoàn toàn kỳ, lại là có thể sở đến quân cấp bậc cửa. Về phần Mục Long Sư, là có thể nương tựa theo cho ăn, huấn luyện, ma luyện cùng cường hóa, đến để Long thú đánh vỡ tự thân huyết mạch đẳng cấp hạn chế, đạt tới tầng thứ cao hơn. Đại Hắc Nha là Hắc Thương Bạo Long. Huyết mạch không tính đặc biệt cao, cực hạn hẳn là cũng bất quá là hạ vị Long tướng. Nhưng có chờ nó tiêu hóa Lôi Côn Thương Long Long Châu, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, như đằng sau còn có tốt hơn Long Châu. Hoặc là mặt khác cổ long linh vật, đồng dạng có hy vọng tấn thăng đến long chủ cấp bậc. Cho nên muốn trở thành một cái chân chính cường đại mục long sư, mỗi một con rồng thực lực cũng không thể rơi xuống, đồng thời còn muốn tiếp tục tìm những ấu linh tồn tại to lớn tiềm lực kia. Nếu sớm sớm hóa rồng, là huyết mạch cực cao long chủng, lại còn ở vào ấu niên kỳ. Cái này có thể chỗ tăng lên, là phi thường kinh khủng. Chương 107, bầu trời chi dị. Lời đồn, nếu không có người châm ngòi thổi gió, tự sụp đổ. Mà trời mở tối kia, cũng rốt cục từng điểm cạnh. Theo một cô do ly xuyên bình nguyên trong dãy núi xa xôi nhất dâng lên một trận khí lưu xoắn tới. Đục ngầu khí tức cũng rất giống bị triệt để tắm đến sạch sẽ. Đây là sáng sớm sáng sủa thứ nhất, là có bình minh ánh dạng đông, có sắc trời dần sáng sáng sớm. đẩy ra cửa sổ, có thể nhìn thấy hơn phân nửa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trời, một nửa khác mặc dù còn tại trong nùng vân hậu vụ, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ bị gió hè cho thổi tan. Mọi người tâm tình tùy theo thư sướng, một trận không thấy ánh mặt trời tai nạn cũng rốt cục hữu kinh vô hiểm đi qua, chỉ cần tiếp tục lao động, vẫn là có thể tại mùa thu đến trước thu hoạch lớn. Ra ngoài đi một chút đi, đi xem một chút liêu hè, đi nếm thử lộc hoa lâu trà mới. Trúc Minh Lãng đi tới biệt viện phòng chính. Không có tự tiện xông vào, cho dù tất cả mọi người rất quen, Trúc Minh Lãng hay là duy trì chính mình nên có khí tiết cùng tiết tháo, lặng chờ ở ngoài cửa, chờ đợi lấy Lê Vân Tư đáp lại. Cho dù là dưỡng thương, cũng cần ra ngoài đi vòng một chút, hít thở mới mẻ không khí. Trúc Minh Lãng gần nhất vài ngày, nhìn thấy từ sáng sớm đến tối đều có người tại ngoài viện buôn ba truyền lời, cũng biết Tổ Long Thành Bang vừa mới đã trải qua một lần biến động, rất nhiều người làm rất nhiều chuyện đều muốn xin chỉ thị nàng. Nhưng Trúc Minh Lãng cũng đã nhìn ra, đối với trong tộc sự tình, nàng không chút nào cảm thấy hứng thú, trên cơ bản là đã khâm điểm xuống một vị người cầm quyền, sau đó toàn quyền giao cho hắn đến xử lý. Người này, chưa chắc là Lê Vân Tư hoàn toàn tín nhiệm, chí ít sẽ không lại trở ngại nàng. Quân vệ bên kia, tựa hồ là do Trình thống soái tại trưởng quản. Gần đây quân đội xuất hiện đại quy mô điều động, bọn hắn phảng phất tại chờ đợi một cái tín hiệu này chính là Lê Vân Tư từ trong lần biến cố này sống sót. Một khi nàng sống sót, Tam Đại Thành Bang tất cả quân vệ cùng Đông Nam Thành Bang đều sẽ vì lập quốc làm chuẩn bị. Nếu rất nhiều chuyện đều là truyền lời xử lý, im lìm trong phòng có thể, đi ra xem một chút phong cảnh cũng có thể. Lê Vân Tư ưa thích trà xanh, đến phong cảnh độc lập tú khí lộc hoa lâu là không thể tốt hơn. Tiểu thư hôm nay có thể có chút không tiện. Lúc này, Sương Nhi thanh âm từ bên trong truyền ra. Không sao, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Lê Vân Tư lại lên tiếng, nàng hôm nay thanh âm rất nhu, cũng không biết là tâm tình rất không tệ, hay là sầu lo theo thương thế khôi phục mà giảm bớt, không có ngày xưa cỗ thanh lãnh kia. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, tiếp tục ở ngoài cửa chờ đợi. Chờ a, chờ a. Trúc Minh Lãng bắp chân đều có chút chua, không thấy Lê Vân Tư đi ra. Muốn hỏi nàng Sương Nhi, nhà nàng tiểu thư là không phải ngủ thiết đi, nhưng lại cảm thấy có chút thất lễ, đành phải tiếp tục lặng chờ. Rốt cục, Lê Vân Tư chạy ra. Trúc Minh Lãng hư tình giả ý hành lễ, từ từ buông xuống đội lên cùng nhau hai tay, nâng lên ánh mắt một khắc này, hắn vậy mà ngây dại. Eo nhỏ nhắn lấy bước liên tục, hiện lên cổ tay trắng tại sa mỏng, nàng con ngươi như thu thủy đắm mắt, khi phát giác được Trúc Minh Lãng nhìn lấy mình thất thần thất thố lúc, thu thủy kia giống như có ngượng ngùng gợn sóng dập dờn. Hừ. Lúc này, Sương Nhi cô nương làm ra nhắc nhở. Trúc Minh Lãng lúc này mới lấy lại tinh thần, lễ phép không phải cười cười xấu hổ. Tốt a, Trúc Minh Lãng không thể không thừa nhận một sự thật. Chính mình cùng Lê Vân Tư những cái được gọi là người ngưỡng mộ một dạng, cùng tuyệt đại đa số dung tục nam nhân một dạng, đều là bị Lê Vân Tư tuyệt mỹ chi tư cùng linh tú xuất trần khí chất hấp dẫn. Tinh tế cách ăn mặc qua đi Lê Vân Tư, uyển hoa bách mỹ, chỉ là như vậy ngóng nhìn đều là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Đi thôi. Lê Vân Tư nói ra. Sương Nhi cô nương đánh một cây rủ, vì tiểu thư nhà mình che mặt trời, các nàng bộ pháp nhất trí, chậm rãi đi đến. Trúc Minh Lãng tới song hành, bên cạnh cùng nhau đi ra cửa trời Phương Niệm Niệm cũng đánh lên một thanh đẹp đẽ rủ nhỏ. Nhưng nàng chỉ che chính nàng, cũng căn bản không hướng Trúc Minh Lãng nơi này dựa vào, miệng nhỏ hơi vểnh lên, một bộ người ta không phải nha hoàn của ngươi tiểu ngạo kiều. Trúc Minh Lãng cũng không thèm để ý, vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng lại tại hành tẩu cùng nói chuyện thời điểm trong lúc vô tình tới gần. Muốn Trúc Minh Lãng nói lời, hắn không để ý đem Sương Nhi cùng Niệm Niệm hai hoàng bao nha đầu này đánh cái chói, ném tới trong nước sông, trong trời trong gió nhẹ này chỉ cần chính mình cùng Lê Vân Tư. Đến Lộc Hoa lâu, một mảnh dương liễu, ảnh tư ôn nhu, hôm nay người đi ra đi lại thật đúng là không ít. Dù sao cũng là thời gian dài như vậy đến nay trời nắng thứ nhất. Mây còn tại từng điểm bị xốc lên, trời tại hoàn toàn cạnh. Uống mấy ngụm trà, Trúc Minh Lãng định cho Lê Vân Tư nói một câu trên vùng đất này không từng có qua kiến thức, lúc này ngoài lầu truyền đến từng trận ồn ào, giống như là có chuyện gì phát sinh. Rất nhanh, lầu dưới tiếng ồn ào biến thành tiếng hô. Liền ngay cả Lộc Hoa lâu các khả nhân cũng nhao nhao đến cửa gỗ một bên, muốn nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. Phương Niệm Niệm thế nhưng là thích nhất xem náo nhiệt, nàng bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Đầu tiên là nhìn xuống đi, phát hiện dưới lầu đất bằng, còn có trên đường phố rất nhiều người đều ngừng chân không tiến. Ngay cả một chút bận rộn chọn rau dân trồng rau, đều buông xuống đòn gánh, đều ngửa đầu nhìn xem phía tây bầu trời. Nhiều người như vậy đều dừng lại, liền vì nhìn mây sao. Phương Niệm Niệm hơi nghi hoặc một chút không hiểu, thế là cũng đi theo những người khác nhìn qua phía tây màn trời. Có thể nhìn một cái này, để nàng toàn thân không tự chủ được dâng lên nổi da gà. Ánh vào trong mắt không phải xanh thẳm chi thiên, cũng không phải tú lệ chi vân, mà là một mảnh xa xôi mà phảng phất gần trong gang tấc dãy núi. Nói nó xa xôi, là bởi vì vùng núi này không biết cùng Tổ Long Thành Bang cách xa nhau không biết mấy vạn dặm, đến mức như vậy sáng sủa không bụi trời cao, đều cảm giác vùng núi này tại bởi vì ánh sáng gãy mà xuất hiện có chút sóng gốc, thậm chí bị từ xanh thẳm sắc trời vượt ngang đến lam nhạt sắc trời, lại đến càng xa hơi tím sắc trời. Nói nó gần trong gang tấc, là bởi vì nó thực sự quá khổng lồ. Tổ Long Thành Bang núi phía bắc xa xôi, chỉ cần người mắt thấy qua đều nói trắng lệ, có thể cùng dãy núi giống như là phản chiếu ở trên bầu trời này mà nói, vẫn như cũng là không có ý nghĩa. Núi này, tựa như là tại Thiên Sơn, chiếm đoạt nguyên một phiến phía tây bầu trời, thậm chí muốn so phía tây thổ địa còn bao la hơn, còn muốn vô ngần. Theo phía tây đục ngầu đám mây dày đặc tan biến, cảnh tượng này càng ngày càng rung động, bởi vì mọi người dần dần ý thức được vậy căn bản không phải cái gì dãy núi, mà là một tòa đại lục lơ lửng đủ để đem bầu trời phía tây hoàn toàn che lại ba. Tiếng thét chói tai tại trên đường phố vang lên, trước đó còn có một số người trong phòng, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Có thể càng ngày càng nhiều người nghe nói lúc này, đi đến trên đường cái nhìn lại, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán ba. Thương khung sao mà bao la, chố ngóng nhìn nơi xa một mảnh nhỏ trời xanh, khả năng so tổ Long Thành bằng toàn bộ bình nguyên còn rộng lớn hơn gấp mấy chục lần. Nhưng hôm nay màn trời phía tây kia, hoàn toàn bị một tòa lục địa bao phủ, mọi người ngay từ đầu nhìn thấy dãy núi nguy nga kia, chẳng qua là cả khối lơ lửng lục địa một góc của băng sơn ba. Nó bao la vô ngần, rõ ràng cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, lại là một bức gần trong gang tấc rung động hình ảnh. Chương 108, may mắn là ngươi. Núi rõ ràng nguy nga liên miên, sợ là muốn so tổ Long Thành bang vẫn lấy làm kiêu ngạo Bắc Sơn muốn càng bàng bạc gấp 10 lần. Nhưng từ trên đường phố nhìn về phía màn trời, lại phát hiện núi kia giống như một đám mây nhăn nheo như vậy. Cả khối lục địa to lớn kia biên giới, hiện ra chính là khó có thể tưởng tượng khe nứt cùng đứt gãy, khi mọi người rõ ràng đứng ở trên lục địa, ngước đầu nhìn lên lấy lại là đại lục mặt cát. Là địa mạch lân tuần, đúng vậy vỏ trái đất thâm thúy, là lượn lờ ở trong tinh không vẫn trần. Vẫn trần kia sẽ ở khối đại lục rung động này từ từ di động quá trình, cùng thường khung chi khí tiến hành ma sát, sẽ lung la lung lay, lại bởi vì một loại nào đó to lớn thiên thể lực lượng ba động mà rơi xuống. Dù là chỉ là rất rất nhỏ một khối vẫn trần, bám vào chỗ địa mạch lần tuân kia một mảnh nhỏ, khi chúng nó rơi xuống, vạch phá thanh thiên thời điểm, bọn chúng cũng như chớp diệu huy hoàng thiên hỏa, mang đến tráng lệ mẫn diệt. Thiên hỏa từ đâu mà đến? Mọi người tựa hồ đang giờ khắc này đống nhiên tỉnh ngộ, có thể toàn thân vì sao không rét mà run. Không thấy ánh mặt trời kia, từ đâu mà đến, mọi người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hàng ngàn hàng vạn người thân thể như pho tượng đồng dạng, đâm vào tổ Long Thành bang trên đường phố, mà linh hồn của bọn hắn lại bởi vì cảnh tượng này phá thể mà ra, vỡ nát bay ra ba. Thiên hỏa rơi xuống. Còn có đêm tối dài dằng dặc kia. Thiên chi dị, là thiên khiển. Nhưng ai có thể nghĩ đến chân chính thiên khiển, sẽ là một khối đang từ từ rơi xuống. Đang từ từ rơi về phía tây đường chân trời một khối đại lục thần bí ba. Là khối đại lục thần bí này giữa trời lơ lửng, che đậy vạn vật kiêu dương, để vĩnh dạ kéo dài dòng dã một tháng. Là mảnh đại lục này địa mạch, lay động xuống vô số nham thạch kết tinh to lớn, hóa thành mẫn diệt thiên hỏa, không chỉ có tổ Long Thành bang nhận lấy trùng kích, mặt khác thành bang cũng đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Nhưng vì sao sẽ như thế, tại sao lại như vậy? Lộc Hoa Lâu, Trúc Minh Lãng cùng Lê Vân Tư đều nhảy đến trên hiên ngói, bọn hắn có thể nói là đứng ở tổ Long Thành bang trong lầu các cao nhất. Phía đông, trời xinh đẹp xanh thẳm, tổ Long Thành bang cũng cùng ngày xưa không có gì khác nhau, nhìn qua yên tĩnh mà tường hòa. Có thể phía tây lại phảng phất tại viễn cổ khai thiên tích địa mới bắt đầu, cảnh tượng kia hãi nhiên đến cực điểm, nhìn nhiều vài lần linh hồn run rẩy không thôi. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người rõ ràng trước mắt yên tĩnh cùng tường hòa là bực nào nhỏ bé. Mà phần nhỏ bé này càng sẽ điên cuồng đánh nát tất cả mọi người nội tâm nhận biết. Nhận biết một khi bị lật đổ, liền sẽ vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi của nhỏ bé. Cho nên tổ Long Thành bang sáng lại, phía tây Lăng Tiêu Thành bang cùng mặt khác thành bang nhỏ bắt đầu trốn vào vĩnh dạ. Trúc Minh Lãng tự mình lẩm bẩm, hồn đã không tại, chỉ có thể dùng một loại đáng thương phương thức đi suy tư. Vũ thổ chính là dạng này tới sao? Rốt cục Lê Vân Tư nói ra câu nói này. Vũ thổ từ đâu mà đến nay đều khốn nhiễu Lê Vân Tư, trôi nổi trên hư vô chi hải, thật sự là như thế sao? Khả năng ngay cả ở tại người vũ thổ chính mình cũng không rõ ràng, trong mắt bọn họ sợ là tổ Long Thành bang Ly Xuyên Bình Nguyên cũng là trôi nổi mà đến một khối rộng lớn hơn màu mỡ đại lục, không hiểu cùng bọn hắn địa giới giáp giới. Trúc Minh Lãng xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên Lê Vân Tư. Lê Vân Tư cũng đang nhìn hắn. Tổ Long Thành bang tất cả mọi người đang sợ hãi, đều tại quỳ lạy, đều tại cầu xin cái gì. Trúc Minh Lãng cùng Lê Vân Tư sừng sững tại cao lầu trên mái cong, trong lòng đều tại đem những sự tình phá toái đã biết kia chỉnh hợp đứng lên, tô lại ra một cái hoàn chỉnh sự thật. Sự thật chính là, vũ thổ hiện, không phải ngẫu nhiên. Lê Vân Tư cũng nghĩ qua thế giới dáng vẻ. Khi vũ thổ xuất hiện tại Đông Húc Thành cuối cùng lúc, nàng cực kỳ lớn gan phỏng đoán lấy, thế giới này có thể là một tòa lại một tòa phiêu phù ở trên hư vô chi hải lục địa. Những lục địa này sẽ chậm rãi di động, tại thời gian nào đó niên đại nào đó, cùng những lục địa khác ghép lại đứng lên, hợp thành một khối càng lớn thổ địa. Có vũ thổ, liền mang ý nghĩa còn có mặt khác chi thổ, cùng một ngày như vậy, còn sẽ có những lục địa khác xuất hiện trên hư vô chi hải, như nam châm đồng dạng cuối cùng sẽ chặt chẽ dính vào nhau. Có thể Lê Vân Tư tuyệt đối nghĩ không ra, đại lục ở trên trời sẽ như tinh thần một dạng vẫn lạc. Vũ thổ lúc xuất hiện, tổ Long Thành bang cùng Đông Nam Thành bang cũng xuất hiện qua nhật thực, đêm tối thống trị ngày thứ hai sáng sớm cùng giữa trưa, thẳng đến tới gần buổi chiều hoàng hôn, hết thảy mới khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lần này, đêm tối kéo dài dòng dã một tháng. Lê Vân Tư nhìn lên bầu trời, đôi mắt xuất hiện chút minh lãng chưa từng thấy từng tới ảm đạm cùng đau thương. Đây chính là một mực để cho ngươi tích tụ nguyên nhân sao? Chút minh lãng mở miệng hỏi.
Ừm.
Lê Vân Tư nhẹ gật đầu. Dù là thắng, phần lo nghĩ kia cũng chưa từng tiêu trừ. Cứ việc có chút hoang đường, cứ việc Lê Vân Tư không chỉ một lần hướng mình tộc nhân, nói với Nam Thái Công qua, sẽ có những lục địa khác từ trong hư vô chi hải phiêu đến, nhưng bọn hắn đều cảm thấy mình hành vi vô căn cứ buồn cười. Sự thật chứng minh chính mình là đúng. Nhưng nàng biết trước sai. Lục địa, từ trên trời mà tới. Như lưu tinh truy lạc, lại không giống lưu tinh như vậy sát na huy hoàng, đụng vào đại địa cũng chỉ lưu lại một cái đất khô cằn vật hành. Bọn chúng sẽ giống như vũ thổ, đụng vào đến hư vô chi hải, sau đó từ từ cùng khối đại địa này nơi nào đó cuối cùng giáp giới. Cảm ơn ngươi theo giúp ta thưởng liễu phẩm trà, ta phải đi. Lê Vân Tư đi một cái lễ, nói với Trúc Minh Lãng. Vân Tư Trúc Minh Lãng muốn giữ lại, có mấy lời hắn muốn nói tới. Lê Vân Tư lắc đầu, không để cho Trúc Minh Lãng nói tiếp. Hết thệ cũng còn không có kết thúc. Khi một tòa rộng lớn thành bang không cách nào lại cho bất luận kẻ nào mang đến cảm giác an toàn lúc, bất luận cái gì tình cảm đều chỉ bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, là gió thổi qua liền tán mây khói. Lê Vân Tư muốn không phải những thứ này. Cùng tại được hưởng nuốt ve an ủi ngắn ngủi kia, không bằng tại đau mất trước cạn kiệt chính mình tất cả, đưa chúng nó bảo lưu lại tới. Nàng muốn là thật dài xa xa. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận hết thảy. Minh Lãng, may mắn là ngươi. Lê Vân Tư nói xong câu đó, nàng đạp trên tổ long thành bang mái hiên nhà của cao lầu, bay về phía tây. Dáng người như hồng nhạn, trời phía tây tối như vực sâu, Trúc Minh Lãng si ngốc nhìn qua giai nhân dần dần đi xa kia, trong lòng giống như là một nhuộm mực đổ nhào đến trong ao, đủ mọi màu sắc liệu đại biểu cho khác biệt tư vị, tại trong tâm trí nguyên bản thanh tịnh tản ra. Nói không rõ, cũng nói không rõ. Đã thâm giao, lại như mới quen. Rõ ràng ra thịt ra mắt, nhưng lại cách một tầng xa. Rõ ràng vừa đẩy ra xa, nhưng lại bị đẩy trời lờ mờ cho bao phủ, gặp lại không đến nàng phong hoa tuyệt đại. Hít thở sâu một hơi, Trúc Minh Lãng ngẩng đầu nhìn vùng đại lục thần bí tại phía tây sao mà uy nghiêm kia, trong mắt nhiều hơn một phần lạnh nhạt. Mặc kệ ngươi tới làm cái gì, tốt nhất đừng để nương tử nhà ta khổ sở. Nếu không ta sẽ lại đem các ngươi ép hóa thành mạn. Vừa rồi, Trúc Minh Lãng muốn nói cho Lê Vân Tư chính mình giấu giếm sự tình. Hắn biết vu thổ đến tột cùng từ đâu mà tới. Bởi vì là hắn đánh nát bầu trời phía tây vùng đại lục thần bí kia một khối địa mạch. Để nguyên bản ngăn cách với đời vu thổ rơi hướng về phía hư vô chi hải. Trúc Minh Lãng vốn cho rằng cũng tìm không được nữa đường trở lại, chính mình đem mê thất ở trên lục địa xa lạ này. Nhưng mình đã từng sinh hoạt thế giới, lại xẹt qua tổ long thành bang trên không, từng chút hướng tây bên cạnh rơi xuống. Thế giới sẽ vẫn là sự tình, hắn là từng nghe nói một chút. Cực đình đại lục rất nhiều năm trước ngay tại hướng phía một nơi nào đó vẫn lạc. Nơi này, chính là tổ long thành bang chỗ ly xuyên đại địa. Chính mình đánh nát địa mạch, để vu thổ sớm rơi vào hư vô chi hải. Vu thổ cũng bởi vậy sớm hơn cùng ly xuyên đại địa giáp giới. Chương 109, giáp giới. Triều tịch không còn ổn định. Một buổi sáng sớm liền có thể nhìn thấy một tòa mỹ lệ cổ đại sơn sừng sững tại ở mức nhưng không có dâng lên bãi biển chỗ. Đến ban đêm, cả tòa cổ đại sơn liền bị nước biển nuốt mất, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm vào đến bên trong đáy biển. Trong cổ đại sơn, phi cầm tẩu thú bắt đầu chạy trốn tứ phía, liền ngay cả một con hoàng long cực kỳ hiếm thấy, lưu chuyển lên thần huy thánh mang con rồng cổ lão, đều thoát đi cổ đại sơn. Cao nhất cổ đại sơn sơn phong, như bảo kiếm đồng dạng xuyên thẳng mây xanh, lúc này lại tại từng điểm hóa thành một phấn, từ đỉnh núi bắt đầu, đến sơn núi, lại đến phim chính cổ đại sơn dãy núi. Giống hồ nước phản chiếu tại thiên không đại lục thần bí rốt cục vẫn là vẫn lạc, nó nhấc lên thiên thể loạn lưu sông vào đến hư vô biển, đem sóng biển chụp tới phía trên màn trời. Nó va chạm mặt đất, hình thành thiên thể chi hỏa đem hư vô chi hải nước biển sấy khô. Trên ly xuyên đại địa tây thổ, xuất hiện động đất, lung la lung lay để một chút quá thành trì cổ lão đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Hư vô chi hải, đại địa cuối cùng, đã từng mọi người căm hận hải dương quỷ dị này giống chiếc lồng mở dạng, đem mọi người nhốt ở trên đại địa có hạn. Nhưng hôm nay tây thổ đám người lại phải cảm tạ hư vô chi hải, không có vùng biển này, đại địa thần bí va chạm tới đất biểu hình thành vẫn ba, liền có thể mẫn diệt trong tây thổ tất cả sinh linh. Một tháng sau, hư vô nước biển triệt triệt để bị bốc hơi, đại lục thần bí kia cũng hoàn toàn khảm vào đến đã từng trên mặt biển. Tây thổ cùng đại lục thần bí một mảnh to lớn đứt gây giáp giới. Đã có Lăng Tiêu Thành bằng các mục long sư đem đứt gây dính liền này xưng là Tây Nhai. Tây Nhai chẳng qua là đại lục thần bí kéo dài mở một góc nhỏ, nhưng cũng bởi vậy trở thành hai khối lục địa cầu nối. Tại Tây Nhai hai bên, dung nham cuồn cuộn, hiện lên vô số dòng sông dung trì trạng phân bố, những hỏa dịch màu đỏ này muốn hoàn toàn biến mất sợ còn cần rất nhiều năm thời gian. Trừ cái đó ra hư vô chi hải bốc hơi sinh ra mây mù, càng bao phủ tại Tây Nhai chung quanh, không có cái gì sinh mệnh có thể sống xuyên qua mây mù, chỉ có chờ đối đãi nó từ từ tiêu tán. Cho nên Tây Nhai này thành hai khối đại lục nghị thông suốt duy nhất cầu nối, liền như là lúc trước Đông Húc Sơn Mạch, Vinh Cốc Hạc Lốc. Bất quá có thể suy đoán chính là, một khi dung nham biến mất, mây mù tan đi, Tây Thổ Đường chân trời sẽ triệt để dung nhập khối thế giới thần bí kia. Đã có thần phàm giả, Mục Long sư tại Tây Nhai tụ tập. Đối với người Ly Xuyên đại địa tới nói, bọn hắn là thần bí dị không khách đến thăm, đến tột cùng là ba đầu sáu tay thần ma, hay là hình thù kỳ quái yêu thú, đáng giá đi hiếu kỳ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, đại lục thần bí từ thiên phương vẫn lạc, bọn chúng rất có thể có được toàn bộ Ly Xuyên đại địa không từng có tài nguyên, là khắp nơi trên đất hoàng kim, hay là khắp nơi trên đất thiên hoa linh căn. Cái gì khả năng đều tồn tại. Trên thực tế, đại lục thần bí sinh linh cũng giống như nhau ý nghĩ. Khi trong Tây Nhai nước biển hoàn toàn bị bốc hơi, hai tòa đại lục có thể thông hành lúc, trên cực đỉnh đại lục đám người cũng tại quan sát, cũng tại không kịp chờ đợi muốn bước vào thổ địa mới khép lại tới này. Một người ngồi cưỡi lấy một đầu uy vũ thần tuấn thánh sư tử long đến đây. Trên người hắn mặc sáng chói khỏe y yệ, xuyên qua mông lung sương mù, đi hướng Tây Nhai biên giới. Từ trong Tây Nhai nhảy xuống, thánh sư tử long kia thậm chí không sợ dung nham đất khô cằn nhiệt độ cao, liền như thế đạp ở trên hỏa dịch, mặc cho tung tóe vẩy mở dung nước ở trong không khí hóa thành nhánh hoa hỏa diễm. Nguyên lai cũng là người a. Thánh sư tử long nam tử hiện lên khoe miệng, cặp mắt kia quét mắt Tây Thổ tụ tập Mục Long sư cùng thần phàm giả. Nguyên lai cũng có Mục Long sư. Tử Long nam tử nói tiếp. Nói đến đây chút nói lúc, phía sau hắn xuất hiện một vị búi tóc sợi tóc nữ tử, nàng mặc một bộ nhìn qua rất chất phác tu sĩ bào, có lồi có lõm tư thái tại trong trường bào rộng rãi này vẫn như cũ thể hiện. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, trang điểm lại cho người ta một loại đẹp đẽ cảm giác. Chỉ là khí chất của nàng thực sự cao ngạo, cùng Tử Long nam tử thái độ tùy tính thoải mái kia khác biệt. Nàng nhìn thấy thổ nhưỡng mới những người kia lúc, là một loại thuần túy khinh thường, trên nét mặt càng mang theo xem thường. Các ngươi nơi này, có thể có tông môn. Buộc tóc đạo tu nữ tử nhàn nhạt hỏi. Tông môn là cái gì? Tông cung xem như tông môn sao? Một tên Lăng Tiêu Thành bang Mục Long sư hồi đáp. Ngôn ngữ giống nhau, liền cùng lúc trước không biết từ đâu mà đến vu thổ một dạng. Ly Xuyên đại địa đám người thở dài một hơi, xem ra trên đại lục thần bí này không phải cái gì đáng sợ yêu thú, về sau có lẽ Tây Nhai bên này liền có thêm một cái đại thành bang. Các ngươi nơi đó, thế nhưng là một tòa thành bang. Lăng Tiêu Thành bang Mục Long sư Lăng Chu hỏi. Thành bang? Tử Long nam tử nghe được câu này, lại là nở nụ cười. Vậy các ngươi là? Chúng ta chính là các ngươi cái gọi là thượng thương. Thượng thương? Đây cũng là một loại triệt triệt để xem thường. Tổ Long thành bang, Thuần Long học viện. Trúc Minh Lãng một tháng này chỉ ở làm hai chuyện, đốt tiền cùng đốt tiền. Cái thứ nhất đốt tiền, là nuôi nấng băng thần Bạch Long. Một đầu long chủ cấp sinh vật. Nó mỗi tuần tiêu hao đồ ăn có thể dùng một cái sọt vàng đến tính toán. Nếu không phải phương viên mấy ngàn cây số này đều là nương tử nhà mình lãnh địa, Trúc Minh Lãng đã muốn công chiếm thành trì, thu lấy thuế má. Quá mắc, Tiểu Bạch Khởi hiện tại không chỉ có đem đắt đỏ cao chất mật hoa làm nước uống, càng phải ăn kết tinh mảnh vỡ ngôi sao. Kết tinh mảnh vỡ ngôi sao là cái gì? Thứ này là người bình thường mua có được ba. Lưu tinh rơi vào trên đại địa, sẽ sinh ra trên thế giới này nhiệt độ cao nhất liệt diễm, một chút đặc thù nham thạch liền tại trong nhiệt độ cao này bị tôi thành kết tinh. Kết tinh này liền xưng là kết tinh mảnh vỡ ngôi sao. Nuôi con rồng, chính mình còn phải đem xem sao trời, truy đuổi lưu tinh. Nếu là trước đây có thần phàm chi lực cũng rất khó làm đến a, cũng không thể không biết ngày đêm chờ, dù sao đại địa mênh mông, to đến vô biên vô hạn, có trời mới biết lưu tinh rơi vào địa phương nào. Cũng may Lê Vân Tư lưu tâm, biết Bạch Khởi khẩu phần lương thực là loại đồ vật hiếm thấy này về sau, làm cho người đi thu thập, về sau tứ đại thành bang các đại thành chủ, gia tộc, phú thương nghe nói nữ quân yêu thích tinh thần kết tinh này, liền nhao nhao nịnh nọt cống ra vật này. Cứ như vậy, thời gian một tháng cũng chỉ bất quá miễn cưỡng thu mua đến 3 tháng khẩu phần lương thực. Không có biện pháp khác, Bạch Khởi Thương Long huyền thuật nguồn gốc từ tại trang sao. Nó muốn thi triển thử huyền thuật, liền muốn ăn kết tinh mảnh vỡ ngôi sao. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Tiểu Bạch Khởi đem so vàng đắt mấy trăm lần kết tinh mảnh vỡ ngôi sao coi là quả thông mà ăn, lòng đang dỉ máu. Tây Nhai bên kia hẳn là có không ít loại kết tinh này, bất quá gần nhất không thể đi, nơi đó hiện tại sự cố quá nhiều. Ăn đầy 2 tháng, Tiểu Bạch Khởi thực lực nên có thể vững chắc ở thượng vị long chủ. Phải dùng những vật khác đến chịu đựng, một phương diện khả năng thực lực đỉnh trệ tại hạ vị long chủ, một phương diện khác Tiểu Bạch Khởi giai đoạn thứ tư liền không có hy vọng. Nuôi thật tốt, Bạch Khởi tiến vào giai đoạn thứ tư khả năng chỉ cần nửa năm. Giai đoạn thứ tư, càng giống là đê đập chứa nước, trong đê đập có bất kỳ một lỗ hổng, đều sẽ để nước không cách nào chứa đầy. Nuôi nấng nguyên liệu nấu ăn, linh vực tầm bổ, chiến đấu rèn luyện, hồn cốt cường hóa. Bốn hạng này mỗi một hạng đều giống như là một đầu rót vào trong đập chứa nước nguồn nước. Nuôi nấng nguyên liệu nấu ăn kém. Như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy suối chảy, cấp cho phẩm chất cao hồn châu, chẳng khác gì là trào lên sơn hà nhập kho. Bạch Khởi nếu là uống mật hoa, cũng là không đến mức chết đói, nhưng đối với nó trưởng thành trợ giúp cơ hồ là không. Cho nên lại khổ lại mệt mỏi, không có khả năng nghèo long bà bảo. Lê Vân Tư trợ giúp tự mình giải quyết khẩn cấp, có thể về sau hay là phải dựa vào chính mình, có trời mới biết đến long quân cấp bậc, băng thần Bạch Long có phải hay không muốn ăn nguyệt lượng kết tinh cùng thái dương kết tinh. Tiếp tục duy trì cầu học tâm thái, Trúc Minh Lãng tiến đến lên lớp. Nhưng phát hiện hôm nay vốn là một vị phó viện trưởng lớp học lại lâm thời hủy bỏ. Phó viện trưởng đức cao vọng trọng, là trên khối Ly Xuyên đại địa này ít có Mục Long tôn giả, hắn là các học sinh lên lớp cơ hội rất ít, cho nên chỉ cần hắn lên khóa, các học sinh trên cơ bản sẽ dâng lên chính mình quý giá học phần. Trúc Minh Lãng, có người cho ngươi đi Trúc Lâm Các. Hồng Hào chạy tới nói ra. Trúc Minh Lãng cảm thấy rất ngờ vực, nhưng vẫn là đi đến rừng trúc. Đến Trúc Lâm Các, Trúc Minh Lãng trèo lên lấy bậc thang, nhớ tới Nam Linh Sa đêm đó ở chỗ này vẽ tranh tình cảnh. Đẩy cửa ra, bên trong đã ngồi mấy người, trong đó Ấu Linh Điện Ngô Lão Tiên Sinh cũng tại, còn có vị phụ nhân trông coi bảo khố kia, trừ cái đó ra không có đi lên lớp phó viện trưởng Bạch Hoành Bắc cũng tại. Thấy lại đi, Trúc Minh Lãng không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng sau đó lại đắng chát giật giật khoe miệng, cũng coi như nhận biết các nàng đã nhiều ngày, nhưng vẫn là không cách nào về mặt dung mạo đưa các nàng hoàn toàn phân rõ. Là Nam Linh Sa, nàng cũng đang ngồi vào bên trong, khi nàng nhìn qua yên tĩnh mở nhạt lúc, cuối cùng sẽ để Trúc Minh Lãng nhớ tới Lê Vân Tư uống trà lúc quyển hoa. Ngồi. Nam Linh Sa nói ra. Trúc Minh Lãng tìm một chỗ ngồi xuống, hắn có chút khó hiểu, mấy vị Ly Xuyên Thuần Long Học Viện phó viện trưởng cấp nhân vật tụ ở chỗ này không biết có chuyện gì. Mà lại, vì cái gì để cho mình cũng tham dự vào, từ về mặt thân phận tới nói, chính mình vẫn như cũng là một tên Thuần Long Học Viện học sinh ba tốt ta. Người ở trong học viện chủ cấp giả, đều tại đây, viện trưởng không tại, liền do ta Bạch Hoành Bắc đến chủ trì. Bạch Hoành Bắc nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng, mặc dù có chút hướng nghi vấn, nhưng vẫn là không có đi để ý việc này. Nô lão tiên sinh cũng một mặt không hiểu nhìn xem Trúc Minh Lãng. Tiểu tử này, sao lại tới đây? Hắn là chủ cấp. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua Nam Linh Sa, biết mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn phân nửa là Nam Linh Sa ý tứ. Nàng biết mình có được chủ cấp băng thần Bạch Long. Tông cung bị diệt, Lăng Tiêu thành bang Tây thổ lục đại thành trì bị đồ, người Lăng gia bộ tộc đã bỏ qua chủ thành trốn vào Ly Xuyên Bình Nguyên, tìm kiếm chúng ta Thuần Long học viện viện trợ. Bạch Hoành Bác mở miệng nói ra. Cái gì? Tông cung bị diệt ba? Nô lão tiên sinh đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bạch viện trưởng, ngài không phải là cùng chúng ta nói đùa sao? Bảo khố vị phụ nhân kia nói ra. Bạch Hoành Bác vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta không cùng chư vị nói đùa. Tông cung song khôi, nhị lão, đến mức tông cung chủ nhân các loại chư cường chiến tử, tông cung từ trên xuống dưới, mấy trăm tên mục long sư cùng gần trăm tên thần phàm giả, chết thì chết, trốn thì trốn. Tông cung đã vong, ngay tại hôm qua. Bạch Hoành Bác lời nói này, để ở đây mấy vị chủ cấp cường giả đều cảm giác một trận không rét mà run. Tông cung, đây chính là tông cung a, trên mảnh Ly Xuyên đại địa này có được tuyệt đối quyền nói chuyện tông cung, ngay tại trong vòng một đêm diệt vong. Cái này nếu là đặt ở một tháng trước, nói ra lời như vậy người chẳng khác gì là tên điên. Hôm qua mất ngủ, ấn mở đoạn bình bên trong phối âm, phát hiện thật nhiều tiểu tỷ tỷ cho chúng ta trong sách nhân vật nữ sắc phối âm, âm thanh ngọt tâm đẹp, tựa như vô gia kịch truyền hình. Lợi hại à, Mục Long sư các tiểu tỷ tỷ, nghe các ngươi thanh âm ta đều có thể tưởng tượng ra nữ tử quyến rũ, Sương Nhi, Lê Vân Tường, Nam Linh Sa, Phương Niệm Niệm trong những sách này dáng vẻ cô gái. Mọi người cũng có thể đi nghe, thật rất không tệ. Cái kia Tứ Xuyên nói bản Trúc Minh Lãng, ngươi đủ. Chương 110, Trúc Tuyết Ấn. Là vùng đại lục thần bí kia tới cường giả. Vị phụ nhân trong bảo khố kia hỏi. Phó viện trưởng Bạch Hoành Bác nhẹ gật đầu. Bọn hắn là cái gì tộc phái, có bao nhiêu chủ cấp trở lên cường giả? Nô lão tiên sinh hít thở sâu một hơi, cuối cùng vẫn là hỏi mấu chốt này. Bạch Hoành Bác không có trả lời ngay, mà là nhìn thoáng qua Nam Linh Sa. Một người, là một tên Mục Long sư. Nam Linh Sa chậm rãi mở miệng nói, nói ra câu nói này lúc, Nam Linh Sa ngựa khí, phảng phất ngay cả chính nàng cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Là một tên khống chế lấy một đầu tử long Mục Long sư. Bạch Hoành Bác nói bổ sung. Chỉ là bổ sung này, để đang ngồi mấy vị chủ cấp cường giả đều cảm thấy rung động đến cực điểm. Một người, diệt tông cung. Mục Long sư này chẳng lẽ lại là thần minh sao? Hắn như thế nào làm đến một người đem to như vậy quyền uy tông cung cho san bằng? Trọng yếu nhất chính là, tông cung thế nhưng là có một vị quân cấp cường giả, chính vì hắn tồn tại tông cung mới có thể sừng sững tại các đại thành bang phía trên. Từ trong đại lục thần bí đi ra một tên cường giả, liền có thể diệt tông cung, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mảnh Ly Xuyên đại địa này đối với đại lục thần bí kia mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Tòa thành này, ai tại trưởng quản? Tòa thành này, ai tại trưởng quản? Đột nhiên, một thanh âm ở ngoài Thuần Long học viện trên không vang lên. Thanh âm này cũng không vang dội, mà lại cách xa nhau rất xa, có thể mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được nàng nói mỗi một chữ. Mấy người lập tức đi ra Trúc Lâm Các, Nam Linh Sa càng là vẽ lên một chiếc phi thuyền, đem mọi người trở đến phía trên rừng trúc. Không phải tại Thuần Long học viện, là tại Tổ Long thành bang, tựa hồ ngay tại tường bang thành lâu trên không, từ nơi này trông đi qua có thể nhìn thấy một cái giữa trời lơ lửng ngạo nghệ thân ảnh. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Bạch Hoành Bắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Họa chu phi hành, bay về phía Tổ Long thành bang tường bang vị trí. Nhưng mỗi người thần sắc cực kỳ nặng nề, bởi vì càng đến gần, bọn hắn liền càng có thể thấy rõ, Tổ Long thành bang trong thành lâu, một đầu thánh sư tử long chiêm cư ở trên cổng thành nguy nga. Uy vũ thần tuấn chi thế kia, không giống thế gian này sinh linh, càng giống là trong viễn cổ thần thoại tiên long dáng thế, quan sát tòa Tổ Long thành bang màu xám bạc này, quan sát toàn bộ thành bang phàm linh. Là Diệt Tông cung tử Long Mục Long sư, Bên cạnh hắn có một vị mặc đạo tu chi bảo nữ tử cao ngạo, phát ra chất vấn chính là nữ tử này, tiếng nói của nàng có thể truyền đạt trên 100 cây số, bảo đảm tổ long thành bang mỗi người đều có thể nghe thấy. Tử long giữa trời, thần minh một dạng chói lóa mắt, trên thân mỗi một phiến vảy đều so hoàng kim châu báu muốn sáng chói, lại càng không cần phải nói khống chế lấy con tử long này nam tử, hai đầu lông mày liền lộ ra một cô áp đảo trên tất cả mọi người uy nghiêm, dù là không hung thần ác sát, dù là chỉ là duy trì bình thản, cũng sẽ để người toàn thân không tự chủ được run rẩy. Hoa chu bay đi. Bạch viện trưởng, nô lão tiên sinh cùng vị phụ nhân trông bảo khố kia, bọn hắn không một không vì thế hoảng hốt. Hai người kia chính là hôm qua Diệt Tông cung kẻ cầm đầu a. Chẳng lẽ lại đối với bọn hắn tới nói, Diệt Tông cung cũng không cần tốn nhiều sức, ngày thứ hai liền trực tiếp bay đến Tổ Long thành băng đến. Ta cùng bọn hắn thương lượng, như tình huống bất lợi, chớ xúc động. Lúc này, Nam Linh Sa mở miệng nói ra. Nàng đem những người khác buông xuống, hiển nhiên là muốn một mình đối mặt hai vị trí cường giả kia. Ta và ngươi cùng một chỗ. Trúc Minh Lãng không có hạ hỏa chu. Tử Long cường giả kia nhìn như ôn hòa, lại toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí tức nguy hiểm, hắn giết tông cung nhiều người như vậy, trên thân không có từng tia lệ khí, có lẽ đối với hắn mà nói, mảnh ly xuyên đại địa này sinh linh, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Trúc Minh Lãng làm sao có thể để Nam Linh Sa cùng người nguy hiểm như vậy thương lượng? Nam Linh Sa cũng không tính để Trúc Minh Lãng cuốn vào, nhưng Trúc Minh Lãng khăng khăng không đi, nàng cũng không có những biện pháp khác. Tử Long nam tử lười biếng ngồi tại trên cổng thành, ánh mắt quét mắt Tổ Long thành bang này con dân. Trên đường phố, trên đường, phòng nơi cửa sổ, có vô số người nhìn phía hắn, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang kinh ngạc cùng hoang mang. Tuế nguyệt kéo dài, có quá nhiều người như hết ngồi đại giếng, chỉ có thấy được nho nhỏ một mảnh bầu trời, lại không biết thế giới này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn bao la hơn, lại không biết thế giới này tồn tại so với bọn hắn nhận biết người cường đại hơn. A, đối bọn hắn mà nói, mình không thể tính tại người phạm vi. Chính mình là thượng thương, như thần minh đồng dạng. Một họa chu bay tới, Tử Long nam tử liếc mắt liền thấy được trên họa chu nam nữ. Nữ tử tựa hồ là một tên thần phàm họa sư, có thể điều khiển bút mực, vẽ ra bất phàm đồ vật, mà vị nam tử kia. Thành chính là Tổ Long Thành, ta là Nam Linh Sa, tòa thành trì này người trưởng quản. Nam Linh Sa đứng ở trên phi thuyền, mở miệng nói ra. Thế nhưng là tông môn. Không phải, thành bang tộc chúng. Nam Linh Sa hồi đáp. Không phải là tông môn, các ngươi tốt tự lo thân. Tử Long nam tử thản nhiên nói. Nam Linh Sa lộ ra mấy phần không hiểu. Chẳng lẽ bọn hắn là đến diệt tông môn? Trên mảnh ly xuyên đại địa này. Trên cơ bản không có tông môn xác suất, nhất định phải nói tông môn mà nói, tông cung nên tính là mục long sư, thần phàm giả nơi tụ tập, mặt khác trên cơ bản đều là thành trì, thành bang. Tử Long nam tử đối với người thành bang quản hạt không có bất kỳ cái gì xác nghiệm, đối với trong thành bang dân chúng thấp cổ bé họng cũng tương tự không có nửa điểm hứng thú. Liên phảng phất một vị tiên nhân, bước qua thế gian này, chỉ là thuận miệng hỏi thăm một phen. Một đám người ô hợp môn phái nhỏ, một chút tài nguyên thường thường thành bang, khối đại địa này cũng liền như vậy, so trong tưởng tượng của ta muốn không thú vị, thượng tôn. Chúng ta có thể trở về. Tử Long nam tử cảm thấy thất vọng nói ra. Chờ một chút. Vị nữ tử đạo tu buộc tóc kia nói ra. Thượng tôn, đây đã là phồn hoa nhất thành bang, địa phương khác không cần thiết lại đi. Tử Long nam tử nói ra. Nữ tử đạo tu buộc tóc kia đạp không mà đi, nàng mỗi một bước đều giống như đi lại đất bằng, có thể thành lâu cao như vậy, nàng giữa trời hành tẩu, không có ngự phòng, cũng không có đạp vật, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử đạo tu buộc tóc hướng phía Nam Linh Sa nơi này đi tới. Nàng mặc một mạc. Có thể cho người ta một loại thượng vị giả áp chế cảm giác, để Nam Linh Sa như lâm đại địch. Tu vi của đối phương, sợ là ngự trị ở bên trên chính mình không chỉ một cấp độ, cho dù là tông cung chủ nhân cũng tuyệt đối không có dạng khí thế này. Mới đầu Nam Linh Sa coi là thần phàm nữ tử cường đại này muốn giết mình lập uy, nhưng rất nhanh Nam Linh Sa phát hiện nữ tử này ánh mắt căn bản không tại trên người mình. Nàng ánh mắt vượt qua chính mình, nhìn chăm chú lên chính là mình người đứng phía sau. Trúc Minh Lãng. Nữ tử đạo tu buộc tóc đọc lên cái tên này. Nam Linh Sa kinh ngạc quay đầu lại. Đế tử trong tinh không đại lục thần bí đi ra cường giả, làm sao lại biết tên Trúc Minh Lãng ba? Tuyết ngấn cô. Trúc Minh Lãng cười khổ, cuối cùng vẫn là hành một vị trưởng bối chi lễ. Vị kia Tử Long nam tử cũng là kinh ngạc. Hắn nhìn một chút Trúc Tuyết ngấn, lại nhìn một chút vị nam tử đứng tại trên họa chu kia. Nơi này tại sao có thể có thượng tôn người quen biết? Đã không chết, trở về báo cái bình an đi. Vị nữ tử đạo tu buộc tóc kia vốn là có nhiều chuyện ngữ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ nhàn nhạt nói với Trúc Minh Lãng. Báo cái bình an. Trúc Minh Lãng cũng nghĩ a, hắn không phải tìm không thấy đường trở về sao? Tuyết ngấn cô, có thể xem ở trên tiểu chất chút tình mọn, để chiến hỏa ngừng, ta nghe nói đã có 6 thành bị đổ, đơn giản đều là một tí dân, làm gì tàn nhẫn như vậy? Trúc Minh Lãng nói ra, chiến sự không liên quan gì đến ta. Ngươi muốn nhúng tay, làm sao không tự mình đi cùng quốc chủ đàm luận? À, có nghe đồn nói ngươi đã mất đi thần phàm, không chịu nổi thụ kiếp nạn này, nhảy vực sâu tự vẫn. Nguyên lai nghe đồn đúng phân nửa. Trúc Tuyết ngấn lãnh đạm nói, ta hiện tại là Mục Long Sư. Trúc Minh Lãng nói ra. Mục Long Sư 3. Trúc Tuyết Ngấn đột nhiên khẽ nở nụ cười, ý cười này mang theo vài phần trào ý. Một bên Tử Long nam tử mặt mũi tràn đầy hoang mang. Mục Long sư thế nào? Thượng tôn nguyên lai xem thường Mục Long sư. Có thể trong tông nhất có địa vị, vẫn như cũng là Mục Long sư. Còn có, nam tử này đến cùng là ai a? Trúc Minh Lãng. Giống như danh tự này ở nơi nào nghe nói qua, Trúc Môn nhiều năm trước ngược lại là có một cái người rất lợi hại. Nàng là người du lịch kết bạn thê tử, có thể có hải tử rồi. Trúc Tuyết Ngấn đánh giá Nam Linh Sa, tựa hồ đối với nàng thần phàm chi lực cảm thấy rất hứng thú. 4. Nam Linh Sa trừng mắt mắt to. Vị này là chưa quá môn thê muội. Ngạch, là chưa quá môn thê tử muội muội, Nam Linh Sa. Trúc Minh Lãng thành thật trả lời. Hồi trong nhà báo cái bình an đi, để nữ tử này vì ngươi sinh một hải tử, an tâm nuôi dưỡng, nếu có thể kế thừa các ngươi một người trong đó thần phàm, cũng coi là đền bù chúng ta tộc nhân rất nhiều tiếc nuối. Trúc Tuyết Ngấn nói tiếp. 4. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút ta. Cô có cần phải đối với mình như vậy thất vọng sao? Cũng thế, nàng dốc lòng dạy bảo chính mình nhiều năm như vậy, kết quả là chính mình không có một tia thần phàm chi lực. Khả năng trong lòng nàng, chính mình đã sớm chết, đột nhiên xuất hiện tại trên mảnh lục địa này, đại khái cũng vô pháp để trong nội tâm nàng lại có cái gì gợn sóng. Trúc Tuyết Ngấn vẫn luôn là như vậy, tính tình lãnh đạm, thân tình ở trong mắt nàng cũng bất quá là tùy ý chặt đứt tơ phiền nhiễu, nàng chỉ để ý vô thượng lực lượng. Tuyết Ngấn cô mới vừa nói sự tình hay là làm phiền cô. Trúc Minh Lãng khẩn thỉnh nói. Ta sẽ bảo đảm bất luận tông môn gì không cấm đoạn, không lạm sát kẻ vô tội, đây cũng là ta bản trước. Nhưng quốc thổ thành bang ở giữa phân tranh, phó thác cho trời. Vậy cũng đầy đủ, đa tạ cô. Qua chút thời gian, tiểu chất sẽ trở về báo bình an. Trúc Minh Lãng lại một lần nữa hành lễ nói. Trúc Tuyết Ngấn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nam Linh Sa, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt. Vị tiêu tử Long Nam tử đến đây, cũng nghiêm túc đánh giá Trúc Minh Lãng, sau đó cũng trên người Nam Linh Sa có chỗ dừng lại. Mục Long Sư, Trúc Môn Mục Long Sư cũng không nhiều a. Có cơ hội so tài nữa luận bàn. Tử Long Nam tử cười, nói với Trúc Minh Lãng. Đối phương thở dài hành lễ, đáp lại thiện ý. Trúc Minh Lãng cũng đáp lễ. Đáp lấy Thánh sư Tử Long rời đi, Bồ Thế Minh cố ý đi quan sát Trúc Tuyết Ngấn dung mạo mặt bên. Cùng Trúc Tuyết Ngấn tiếp xúc đến nay, Bồ Thế Minh rất ít gặp đến nàng có đối với bất cứ sự vật gì, bất kỳ người nào có chỗ để ý bộ dáng, phảng phất thế gian hết thảy đều là bụi bặm hạt tròn, không có ý nghĩa. Nhưng nàng thấy được người gọi là Trúc Minh Lãng kia, trong con ngươi rõ ràng có cảm xúc ba động. Mặc dù là đầy mắt thất vọng, nhưng đối với một người thất vọng, không phải liền là mang ý nghĩa nàng đã từng đối với người này đầy cõi lòng chờ mong qua sao? Nếu là người này thật dâu dịa, nàng như thế nào lại dạng này? Chính mình rất ít nhìn thấy Trúc Tuyết Ngấn hỉ nộ, có thể Bồ Thế Minh phát giác được từ vừa rồi một khắc này bắt đầu, Trúc Tuyết Ngấn tâm cảnh phát sinh biến hóa vi diệu. Ngay bình thường, nàng không cần tận lực đi duy trì cái gì, tựa như ngạo tuyệt thế gian, thanh tâm quả dục đạo tiên. Lúc này Trúc Tuyết Ngấn lại tại tận lực không đi nghĩ, không đi để ý. Không đi để phần thất vọng kia biến thành đáy lòng đau thương, thản nhiên tại trong ánh mắt cùng khuôn mặt. Chương 111, nô lệ chi thổ. Hoa chu rơi xuống, rơi vào trên cổng thành. Trúc Minh Lãng nhìn xem Trúc Tuyết Ngấn nhanh chóng đi, trong lòng cũng dấy lên mấy phần đối với cố nhân, người nhà mấy phần tưởng niệm. Đường trở về hiện lên, là nên tìm thời gian trở về cùng bọn hắn nói rõ tình huống của mình. Có người hay là sẽ lo lắng cho mình, có chút người thân tịnh không để ý chính mình có phải hay không đã từng lóa mắt huy hoàng thần phàm giả. Cực cương giả xuất hiện, hay là để tổ Long Thành bang dân chúng cảm thấy phi thường khủng hoảng. Dù sao đã có tin tức từ phía tây bên kia truyền tới, Lăng Tiêu Thành bang có 6 tòa thành trì bị đổ, tử vong không chỉ là Lăng Tiêu Thành bang quân đội, một chút dân cũng không có may mắn thoát khỏi. Bất quá, nhìn thấy Tử Long nam tử cùng nữ tử đạo tu kia rời đi, mọi người lại thoáng thở dài một hơi. Chí ít bọn hắn không có bị những tồn tại như thần minh này trực tiếp ép là bùi bặm. Lê Gia Hoàng viện, nghị sự đại điện. Lê Gia lão tổ mẫu bắt đầu triệu tập tất cả mọi người, thương nghị dưới mắt tình thế. Thuần Long học viện mấy vị phó viện trưởng cấp nhân vật cũng ngồi ở trong đó, mà một lần nữa tẩy bài Lê Gia Nam thị nhân viên, cũng trầm mặc không gì sánh được ngồi ở trong đại điện. Hiển nhiên, tất cả mọi người biết Tông Cung diệt vong sự tình. May mắn hai cường giả của đại lục thần bí kia rời đi, không phải vậy tổ Long Thành bang này chúng cường tụ tập, sợ cũng rất khó ngăn cản được hai người kia lực lượng. Trong điện, không người nào nguyện ý nói chuyện, cực đình đại lục xuất hiện để bọn hắn mỗi người đều sợ hãi không thôi. Viện trưởng, Đoàn viện trưởng, ngài cuối cùng là đến rồi. Bạch Hoành Bắc đột nhiên thấy được một người đi tới. Lập tức như chút được gánh nặng, vội vội vàng vàng liền nên đón tiếp lấy. Đại điện trước cửa có một trung niên lão giả, hắn ăn mặc đơn giản như một vị trà lâu thuyết thư tiên sinh, bên cạnh có một vị nữ tử hộ tống, nữ tử này Trúc Minh Lãng hết sức quen thuộc, chính là Đoàn Lam. Trúc Minh Lãng nhìn lại, thế mới biết Thuần Long học viện viện trưởng họ Đoàn, mà lại hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Đoàn viện trưởng. Nói như vậy Đoàn Lam lão sư là đại viện trưởng nữ nhi, nhìn Đoàn Lam lúc này khí sắc khôi phục rất nhiều. Nghe nói Đoàn Thường Thanh viện trưởng là một vị quân cấp mục long sư, là trên mảnh Ly Xuyên đại địa này tông cung cực kỳ kiêng kỵ nhân vật, càng coi là trên vùng đất này chân chính một vị đức cao vọng trọng lãnh tụ. xin mời ngồi cao. Lê gia lão tổ mẫu nói ra. Không cần, trước tiên nói chuyện hai vị kia đại lục thần bí khách đến thăm đi, ta nghe nói có người nhận ra trong đó một vị, xin hỏi là vị nào? Đoàn Thường Thanh mở miệng nói ra. Nô lão tiên sinh, Bạch Hành Bác, Nam Linh Sa ánh mắt đều rơi ở trên người Trúc Minh Lãng. Là ta, viện trưởng. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi tại sao lại nhận biết cực đình đại lục trật tự giả, hẳn là ngươi cũng là người bị vòng xoáy hư vô cuốn tới nơi này. Đoàn Thường Thanh viện trưởng hỏi. Ừ. Trúc Minh Lãng kinh ngạc nhìn xem vị này Đoàn Thường Thanh viện trưởng. Ngươi tên là gì? Đoàn Thường Thanh hỏi. Trúc Minh Lãng. Trúc Môn, chú nghệ cao minh Trúc Môn. Đoàn Thường Thanh nói ra. Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên vị này Thuần Long Học viện thần bí lại cường đại viện trưởng. Chẳng lẽ vị viện trưởng này cùng mình gặp phải giống nhau? Hắn cũng là từ Cực Đình Đại Lục, không hiểu thấu xuyên qua ở đây ba. Thuần Long Học viện. Đúng vậy à, Cực Đình Đại Lục vẫn luôn có Thần Phàm Học viện cùng Thuần Long Học viện, vốn cho rằng nơi này Thuần Long Học viện chỉ là mỗi một cái đại lục nhân tộc trên lịch sử phát triển trùng hợp. Nguyên lai sáng lập Thuần Long Học viện Đoàn Thường Thanh viện trưởng, cũng là đến từ Cực Đình Đại Lục. Chính mình tìm không thấy đường về, cũng liền mấy năm, mà hắn tìm không thấy đường về mấy thập niên. Nữ nhi đều lớn như vậy. Là, ta đúng là Trúc Môn tử đệ, lúc trước ta trong lúc vô tình ngã vào hiếm thấy hư hải vòng xoáy, hôn mê sau khi tỉnh lại, liền ở trong vũ thổ. Trúc Minh Lãng nói ra, nguyên lai mình cùng viện trưởng đều là tha hương khách đến thăm A. Thuần Long Học viện này thành lập, cũng không phải trùng hợp. Là Đoàn Thường Thanh kéo dài Cực Đình Đại Lục Học viện lý niệm, tại trên Ly Xuyên Bình Nguyên này sáng tạo lên. Vũ thổ xuất hiện, để cho ta minh bạch thế giới mênh mông này một ít quy luật, những năm này ta cũng một mực hư vô hải ngoại, tại Cổ Đại Sơn, tại Ẩn Vũ Đảo, tại Tấn Môn Quan, chỉ là hy vọng có thể tìm tòi đến hư vô hải vòng xoáy bí mật, nghĩ không ra à, Cực Đình Đại Lục cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, thời gian rất lâu ta coi là đã từng quá khứ đều là một trận hoang đường mộng cảnh. Đoàn Thường Thanh viện trưởng đắng chát nói. Phần này đắng chát, Trúc Minh Lãng là hiểu. Nếu như mình cũng cùng vị viện trưởng này một dạng, ở chỗ này nghỉ lại mấy chục năm, khẳng định cũng sẽ hoài nghi đã từng sinh hoạt thế giới, có phải là hay không chính mình bị thương sau xuất hiện ảo giác mơ màng. Nếu không phải người ở đây thực sự hơi nhiều, Trúc Minh Lãng sợ là sẽ phải hai mắt nước mắt vịnh vịnh cùng vị này Đoàn Thường Thanh viện trưởng ôm ở cùng một chỗ buồn cảm giác dài khóc. Hai vị, hay là trước cho chúng ta giải hoặc đi, sống còn, một lát không tốt chỉ hoan a. Lê gia lão tổ mẫu thở dài một tiếng nói ra. Trước cùng chúng ta nói một câu Cực Đỉnh Đại Lục kia đi. Bạch Hoành Bác nói ra. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua Đoàn viện trưởng, cảm thấy hay là do Đoàn viện trưởng đến trình bày cho thỏa đáng. Đoàn viện trưởng nhẹ gật đầu, ra hiệu Trúc Minh Lãng chính mình nói đến nếu có lầm, hắn đến bổ sung cùng sửa đổi. Cực Đình Đại Lục có một hoàng triều cùng rất nhiều quốc bang, hoàng triều cường thịnh, định ra quốc uy. Mặt khác quốc bang như rừng mà đứng, thực lực cao thấp không đều, phân tranh không ngừng, nhưng đều phải tuân thủ hoàng triều quốc uy. Trừ cái đó ra, Cực Đình Đại Lục còn có tông lâm, tông môn, long cung, giáo đình, học viện các loại sẽ không tùy ý can thiệp quốc bang chiến tranh thế lực. Thuần Long Học viện, văn bản rõ ràng quy định, không cho phép tham dự bất kỳ chiến tranh gì sự tình, càng không cho phép ở trên chiến trường đổ sát binh sĩ phàm dân. Một khi nhập chiến trường, tương đương với tự hành lui cách Thuần Long Học viện. Lý niệm này, tất cả thế lực đều tuân thủ. Trừ phi là nơi vô chủ, cùng tội ác chi thổ. Tông lâm, tộc môn, long cung, giáo đình, học viện. Nói đúng là trên Cực Đình Đại Lục còn có mặt khác tứ đại có thể cùng viện trưởng ngài Ly Xuyên Thuần Long Học viện chống lại thế lực. Một tên nam thị lao nhân hỏi. Đoàn Thường Thanh lắc đầu, khổ sở nói, học viện phân Thần Phàm Học viện cùng Thuần Long Học viện, hai học viện lớn này chủ viện đều ở trong Cực Đình Hoàng Triều. Chúng ta Ly Xuyên Thuần Long Học viện quy mô, đại khái chỉ tương đương với trong rất nhiều tiểu quốc một chỗ, khả năng còn kém rất nhiều. Mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Thuần Long Học viện dù sao cũng là ngay cả tông cung cũng không dám trêu chọc thế lực, nói như vậy trên Cực Đỉnh Đại Lục kia tông lâm, tông môn, long cung, giáo đình gì kêu bất kỳ một cái nào, đều có thể dễ như trở bàn tay san bằng tổ long thành bang. Tựa như lúc trước vũ thổ, chúng ta Ly Xuyên đại địa lên bất luận cái gì một cái thành bang như trắng trận cử binh, đều có thể đem bọn hắn ép bình. Bây giờ, chúng ta chính là Cực Đỉnh Đại Lục trong mắt vũ thổ, là hạ đẳng chi dân, là rất lại phía sau mang gì. Đoàn Thường Thanh nói tiếp. Câu nói này để đám người cảm giác ngực bị cái gì ngăn chặn một dạng. Hạ đẳng chi dân. Nguyên lai bọn hắn thịnh vượng tổ long thành bang lại cũng có như vậy lưu lạc một ngày. Nhớ ngày đó vu thổ xuất hiện, bao nhiêu thành bang đều muốn chia cắt, không biết chết bao nhiêu người, lại càng không biết diệt bao nhiêu tộc, trại, bộ lạc, thành trì. Cuối cùng Lê Vân Tư tham gia, dần dần đem mặt khác thành bang thế lực cho khu trục, lúc này mới thành lập nên một chút trật tự. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ Ly Xuyên đại địa đều sẽ đứng trước lúc ấy vu thổ một dạng bi thảm chi cảnh. Tại không có một cái cường giả chân chính đem hết thể thống nhất lại trước, tất cả mọi người tài sản, sinh mệnh, tôn nghiêm đều sẽ bị tùy ý cướp đoạt, thu hoạch, trà đạp. Mà lại, cũng không phải là tất cả cường giả đều giống như Lê Vân Tư, là lấy thành lập trật tự, hòa thuận cùng tồn tại là lý niệm đến trường quản, như gặp được một vị bạo quân, bọn hắn tồn vong bất quá là trong một ý niệm. Vân Tư một mực hy vọng lập quốc, chẳng lẽ nàng cũng biết cực đỉnh đại lục, biết có một ngày như vậy. Đột nhiên, Lê Gia một vị trưởng bối bừng tỉnh đại ngộ nói. Lê Gia Nam thị tộc ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi xuống Nam Linh Sa trên thân, tướng mạo giống nhau duyên cớ, mọi người cơ hồ theo bản năng từ trên thân Nam Linh Sa đến đáp án. Nhưng Lê Vân Tư cũng không ở đây, nàng tại Tổ Long thành bang Tây biên cảnh, tại Trường Hạp phòng tuyến, nàng hơn nửa tháng trước liền điều tập tứ đại thành bang tất cả quân đội, đóng tại Trường Hạp. Đúng vậy, nàng đã tại biên cảnh nên đón sắp đấu đá tới cực đỉnh đại lục quốc bang quân đội. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận đây hết thảy. Trúc Minh Lãng trong đầu hồi tưởng lại Lê Vân Tư nói câu nói này. Lập quốc, chính là vì không để cho Tổ Long thành bang biến thành kế tiếp Vũ Thổ. Vũ Thổ coi như may mắn, bởi vì cuối cùng do nàng thành lập trật tự, thành lập thành bang. Dù vậy, đối xử như nhau Lê Vân Tư làm kẻ thống trị hai tay cũng dính đầy máu tươi. Cực đỉnh kẻ thống trị, tuyệt không có khả năng đối xử như nhau. Lê Vân Tư rất rõ ràng điểm này. Nhất định phải thống nhất, nhất định phải cường thịnh. Nếu không ngoại địch đại quân ép tiến, vô binh vô tướng chống cự, thành bang chi dân, mặc người chém giết. Đoàn viện trưởng, phải chăng chúng ta quy hàng, có thể miễn cưỡng bảo tồn lại, dù sao ngay cả tông cung đều bị cái gọi là trật tự giả kia tiêu diệt. Lúc này, lão tổ mẫu mở miệng hỏi. Tuyệt đối không thể. Cực đỉnh đại lục rất nhiều quốc bang đều tồn tại nô lệ quy chế, bình thường nơi vô chủ, một khi bị công chiếm xong đến, tất cả mọi người muốn trước theo nô 10 năm, 10 năm sau mới có thể từ từ chuyển biến làm hạ đẳng con dân. Đoàn thường thanh thanh âm không tự giác đều cao mấy phần. Nô lệ, không nhận quốc quy bảo hộ, không nhận thế lực phù hộ, sinh tử không nhận bất luận cái gì truy cứu. Trúc Minh Lãng trầm giọng nói ra. Nô lệ, trở thành nô lệ. Đang ngồi đều là thành bang nhân vật có mặt mũi, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình vậy mà lại biến thành nô lệ. Không có khả năng bại, bại chính là nô quốc lệ thành. Lăng Tiêu thành bang 6 thành bị đồ, không có bị trật tự giả vấn trách, chính là bởi vì Lăng Tiêu thành bang đã biến thành nô lệ thành bang, tất cả dân chúng sinh tử ngay cả súc vật cũng không bằng. Đoàn Thường Thanh trùng điệp nói, đã có thành bị diệt rồi. Cái này cho thấy bước qua Tây Nhai vị kẻ thống trị kia trời sinh tính tàn bạo, căn bản không để ý dân chúng chết sống. Lê Vân Tư nếu là bại, Tổ Long thành bang hạ tràng tuyệt sẽ không so Lăng Tiêu thành bang 6 thành chỉ kia tốt bao nhiêu. Chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Hết ngồi đáy giếng, chúng ta đều là đang ngồi giếng xem trời ạ. Vân Tư có thể nhất định phải thắng a, ta không muốn làm nô lệ, ta không muốn làm nô lệ. Đã từng Lê gia cùng Nam thị có bao nhiêu người tại trong tộc hội tỏ thái độ, muốn để Vũ Thổ trở thành Tổ Long thành bang nô lệ chi địa, để bọn hắn không biết mệt mỏi xây dựng thành trì, để bọn hắn không biết ngày đêm đá lót đường, để bọn hắn làm chiến trường tử sĩ. Nhưng bây giờ, nghĩ đến đây dạng vận mệnh sẽ rơi vào mỗi người bọn họ trên đầu, cơ hồ sụp đổ kêu rên. Chương 112, lại giống một lần. Lê Vân Tư phản đối tất cả mọi người, khiến cho tất cả mọi người mất đi lợi ích dễ như trở bàn tay này, cũng bởi vậy ở đây có ít người âm thầm hướng Lê Anh, Khổng Đồng, Nam Thái Công trong trận doanh đứng một chút. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn hung hăng cho mình một bạt tai. Nếu không có bọn hắn âm thầm quấy nhiễu, Lê Vân Tư quân vệ quy mô có thể so sánh hiện tại to lớn hơn, mà trang chiến dịch này cũng có thể nhiều một ít phần thắng. Lê Vân Tư nhiều chống đỡ một hồi, cũng là tốt ta. Lúc trước Lê Vân Tư đưa ra phòng ngừa chu đáo lý niệm lúc, bọn hắn đều cảm thấy Lê Vân Tư điên rồi. Tại sao có thể cầm Vu Thổ làm ví dụ, huyễn tưởng ra hư vô chi hải trong sương mù khả năng tồn tại cường đại hơn văn minh. Càng nghĩ càng hối hận, nếu có thể vượt qua thời không, bọn hắn nhất định sẽ hành hung lúc ấy ngu xuẩn chính mình. Đã có nhiều như vậy mạnh như thiên khung thế lực, Lê Vân Tư quân vệ lại thế nào ngăn cản a, đơn giản cũng chỉ là dây rùa a. Nô lão tiên sinh thật dài thở dài. Vận mệnh của tất cả mọi người trở nên chìm nổi không chừng. Nếu thật như Đoàn Thường Thanh cùng Trúc Minh Lãng nói như vậy, bọn hắn những chủ cấp cường giả này sợ cũng khó thoát nô dịch. Dù sao có tồn tại càng cường đại hơn. Không phải không còn hy vọng, chỉ cần thế lực tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quốc quy, thuần túy chiến tranh, chúng ta còn không đến mức bị nghiền ép. Lê Vân Tư hiện tại nắm giữ tứ quốc thành bang quân lực, mặc dù cùng trong cực đỉnh một nước quân đội so sánh còn có chút chênh lệch, nhưng lợi dụng được trường hạ địa hình, hay là có hy vọng giữ vững. Đoàn Thường Thanh nói ra, có thể ngươi không phải mới vừa nói, chúng ta là nơi vô chủ, không nhận quốc quy bảo hộ, những thế lực kia cũng có thể đối với chúng ta xuất thủ. Lê Gia Tổ mẫu hỏi. Lúc này Đoàn Thường Thanh đem ánh mắt rơi ở trên người Trúc Minh Lãng, tựa hồ đáp án này tại Trúc Minh Lãng nơi này có thể tìm được. Mọi người cũng nhao nhao nhìn xem Trúc Minh Lãng, dù sao Trúc Minh Lãng đến bây giờ còn không có làm sao nói. Hắn cũng là người cực đỉnh đại lục đó à, hơn nữa còn là đến từ trong đó một cái tộc môn, có phải hay không có thể vì Tổ Long Thành bang mang đến phù hộ. Chiến tranh không cách nào tránh khỏi, cho nên chiến tranh phương diện mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vân Tư trên thân. Nhưng thế lực bên này, có thể có một loại biện pháp. Vậy chính là ta đại biểu Trúc Môn hướng Hoàng Triều tuyên thệ, Tổ Long Thành bang về Trúc Môn sở hữu, hàng năm giao nạp thuế nặng, không còn là nơi vô chủ, như vậy thế lực khác liền không thể nhúng chạm, cần tuân thủ quốc uy. Trúc Minh Lãng cho mọi người nói ra. Mọi người con mắt lập tức phát sáng lên. Hiện ở trong Tổ Long Thành bang bên ngoài đều là Lê Vân Tư, Trúc Minh Lãng vốn là Lê Vân Tư chuyện xấu phu quân, hắn tuyên thệ thuộc về liền tuyên thệ thuộc về, đều loại thời điểm này, mọi người làm sao lại để ý. Huống chi, tựa hồ Trúc Minh Lãng có lai lịch lớn. Như Trúc Minh Lãng có thể ra mặt giúp mọi người hóa giải nô lệ này chi thổ nguy cơ, Trúc Minh Lãng chính là tất cả mọi người thần minh. Vậy lập tức để Linh Sa thay Vân Tư cùng ngươi thành thân, thành bang đại ấn cũng trên tay Linh Sa, đều không cần thay đổi. Lê Gia lão tổ mẫu nói ra. 4. Trúc Minh Lãng đều không có nghe rõ lão tổ mẫu lo gì. Thành thân việc này, còn có thể thay. Dáng dấp giống nhau cũng không được, Lê Vân Tư là Lê Vân Tư, Nam Linh Sa là Nam Linh Sa. Lão tổ mẫu, ngài đừng nội, chờ ta nói hết lời. Trúc Minh Lãng nói ra. Tốt, tốt, ngươi nói, những người khác không cho nói. Lão tổ mẫu căn dặn Lê Gia Nam thị mỗi một cái thành viên. Bực này đại sự không phải hiện tại ta có thể làm được chủ, ta phải về tộc môn cùng bọn hắn thương thảo, dù sao có thể chấn nhiếp các đại thế lực, là tộc môn chi uy. Trúc Minh Lãng nói ra, ta Đoàn Thường Thanh cũng sẽ lấy học viện danh nghĩa tuyên thệ tổ long thành bang thế lực thuộc về, chỉ mong có thể có được cực đỉnh học viện duy trì, ta chỉ sợ cũng đến tự mình tiến về. Hy vọng ta tại cực đỉnh thuần long học viện bạn cũ còn nhớ rõ ta. Đoàn Thường Thanh cũng nói, các ngươi một chuyến này, sợ cũng muốn tốt vài ngày. Đến lúc đó thế lực hào cường sợ là đã đem chúng ta tổ long thành bàng cao thủ giết sạch sành sanh. Phó viện trưởng Bạch Hoành Bác nói ra. Cái này xin yên tâm, ta đã bàn giao vừa rồi vị trưởng bối trong tộc kia vì ta tranh thủ thời gian. Trúc Minh Lãng mở miệng nói ra. Trong tộc ngươi trưởng bối là người nơi nào, nàng có như vậy lực uy hiếp? Đoàn Thường Thanh hỏi. Nàng tên là Trúc Tuyên Ấn, là nhà ta cô cô. Mẹ của nàng là cực đình hoàng tộc thành viên, nàng làm mảnh đất này trật tự giả mà nói, liền có thể cho chúng ta chủ trì công chính. Trúc Minh Lãng nói ra. Chủ trì công chính lại là cái gì ý tứ, không phải tuyên đọc thuộc về, liền không có thế lực khác nhúng chẳng sao. Lao tổ mẫu hỏi, tuyên đọc thuộc về, chỉ là để tất cả thế lực lấy một loại công chính công khai phương thức tiến hành tranh giành, cũng không đại biểu ta hô to một tiếng, tổ long thành bang chính là ta Trúc Minh Lãng phù hộ chi địa, người khác liền phải ngoan ngoãn nhượng bộ. Nếu không có người chủ trì công chính, bọn hắn căn bản liền sẽ không tuân thủ. Trúc Minh Lãng giải thích nói, cho nên tuyên đọc thuộc về này chỉ là kéo dài thời gian, ngăn cản thế lực can thiệp. Nếu như Trúc môn tại trong tranh giành bại, chúng ta Ly Xuyên Thuần Long Học Viện trong lần tranh giành này bại, thế lực khác vẫn như cũ có thể tới chiếm trước. Đoàn Thường Thanh nói bổ sung. Tranh giành. Đơn giản chính là Mục Long Sư cùng thần phàm giả ở giữa tranh đấu. Chiến tranh. Chính là quốc thổ thành bang kẻ thống trị, quân đội ở giữa chém giết. Một cái lãnh thổ bình thường là do giai cấp thống trị cùng tọa chấn thế lực cộng đồng chi phối. Trên thực tế tổ Long Thành bang cũng hiện ra loại hình thái này. Tỷ như nói Lê Gia, rõ ràng chính là giai cấp thống trị, trưởng quản dân, thành, thuế. Nam thị cùng Thuần Long Học viện liền coi như là tọa trấn thế lực, do Mục Long Sư tổ chức hoặc là thần phàm giả tổ chức cấu thành. Chiến tranh sự tình, không cách nào ước thúc, chỉ có thể nhìn Lê Vân Tư quân vệ. Cũng may Tây Ngai phụ cận như cũ có thật nhiều không có làm lạnh dung nham, thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra một chút địa mạch trướng khí, cực đình quốc bang quân đội khổng lồ hơn nữa tuyệt đại đa số cũng là do nhục thể phàm thai binh sĩ tạo thành, bọn hắn không có khả năng giống Mục Long Sư cùng thần phàm giả như thế trực tiếp vượt qua tới. Về thời gian hay là đầy đủ, Lê Vân Tư quân đội lực lượng cũng không kém. Chỉ cần chống nổi giai đoạn vô chủ này, để Tổ Long Thành Bang có hoàng triều thừa nhận tọa trấn thế lực, cho dù cuối cùng binh bại, Tổ Long Thành Bang cũng không trở thành biến thành nô lệ chi địa. Thoát khỏi nô lệ chi ấn, quân đội cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, lại càng không cần phải nói là giới luật nghiêm minh thế lực. Thanh Tùng Ngân Tường, đá trắng trường đạo cuối cùng, hay là một mảnh ngay tại tu sửa lộn xộn, nơi đó đã từng là Trúc Minh Lãng cùng Tông Cung bọn người chém giết địa phương. Mới đi qua không bao lâu, Tổ Long Thành Bang triệt để thay đổi. Trúc Minh Lãng nhớ tới Lê Vân Tư tích tụ tại giữa lông mày sầu lo, hiện tại hắn minh bạch vì sao luôn luôn ngưng kết không tiêu tan. Nàng nhìn thấy, cùng vừa rồi trong đại điện thành viên gia tộc nhìn thấy, căn bản không phải một cảnh giới. Bất quá, Lê Vân Tư tại sao lại biết cực đỉnh đại lục tồn tại, sau đó một mực phòng ngừa chú đáo. Phải biết ngay cả Trúc Minh Lãng chính mình cũng không biết cực đỉnh đại lục sẽ từ trên trời vỡ lạc, sẽ cùng những lục địa khác giáp giới, hắn chỉ biết là hư vô hải bên ngoài khả năng xuất hiện một ít đảo hoang, lãnh thổ. Cũng bởi vì thấy được vũ thổ chi địa, liền nghĩ đến nhiều như vậy sao? Cũng không đúng a. Đang lo lắng Lê Vân Tư. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên, cực kỳ giống Lê Vân Tư ngay tại phía sau mình nói chuyện. Trúc Minh Lãng biết các nàng tỷ muội âm sắc đều rất tiếp cận, nhất là lúc bình tĩnh ngữ khí. Ân. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Đến bây giờ Trúc Minh Lãng đều không thể trong đầu vung đi một màn kia, nàng nói phải bảo vệ đây hết thảy, kỳ thật bên trong cũng đã bao hàm chính mình. Tại nàng trong con ngươi chiếu đến hình dạng của mình. May mắn là ngươi. Trúc Minh Lãng cũng muốn cùng nàng nói bốn chữ này. Hắn may mắn chính mình mê thất tại trên một đại lục xa lạ, có thể gặp được nàng. Phảng phất có thể hay không tìm tới đường về đều không trọng yếu. Nàng duy nhất một lần thất bại, chính là Vĩnh Thành. Nhưng ta biết từ đó về sau, nàng không có khả năng lại bại một lần. Nam Linh Sa nói ra. Ngữ khí của nàng, để Trúc Minh Lãng cảm giác giống Lê Vân Tư chính miệng nói với chính mình như vậy. Ta cũng như vậy, ngươi không cần lo lắng. Trúc Minh Lãng miễn cưỡng hiện lên nở nụ cười, để cảm xúc nhìn qua không có như vậy âm trầm. Ta sẽ lấy học viện thân phận tham dự thế lực tranh giành sự tình. Nam Linh Sa nói ra. Kỳ thật chỉ cần có một thế lực tỏa chấn. Người bại đâu? Nam Linh Sa nói. Trúc Minh Lãng mặt lập tức liền đen. Xem thường ai vậy? Những tông lâm, tộc môn, thánh cung, giáo đình gì kia kỳ tài ngút trời nào không có bị chính mình dẫm qua. Thân phàm giả thân phận dẫm qua một lần. Mục Long Sư thân phận lại đến một lần. Để bọn hắn biết cái gì gọi là thần mục song toàn. Linh Sa cô nương, ta hơi nghi hoặc một chút, Vân Tư có phải hay không có khắc thần thông gì, không phải vậy như thế nào lại biết cực đỉnh đại lục sẽ vỡ lạc. Trúc Minh Lãng mở miệng do hỏi. Nam Linh Sa có chỗ chần chờ, tựa hồ không có ý định trả lời Trúc Minh Lãng vấn đề này. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng hay là mở miệng nói, có một nữ, tên là Tinh Họa, nàng thần phàm là xem sao tiến đoán. Dự ngôn sư, ta thấy qua vô số thần phàm giả, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có xem sao tiến đoán. Trúc Minh Lãng cảm giác cô em vợ đang lừa dối chính mình. Người cô lậu quả văn. 4. Trúc Minh Lãng cảm giác mình trước kia thần phàm học thức là giả. Toán mệnh sư, Trúc Minh Lãng có nghe nói qua, đơn giản chính là đầu đường cuối ngõ cho người ta nhìn tướng mạo giang hồ phiến tử. Tinh Họa biết trước một cái đại khái thời gian, mặt khác là Lê Vân Tư suy đoán của mình. Nam Linh Sa nói ra. Vậy có cơ hội muốn gặp một lần vị này Tinh Họa cô nương. Trúc Minh Lãng hành lễ, cũng không có lại đi chất vấn người có được tiên đoán thần phàm này. Tiên đoán thần phàm, cái này xác thực chưa từng nghe thấy. Vô luận là thần phàm học viện hay là những thần phàm giả danh môn thế gia kia đều không có tương tự năng lực. Đại khái đúng là chính mình cô lậu quả văn đi. Cũng hoặc là, thế giới này cũng không phải chỉ có cực đỉnh đại lục, ly xuyên đại địa, tại trong tinh hà mênh mông, có phải hay không còn có đại lục khác đang từ từ hướng trong phương thiên địa này vẫn lạc, thạch từ đồng dạng tới gần. Hư vô chi hải vờn quanh tại đường chân trời cuối kia, phải chăng lại có bờ bên kia? Mấy ngày nữa, chúng ta liền xuất phát tiến về cực đỉnh đại lục. Nam Linh Sa nói ra, cứ việc xử lý tốt tranh giành sự tình. Chính là đối với Lê Vân Tư lớn nhất viện trợ, không thể để cho những thế lực kia cường giả xuất hiện tại chiến trường, như thế chiến tranh cây cần sẽ có nghiêng. Hoàng Triều là sẽ không xuất thủ. Cho nên trước hết nhất bước vào đến Ly Xuyên đại địa quân đội, hơn phân nửa là trong cực đỉnh đại lục quốc bang. Căn cứ Tây Nhai cùng Lăng Tiêu thành bang bên kia tin tức chuyển đến, tại Tây Nhai mặt khác một bên là một tòa tiểu quốc là Duệ. Duệ tiểu quốc hết thảy 13 chỗ thành bang, mỗi một chỗ thành bang quy mô cùng Ly Xuyên đại địa thành bang tương cận, do mấy chục thành trì tạo thành. Tây Nhai có dung nham trước khởi. Đại quân muốn trường xà trận qua sườn núi, ngựa khó đi, hiệu suất chậm chạp. Bọn hắn chắc chắn sẽ trước chiếm Lăng Tiêu thành bang cùng phụ cận thành bang nhỏ thành trì, ở nơi đó đóng quân cùng tĩnh dưỡng. Tổ Long thành bang phía tây là Trường Hạp cùng dãy núi, địa thế ưu việt, quanh năm cùng Lăng Tiêu thành bang chiến tranh, xây dựng rất nhiều cứ điểm, pháo đài, tường thành. Duệ quốc muốn bắt lại Tổ Long thành bang, nói ít nửa năm. Nhưng thế lực tranh giành nếu là thua, Mục Long sư, thân phàm giả đại lượng tràn vào chiến tranh, hết thảy liền khó nói. Chương 113, nuôi rồng cũng rất đơn giản. Sắp xuất phát trước, Nam Linh Sa mang Trúc Minh Lãng đi đến một chỗ, đó chính là bọn họ Nam Thị được xưng là Thánh Lâm Bảo Địa. Nam Thị Thánh Lâm ngay tại đại phủ mặt sau tới hoàn toàn một mảnh lâm viên phía sau, dọc theo lâm viên một mực hướng rừng chỗ sâu đi đến, có thể nhìn thấy một mảng lớn phi thường tráng lệ ngân sam thụ lâm. Ngân sam cao lớn thẳng tắp, tán lá như rủ, che khuất bầu trời. Người dẫn đường là một tên Nam Thị hộ pháp, còn có con của hắn Nam Chiêu Băng. Khi Nam Chiêu Băng nhìn thấy Nam Linh Sa vậy mà mang Trúc Minh Lãng tiến về thánh đàn lúc, bất mãn trong lòng hoàn toàn biểu hiện tại trên mặt. Mục Linh Thánh Đàn thật vất vả mới đào được thập niên chi lộ, vốn là thai nghén thần mục thanh thánh long mới, cũng hoặc là cho trong tộc tài năng xuất chúng nhất Mục Long sư làm tẩy lễ, làm sao tùy tiện muốn cho một ngoại nhân, huống chi hay là một người thanh danh bừa bộn. Nam Chiêu Băng nội tâm đấy đối với Trúc Minh Lãng có cực kỳ bất mãn. Mặc dù biết những lời này không nên ngay trước trưởng bối, ngay trước mặt Nam Linh Sa nói, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Thập niên chi lộ à, đây là bọn hắn Nam thị quý báu nhất thánh lâm tài phú, hắn tử đệ Nam thị âm thầm chiến đấu. Đơn giản chính là vì đạt được Thánh Lâm thập niên chi lộ này. Nam Linh Sa cùng ngày xưa một dạng, vẫn như cũ mang theo nhan sa, nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn thoáng qua tử đệ không hiểu chuyện không biết từ nơi nào xuất hiện vậy. Đúng bốn. Lúc này, vị hộ pháp kia hung hăng một bạt tai, đánh vào Nam Chiêu Băng trên khuôn mặt. Sau khi đánh xong, vị hộ pháp này lập tức hướng Trúc Minh Lãng cúi đầu tạ lỗi, nói, không biết dạy con, không biết dạy con, còn xin Trúc công tử tuyệt đối không nên cùng ta nhi tử xuẩn tài này so đo. Cha, ta. Đúng bốn. Hộ pháp gặp Nam Chiêu Băng còn muốn nói hôn thoại, trở tay lại một cái tát. Một tát này, đem Nam Chiêu Băng răng đều nhanh đánh rớt, miệng đầy đều là máu. Thật hạ thủ được à, Trúc Minh Lãng âm thầm bội phục vị hộ pháp này, xác thực nếu lại để thứ não tàn này nói nhiều một câu, chính mình không thu thập hắn, đoán chừng Nam Linh Sa cũng bắt hắn trò phế đi. Hiện tại toàn bộ Nam thị cũng còn sống sợ hãi chung Nam Linh Sa lấy sinh tử họa bộ đem tất cả người phản loạn Lê Vân Tư cướp đi hồn phách, về phần trước đây không lâu nghị sự đại điện sự tình, vị này Thánh Lâm hộ pháp cũng ở. Lê gia lão tổ mẫu hiện tại cũng đã đem Trúc Minh Lãng đích thân cháu trai nhìn, ai còn dám nói nửa câu để Trúc Minh Lãng không thoải mái lời nói, chính là muốn chết. Là nên hảo hảo quản giáo. Nam Linh Sa lãnh đạm nói. Hộ pháp vội vội vàng vàng đem một mặt là máu, đầy mắt hoang mang Nam Chiêu Băng cho nhấc lên, cả giận nói, còn không mau cút đi, để cho ngươi để tăng trưởng kiến thức, không phải để cho ngươi lắm miệng. Nam Chiêu Băng đã bị đánh ngất xỉu, cuối cùng tại phụ thân hắn uy nghiêm cùng tức giận trở về bỏ chạy. Hắn còn giống như không biết mình đã làm sai điều gì, đồng học một trận, ta kỳ thật có thể chỉ điểm hắn một hai. Trúc Minh Lãng cười đối với vị hộ pháp này nói ra. Vị hộ pháp này lập tức một trận dùng mình, vội vội vàng vàng xin lỗi, đồng thời thề sau khi trở về nhất định sẽ càng nghiêm khắc đánh trừng phạt. Thập niên thánh lộ sẽ đối với ngươi thần mục thanh thánh long trưởng thành cùng cường hóa đều có trợ giúp rất lớn. Nam Linh Sa nói ra. Đa tạ Linh Sa cô nương. Trúc Minh Lãng cũng không có khách khí. Giống Nam Thị Tuyết Tàng loại thánh lộ này, trên cơ bản là rất hi hữu thiên tinh địa hoa, cho dù đạp biến thiên sơn và lâm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Huống chi đây là cùng thần mục thanh thánh long thuộc tính nhất phù hợp linh vật, muốn trước đó liền nghe Nam Thị có bảo bối như vậy, trộm cũng muốn trộm một phần đi ra cho mình nhà long bảo. Đại hộ pháp, bách niên thánh lộ thai nghén cũng đã hoàn thành đi, làm phiền cũng đem cho Trúc Minh Lãng. Nam Linh Sa nói tiếp. Bách niên thánh lộ, đây chính là chúng ta Nam Thị căn cơ thánh lâm hộ pháp mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn nhưng không có nghĩ đến Nam Linh Sa ngay cả trí bảo này đều muốn đưa Trúc Minh Lãng, nhưng rất nhanh vị hộ pháp này liền thấy Nam Linh Sa ánh mắt, hắn lập tức một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói tiếp, nhưng cũng chỉ có dạng này tôi bảo, mới có thể xứng với Trúc Minh Lãng công tử thân phận. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua vị hộ pháp ngự khí trước sau đều có chút nhất trí này, trong lòng thầm than, phụ thân của Nam Chiêu Băng cũng là vị nhân tài à, cái này đều có thể đem lời nói cho rồi. Nam Linh Sa thu hồi ánh mắt lạnh lùng kia, vị hộ pháp này mới thở dài một hơi, vội vội vàng vàng cho Trúc Minh Lãng tiếp tục dẫn đường. Thập niên thánh lộ, chính là thu thập linh khí của thiên địa, cuối cùng từ trong ngân sam thánh đàn lấy ra một chi linh, bình thường là từ trong ngân sam 10 năm trở lên từ từ hấp thu, chỉ là thu thập quá trình, liền cần hao phí rất nhiều nhân lực cùng tài lực. Mà bách niên thánh lộ càng hiếm hoi hơn, là từ trong trăm năm ngân sam hấp thu, nhớ ngày đó Nam Thị Nam Thái Công sở dĩ có cao thượng địa vị, đúng là hắn thu được bách niên thánh lộ, để Nam Thị sừng sững không ngã. Trên thực tế, Nam Thái Công sở dĩ muốn phản Lê Vân Tư, trình độ nhất định cũng là bởi vì bách niên thánh lộ này. Nam Thái Công muốn độc hưởng sắp thai nghén bách niên thánh lộ, mà Lê Vân Tư lại hy vọng dùng nó đến bồi dưỡng một vị mục long sư cường giả mới. Không đi quá lâu, ba người đi tới một mảnh lâm ngai. Lâm ngai phía dưới chính là một khối do linh mục chi thạch đắp lên một cái địa đàn, ánh nắng bị cao lớn ngân sam tán cây cho che đậy, nhưng thạch đàn này lại tỏa ra so ánh nắng còn mãnh liệt hơn hào quang đến, nóng lên phát nhiệt. Khi bọn hắn đến gần lúc, phía trên lâm ngai, một gốc to lớn của mục vậy mà xuống lại, sau đó thân thể tại trong cành lá rậm rạp triển khai, cũng nô ra một cái giàn mua đầu lâu, chính nhìn xuống đến đây thánh đàn ba người. Là một đầu giàn mua thần mục thanh thánh long. Trúc Minh Lãng trong lòng thầm giật mình, thần mục thanh thánh long này hơn phân nửa thân thể còn giấu ở trong lâm ngai. Vẹn vẹn lộ ra một góc của băng sơn, liền cho người ta một loại cường đại, cổ lão, cảm giác thần bí. Không nghĩ tới trong Nam Thị Thánh Lâm, lại còn thật tồn tại một đầu thần mục thanh thánh long. Thánh thủ, chúng ta tới đi thánh lộ, đây là chúng ta mang tới cung phụng. Nói, vị kia đại hộ pháp đem mấy quả hóng ánh sáng long lanh hạt châu đặt ở bên cạnh, rất cung kính đi một cái lễ mới lui ra. Thần mục thanh thánh long giả nua kia đem hạt châu nhận lấy, lúc này mới từ từ phụ phục trở về lâm ngai, đầu lâu của nó thân thể, cánh của nó. Hoàn toàn tựa như một gốc cổ mục bám vào sườn núi chỗ, không bao lâu liền giống như hoàn toàn cùng chung quanh thảm thực vật hòa làm một thể. Nam Linh Sa hướng phía thạch đàn phát sáng kia đi đến, từ đó lấy ra 10 phần thập niên thánh lộ cùng một phần bách niên thánh lộ. Đem những thánh lộ này dùng bình trúc phân tốt, giao cho Trúc Minh Lãng. Thập niên thánh lộ này mỗi một phần đều đủ nó hấp thu 10 ngày. Mà bách niên thánh lộ, tốt nhất tại nó ở vào trưởng thành bình cảnh thời điểm phục dụng, có thể cho trực tiếp tiến giai đồng thời thức tỉnh một chút cường đại thánh long chi lực. Nam Linh Sa nói ra. Lần nữa cảm tạ Linh Sa cô nương. Trúc Minh Lãng nói ra. Một bên, đại hộ pháp nhìn xem Trúc Minh Lãng ôm những bình trúc kia, nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết đều đang ngọ ngậy. Hắn loại nhân vật đại hộ pháp cấp này, cũng cần nhiều năm tận hết chức vụ mới có cơ hội phân đến một phần. Một phần này thập niên thánh lộ, đối với Nam Thị con em trẻ tuổi tới nói càng là tranh vỡ đầu gia tộc trí bảo, nếu không mình nhi tử Nam Chiêu Băng vừa rồi phản ứng làm sao lại kịch liệt như vậy. Mà bây giờ Nam Linh Sa vậy mà đưa cho Trúc Minh Lãng cùng rồng của hắn làm nước uống. Mặt khác thành bang những mục long gia tộc kia, không tiếc vung tiền như rác, liền là từ Nam Thị bên này đến một phần thập niên thánh lộ, kết quả là, Nam Linh Sa đem Nam Thị những năm này tồn kho, đóng gói một bó toàn đưa cho Trúc Minh Lãng. Thập niên thánh lộ không phải rau cải chẳng à, chớ nói chi là bách niên thánh lộ loại căn cơ chi bảo này. Hán đại hộ pháp này nước mắt đều muốn quay cuồng đi ra, hết lần này tới lần khác chính mình còn một câu đều nói không được. Trúc Minh Lãng cũng không có khách khí, nhận Nam Linh Sa phần hậu lễ này, dù sao về sau đều là người một nhà. Trúc công tử. Chúng ta thánh lộ này cùng hồn châu, linh quả loại hình cường hóa đồ vật cũng không hình thành tiêu hóa khắc chế, cho nên đang đút nuôi ngân sam thánh lộ lúc, ngài còn có thể tiếp tục dùng khác linh vật cường hóa. Đại hộ pháp lúc này lên tiếng nhắc nhở Trúc Minh Lãng nói. Nếu ngăn không được, đại hộ pháp cảm thấy còn không bằng đưa một phần thiện ý cho Trúc Minh Lãng, nhất là con trai mình Nam Chiêu Băng còn đắc tội qua người ta, tương lai không chừng còn muốn dựa vào vị này Nam thị con rể lớn. Lại thần ký như vậy, vậy đúng là bảo vật ta. Trúc Minh Lãng con mắt to sáng. Thế mà không ảnh hưởng mặt khác cường hóa linh vật tiêu hóa thời gian. Cái gọi là cường hóa, chính là lợi dụng các loại thiên tinh địa hoa, để rồng của mình đạt được một cỗ thiên địa linh lực, từ đó nhanh chóng tăng thực lực lên, đồng thời cũng có thể để long sủng rất nhanh qua mấy cái giai đoạn trưởng thành. Nhưng tất cả loại linh vật cường hóa này đều có một cái tiêu hóa kỳ hạn. Tỷ như nói một viên ngàn năm hồn châu, ăn hết về sau, đồng dạng cần 7 ngày đến 1 tháng tiêu hóa kỳ. Tại trong khi tiêu hóa này, ở vào tiêu hóa kỳ long sủng lại phục hồn châu, hoặc là mặt khác cường hóa linh vật, hiệu quả đều sẽ tới gần bằng không. Thánh lộ này, nếu là không cùng mặt khác linh vật tiêu hóa sinh ra xung đột, liền mang ý nghĩa để long sủng tiến hóa xúc tích nhiều rót vào một đầu trào lên dòng sông. Khó trách là Nam thị chân tàng bảo vật a. Sợ là trên cực đỉnh đại lục những tông lâm kia muốn tìm loại linh vật không ảnh hưởng tiêu hóa chu kỳ này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người long sủng khác cũng có thể phục dụng một phần, nhiều liền không có cần thiết, bởi vì chỉ có thần mục thanh thánh long huyết mạch mới có thể tiến hành nhiều lần hấp thu. Đại hộ pháp lại một lần nữa nói ra. Quả nhiên, có thể tại một phương lãnh thổ xưng bá, đều là có dựa vào. Xem ra một chút hoang dại lục lâm chi long, cuối cùng nghỉ lại tại mảnh này ngân sam thánh lâm, cùng Nam thị tạo thành một loại hỗ trợ quan hệ, cũng hơn nửa là bởi vì ngân sam thánh lộ này là thủ. Có những thánh lộ này, tiểu thanh chắc chủ cấp thực lực là ổn. Nam Linh Sa có lẽ còn là lo lắng cho mình thực lực sẽ thua, trước dùng gia tộc tài nguyên cử đi một đầu long chủ cấp thánh long đi ra. Cảm giác, đem thập niên thánh lộ cùng bách niên thánh lộ kia toàn bộ hấp thu, chính mình lại tại bốn phương diện khác lấy tay, tiểu thanh chắc giữ gốc là thượng vị long chủ a. Trung kích đỉnh vị cũng có thể. Nuôi rồng, giống như cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy a. Đến mùa thu, chính mình lại có một đầu long chủ cấp long sủng. Muốn đại hộ pháp biết Trúc Minh Lãng lúc này nội tâm suy nghĩ, sợ là sẽ phải tức giận đến một mệnh ô hô. Toàn bộ Nam thị cẩn trọng không biết bao nhiêu năm, mới sản xuất một chút như thế thánh lộ, mỗi một phần đều giá trị liên thành, cho con heo toàn rót đến trong miệng, đều có thể trở thành một đầu địa long a. Không phải vậy người Nam Thái công vì cái gì cao tuổi rồi, cũng còn không chịu buông tay bách niên thánh lộ này thuộc về, muốn tham dự vào thảo phạt Lê Vân Tư trong kế hoạch. Chương 114, Lê Tinh Họa. Cách xuất phát còn có mấy ngày, Trúc Minh Lãng dứt khoát liền lưu tại trong mảnh ngân sam thánh lâm này, chủ yếu vẫn là huấn luyện hắc thương bạo long cùng thần mục thanh thánh long. Đại hắc nha thế nhưng là ăn một viên long chủ cấp thương long hồn châu, trải qua dài đến gần một tháng tiêu hóa, nó hiện tại đã là long tướng cấp bậc, đồng thời mọc ra ám lôi chi lân. Ám lôi chi lân rất đặc biệt, nó tại hắc thương bạo long thân thể nhận địch nhân công kích thời điểm, sẽ hấp thu tuyệt đại đa số năng lượng, bao quát va chạm loại hình chấn động đều sẽ bị ám lôi chi lân hấp thu, sau đó đem giao phó hắc thương bạo long trọng giác, móng vuốt, cái đuôi, lưng từng cái bộ vị tiến hành ám sắc lôi bạo gia trì. Cái này khiến hắc thương bạo long mỗi một cái bộ vị công kích đều sẽ sinh ra lôi bạo. Uy lực tự nhiên cũng đáng sợ đến cực điểm. Trừ cái đó ra, đại hắc nha lĩnh ngộ cổ long chiến kỹ, liệt dũng chi huyết. Đây là một loại để cổ long càng đánh càng hăng cường đại năng lực. Bá long là đỉnh cấp loài săn mồi, bọn chúng duy trì cao vút tư thế chiến đấu lúc, huyết dịch lại không ngừng tăng lên lưu động, lại không ngừng sôi trào, sẽ dần dần tỉnh lại bọn chúng cổ lao đấu tranh ý chí, đồng thời đem toàn bộ tiềm năng đang trong chém giết lẫn nhau vật lộn triệt để phóng xuất ra. Mỗi xé rách địch nhân một chỗ vết thương, người được máu hương vị, sẽ để cho bá long mạnh lên một phần. Tự thân bị thương, huyết dịch chảy hết, cũng sẽ để bá long so trước đó mạnh lên một phần. Không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, đem sinh vật chúng quanh hết thể chinh phục, duy trì cao nhất loài săn mồi khí thế cùng long uy, đồng dạng sẽ để cho bá long trong thân thể liệt dũng chi huyết sôi trào, khiến cho lực lượng, phòng ngự, tốc độ, phản ứng, tự lành, chiến kỹ, năng lực toàn phương diện bộc phát. Chỉ cần không chết, ngay tại mạnh lên. Đại hắc nha là bá long cùng thương long con lai, mà đã thức tỉnh liệt dũng chi huyết này, có thể nói nó mới coi là có chính mình chân chính cổ long linh hồn. Cũng bởi vậy, Trúc Minh Lãng dự định ở trong Thánh Lâm tìm thêm tìm một chút đối thủ, để Đại Hắc Nha đạt được chiến đấu chân chính ma luyện. Đáng nhắc tới chính là, liệt dũng chi huyết này cũng không phải là chỉ là trong quá trình chiến đấu tạm thời lấy được, mà sẽ ở sau khi chiến đấu, đem bộ phận tiềm lực giữ lại tại cổ long trong thân thể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi thu hoạch được một lần chém giết thắng lợi, bá long liền sẽ mãi mãi tăng lên một phần thực lực. Chiến kỹ này, có thể nói là cổ long thần kỹ, may là tại cho ăn cùng cường hóa phương diện, Trúc Minh Lãng đều là tận khả năng cho Đại Hắc Nha làm tốt nhất. Nếu không thì có khả năng bỏ lỡ năng lực này thức tỉnh. Có liệt dũng chi huyết này, Đại Hắc Nha cũng không sợ sẽ bị dị bẩm thiên phú bạch khởi cùng thánh long huyết mạch thanh chát cho hất ra. Bất quá, Đại Hắc Nha vẫn như cũ còn đang tiêu hóa chu kỳ. Một viên chủ cấp hồn châu, đối với Đại Hắc Nha tới nói hay là rất dày nặng, tiêu hóa chu kỳ sẽ trở nên rất dài, đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa Đại Hắc Nha khả năng tiếp tục mạnh lên. Mà lại chiến đấu là có thể rút ngắn tiêu hóa chu kỳ, cũng càng đại khái hơn xuất ra tăng thức tỉnh năng lực cơ hội. Cho ăn, linh dưỡng, chiến đấu, cường hóa, tất cả rồng trong quá trình trưởng thành bốn hạng này đều không thể thiếu, mà lại tốt nhất hỗ trợ lẫn nhau. Ngạch, bạch khởi ngoại trừ. Bạch Khởi khả năng đời trước đánh nhau thuộc tính liền đầy, đời này chỉ cần cho ăn, linh dưỡng cùng đi ngủ là được rồi. Chiến không chiến đấu đều xem tâm tình, cũng nhìn đối thủ đủ tư cách hay không. Cảm giác mình giống như cũng không phải hiểu rất rõ tiểu Bạch Khởi, chờ về tới trong nhà, vừa vặn có thể thỉnh giáo một chút Si Ngốc tiên sinh. Trúc Minh Lãng trong đầu nhớ tới Si Ngốc tiên sinh bộ dáng, không khỏi có chút muốn cười. Nhớ kỹ lúc còn rất nhỏ, Si Ngốc tiên sinh liền tốn sức miệng lưỡi, muốn cho chính mình trở thành Mục Long sư, chính mình cuối cùng lại lựa chọn thần phàm. Hiện nay, chính mình lại trở thành Mục Long sư, chỉ mong Si Ngốc tiên sinh không cần như chính mình cô như thế, đối với mình triệt để không có kỳ vọng. Si Ngốc tiên sinh hẳn là có thể giải thích Bạch Khởi thoái hóa tình huống. Trúc Minh Lãng nói một mình lấy. Trúc Môn.